Chương 404, ta cũng có thể sao? Chương 404, ta cũng có thể sao? Hoán thân xem như Hạ Quốc so khá thường gặp một loại kết hôn phương thức, cũng là dân chúng rơi vào đường cùng lựa chọn. Thế mà, loại phương thức này hiển nhiên cũng không thích hợp Phương gia, bởi vì hắn nhà cũng không có nữ nhi, chỉ có hai đứa con trai, muốn cho hai đứa con trai lấy được nàng dâu, là một kiện nhường Phương phụ cực kỳ nhức đầu sự tình. Vương bà mối, ta biết chuyện này trách không được ngươi. Phương phụ bất đắc dĩ giận dữ nói, ta nhà điều kiện cứ như vậy, Dũng Nhi lấy không lên nàng dâu cũng là chuyện không có cách nào khác. Phương ca ngươi cũng không cần thất vọng. Vương bà mối nói ra, trước đó hoàn toàn chính xác không ai nguyện ý gả cho ngươi nhà Phương Dũng, bất quá bây giờ không đồng dạng. Ồ. Phương phụ ánh mắt sáng lên, bận điệu truy vấn, Vương bà mối, thế nhưng là có nữ hoa nguyện ý gả cho ta nhà Phương Dũng. Không sai. Vương bà mối cười híp mắt nói ra, ngay tại một canh giờ trước, một cái ta đã từng giúp ngươi hỏi qua nhân gia bỗng nhiên đến cửa, nói nguyện ý đem nữ nhi gả cho ngươi nhà Phương Dũng. Lúc ấy ta hiếu kỳ hắn vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, cẩn thận sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là bởi vì nhà ngươi Phương Dũng bị Trần gia thôn hộ vệ đội thu nhận. A. Phương phụ sững sờ, thì liền mới vừa từ nhà bếp đi đến phòng khách Phương Mẫu cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Dũng bị Trần gia thôn hộ vệ đội thu nhận tin tức lại sẽ truyền nhanh như vậy, càng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, chỉ là bởi vì Phương Dũng gia nhập hộ vệ đội, liền có người nguyện ý gả cho Phương Dũng rồi. Tựa hồ là đã nhận ra lượng người nghi ngờ trong lòng, Vương bà mối vừa cười vừa nói, các ngươi nhưng biết bây giờ cái này Thái Bình huyện danh tiếng lớn nhất người làm ai là ai? Không biết. Phương phụ Phương Mẫu cùng nhau lắc đầu, bọn hắn cũng không phải lăn lộn người làm ai Fabi, làm sao biết cái này? Cái này Thái Bình huyện bây giờ lợi hại nhất người làm ai, chính là Trần gia thôn Lý Bình. Vương bà mối nói ra, cái này Lý Bình tại chúng ta người làm ai vòng tròn bên trong thế nhưng là danh tiếng rất lớn đấy, phàm là nàng xuất mã nói việc hôn nhân liền không có không thành công. Lợi hại như vậy. Phương phụ Phương Mẫu hai người trừng to mắt, thời đại này làm mối cũng không phải một chuyện dễ dàng, cái này Lý Bình có bản lãnh gì có thể 100% làm mối thành công? Còn không phải sao? Vương bà mối tiếp tục nói, cái này Lý Bình chỗ lấy làm mối xác suất thành công như vậy cao, ngược lại cũng không phải bởi vì nàng biết ăn nói, đơn giản là nàng làm mối, nhà trai đều là Trần gia thôn người. Thì ra là thế. Phương phụ Phương Mẫu bừng tỉnh đại ngộ, Trần gia thôn chính là bây giờ Thái Bình huyện lừng lẫy có tên sùng túc thôn làng, thay Trần gia thôn đàn ông làm mối, xác suất thành công tự nhiên tương đối cao, dù sao đến Trần gia thôn liền không lo ăn uống, không có dân chúng có thể cự tuyệt dạng này hôn sự. Ngoài ra chính là, Vương bà mối dừng một chút, còn nói thêm, cái này Lý Bình thân phận cũng không đơn giản, chính là Trần gia thôn người chủ sự Trần Đạo mẫu thân. Chắc không được nàng làm mối lợi hại như vậy. Phương phụ không khỏi nói ra, Trần gia thôn Trần Đạo, hoặc là nói Trần tiên sinh danh tiếng, tại Thái Bình huyện chính là không thua gì huyện tôn tồn tại, vực này nhân vật mẫu thân tự thân xuất mã làm mai mối, xác suất thành công không cao mới là lạ đấy. Có thể cái này Lý Bình làm mối lợi hại, lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Phương mẫu không khỏi hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Vương bà mối nói, Lý Bình chỗ lấy làm mai mối lợi hại, là bởi vì nàng làm mai mối nhân gia đều là Trần gia thôn đàn ông, mà nhà ngươi Phương Dũng bây giờ lại là Trần gia thôn hộ vệ đội người. Các ngươi một mực đợi trong thôn khả năng không biết, cái này Trần gia thôn đàn ông có thể quý hiếm đây, chúng ta Thái Bình huyện có nữ hoa nhân gia, liền không có không muốn đem khuê nữ đến Trần gia thôn, có thể Trần gia thôn đàn ông cứ như vậy nhiều, có thể lấy nữ hoa cũng có hạn, tuyệt đại đa số nữ hoa căn bản không thể nào gả cho Trần gia thôn nam nhân. Sau đó, bọn hắn liền để mắt tới lần này bị Trần gia thôn chiêu mộ hộ vệ đội thành viên. Cái này Trần gia thôn hộ vệ đội thành viên đãi ngộ có thể không có chút nào so Trần gia thôn các thôn dân kém, có nữ hoa nhân gia có thể không tâm động sao? Thì ra là thế. Phương phụ cùng Phương Mẫu rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái kia người nhà bỗng nhiên thay đổi chủ ý muốn đem nữ nhi gả cho Phương Dũng, nguyên lai chỉ là bởi vì Phương Dũng bị Trần gia thôn hộ vệ đội tuyển chọn. Điều này cũng làm cho hai người đối với Trần gia thôn hộ vệ đội thành viên thân phận có càng sâu sắc hiểu rõ, chỉ là bị hộ vệ đội tuyển chọn, liền có thể nhường nhà mình hài tử lấy được nàng dâu. Cái này Trần gia thôn hộ vệ đội thân phận, quả thực không tầm thường nha. Bất quá, Vương bà mối lời nói xoay chuyển, nói ra, ta không đề nghị nhà ngươi Phương Dũng lấy cái kia nhà nữ nhi của người ta. Vì cái gì? Phương phụ Phương Mẫu theo bản năng hỏi. Cái kia nhà nữ nhi của người ta ta gặp qua, dài đến không được tốt lắm nhìn. Vương bà mối giải thích nói, đương nhiên, có đẹp hay không vẫn là tiếp theo, chủ yếu là nhà hắn nữ nhi so sánh người, đừng nói việc nhà đông, liền làm việc nhà cũng không muốn làm, dạng này nàng dâu lấy về nhà bên trong, đoán chừng có đầy đủ các ngươi nháo tâm. Thế nhưng là, Phương Mẫu cao mày nói, không cấy lời nói, ta nhà Dũng Nhi chẳng phải là lại muốn lấy không đến nàng dâu rồi. Người lấy yên tâm. Vương bà mối cười nói, bây giờ nhà ngươi Phương Dũng đều thành Trần gia thôn hộ vệ đội thành viên, còn sợ lấy không đến nàng dâu sao? Ta đoán chừng không ra hai ngày, cửa nhà ngươi hạm liền bị người làm mai đập nát. Ê! Phương phụ gãi gãi đầu, cùng Phương Mẫu liếc nhau, người làm mai đạp phá nhà mình ngưỡng cửa loại sự tình này, bọn hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, dù sao trừ Vương bà mối bên ngoài, còn chưa bao giờ có làm mối người đến qua nhà hắn. Phương ca các ngươi cứ yên tâm đi. Vương bà mối nói tiếp, nhà ngươi Phương Dũng hiện tại có tốt như vậy tiền đồ, khẳng định là không lo lấy không đến nàng dâu, ngươi có thể đem sự kiện này giao cho ta. Ta khẳng định thật tốt thay ngươi lựa chọn, cho nhà ngươi Dũng Nhi nói chịu khó, tuấn tiếu nàng dâu. Vương bà mối rốt cục nói ra chính mình mục đích thật sự, đó chính là nhường Phương gia đem Phương Dũng làm mối sự tình giao cho mình. Bây giờ Phương Dũng trúng tuyển Trần gia thôn hộ vệ đội, Phương gia phát đạt đã là chuyện sớm hay muộn, thậm chí đều không cần người làm mai giúp đỡ làm mai, lấy nàng dâu cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Loại tình huống này, Vương bà mối đương nhiên hy vọng chính mình có thể đón lấy thay Phương gia làm mai sự tình, dù sao đây cơ hội là 100% xác suất thành công sự tình, kiếm đến phần này làm mối tiền, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Đương nhiên, cho dù Phương gia không cho làm mối tiền, Vương bà mối cũng nguyện ý đón lấy cái này sống, bởi vì có thể cùng Phương gia tạo mối quan hệ. Thành. Phương phụ suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, cái kia sự kiện này liền giao cho ngươi. Nếu là có thể thành, ta khẳng định không thể thiếu ngươi làm mối tiền. Vương bà mối thần sắc vui vẻ, vội nói, không có vấn đề. Phương ca ngươi liền chờ xem, ta khẳng định cho nhà ngươi Phương Dũng nói Thủy Linh Linh đại cô nương. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Không phiền phức. Không phiền phức. Lại là một phen nói chuyện phiếm về sau, Vương bà mối đứng dậy cáo từ, đi ra khỏi phòng thời điểm còn chứng kiến ở ngoài cửa nghe lén Phương Dũng cùng Phương Hạo, không khỏi trêu chọc nói, tiểu Hạo, muốn hay không Vương Thẩm cũng nói với ngươi cái nặng dâu. Ta. Phương Hạo trừng to mắt chỉ chính mình, hỏi, ta cũng có thể sao? Chương 405, hạt giống tốt chương 405, hạt giống tốt Phương Hạo nghĩ cưới vợ sao? Đó là đương nhiên là muốn. Ngược lại không phải là hắn sinh lý dục vọng mãnh liệt cỡ nào, 16 tuổi hắn còn chưa tới bị dục vọng choáng váng đầu óc niên kỷ. Chủ yếu là Hạ Quốc bầu không khí đưa đến, tại phổ biến 14-15 tuổi kết hôn Hạ Quốc, vợ con hàng rào trắng là tuyệt đại đa số dân chúng bình thường một mạc nhất tưởng niệm. Bởi vậy cho dù Phương Hạo chỉ có 16 tuổi, có thể cưới vợ suy nghĩ hắn đã sớm có, bất quá bởi vì trong nhà nghèo khó tình trạng, hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này giấu ở đáy lòng thôi. Giờ phút này đống nhiên nghe được Vương bà mối hỏi mình muốn hay không cưới vợ, Phương Hạo tự nhiên phá lệ kinh ngạc. Làm sao không thể? Vương bà mối cười híp mắt nói, ngươi nếu là nghĩ cưới vợ, Vương Thẩm khẳng định cho ngươi tìm cái tốt. Vương bà mối rất rõ ràng, theo Phương Dũng thêm vào hộ vệ đội, Phương gia đã trở thành bánh trái thơm ngon, trước kia thay Phương Hạo nói nàng dâu có lẽ có ít khó, nhưng bây giờ, tuyệt đối là một chuyện rất dễ dàng, bởi vậy nàng không ngại giúp Phương Dũng làm mai thời điểm, thuận tiện cũng cho Phương Hạo nói một mối hôn sự. "Đây." Phương Hạo gãi đầu, ngại ngùng nói, "Vậy liền xin nhờ Vương Thẩm." "Tốt tốt tốt. Tiểu Hạo ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định cho ngươi cùng ca ngươi nói hai cái Thủy Linh Linh bạn đường." Vương bà mối cười sau khi rời đi, trong phòng tụ tập Phương gia bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đúng là không nói. Chỉ là Phương Dũng thành công trúng tuyển hộ vệ đội, người làm mai liền như thế tích cực đến cửa giúp đỡ làm mai, thậm chí ngay cả mang theo Tiểu Hạo việc hôn nhân đều phải đến giải quyết. Giờ khắc này, Phương phụ cùng Phương Mẫu đối Trần gia thôn hộ vệ đội đội viên cái thân phận này có càng làm sâu sắc khác nhận biết. Phương Mẫu ngẩng đầu nhìn về phía Phương Dũng, lần nữa trịnh trọng nói, "Dũng Nhi, đi Trần gia thôn, nhất định muốn thật tốt nghe người ta lời nói, tuyệt đối không nên bỏ qua cơ hội này." "Biết mẹ." Phương Dũng trọng trọng gật đầu, nếu như nói trước đó hắn đối Trần gia thôn hộ vệ đội thân phận vẫn chỉ là khát vọng lời nói, như vậy bây giờ, liền đem nó coi là chất bảo. "Được rồi, cơm đã làm tốt, đều đi ăn cơm đi." Dừng lại miễn cưỡng xem như phong phú cơm tối sau khi ăn xong, Phương Dũng nằm trong phòng, ánh mắt không có chút nào tiêu cự nhìn Trần nhà, mở miệng nói, "Tiểu Hạo, cái này Trần gia thôn hộ vệ đội thân phận, thật có lợi hại như vậy sao? Hôm nay kinh lịch hết thảy, có thể nói là Phương Dũng trong đời cao quang thời khắc. Chỉ là chúng tuyển Trần gia thôn hộ vệ đội, hắn liền thu hoạch người cả thôn ánh mắt hâm mộ, thì liền người làm mai cũng là chạy theo như vịt, đuổi tới giới thiệu với hắn nàng dâu. Đây là Phương Dũng đi qua 21 người trẻ tuổi sinh kinh lịch bên trong chưa bao giờ trải qua đỉnh phong thời khắc." "Đại ca." Phương Hạo xoay người, nhìn về phía mình đại ca, nói, "Trần gia thôn hộ vệ đội thân phận xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm chân quý, phải biết, cái kia Trần gia thôn hộ vệ đội đội viên thế nhưng là có cơ hội trở thành võ giả thế nhưng là có thể cùng trong thành nhà giàu ông chủ quyền thế ngang nhau tồn tại, ngươi nói có lợi hại hay không?" Phương Dũng âm thầm gật đầu, võ giả thân phận tự nhiên tốt quý, đừng nói tại cái này nho nhỏ Thái Bình huyện, cho dù là hắn đã từng chỗ kinh thành, võ giả cũng là phổ thông người dân cần ngưỡng vọng tồn tại. "Còn có." Phương Hạo còn nói thêm, "Đại ca ngươi thêm vào hộ vệ đội về sau, nếu là có thể trở thành võ giả, nói không chừng còn có thể thu được Trần gia thôn hộ tịch, cái kia Trần gia thôn hộ tịch thế nhưng là Thái Bình huyện dân chúng cầu còn không được, ngươi nếu là thành công nhập tịch Trần gia thôn, liền có thể đem cha mẹ tiếp vào Trần gia thôn đi hưởng phúc. Ta nói không chừng cũng có thể dính vào đại ca ngươi ánh sáng đấy." Nghe vậy, Phương Dũng ánh mắt càng kiên định, Hạ Quốc là cái giai cấp cơ hồ hoàn toàn cố hóa quốc độ, ở chỗ này người bình thường muốn giai cấp này bọn, chỉ có ba đầu con đường, một là đọc sách, hai là tổng quân, ba là tập võ trở thành võ giả. Thế mà, vô luận là đọc sách, lại hoặc là tổng quân, tập võ, đối với dân chúng bình thường mà nói đều là không thực tế sự tình, lại không đề cập tới dân chúng có cũng không đủ tiền vốn đi tới ba con đường, cho dù có, hướng lên con đường cũng bị cầm giữ. Đọc sách làm quan con đường này bị thế gia cầm giữ, tổng quân con đường này bị vân quý cầm giữ, tập võ tài nguyên đồng dạng được mọi người tộc cùng vân quý cùng một chỗ cầm giữ. Tóm lại, đối với người bình thường mà nói, trừ làm nông dân hoặc là ra dốc sức bên ngoài, là không có bất kỳ cái gì đừng ra. Có thể giờ này khắc này, Phương Dũng lại thấy được một con đường khác. Cái kia chính là thêm vào Trần gia thôn hộ vệ đội, cải biến tự nhà nghèo tình trạng. Phương Dung nắm đấm nắm chặt, trong lòng hạ quyết tâm, vô luận cái kia Trần gia thôn hộ vệ đội yêu cầu như thế nào khắc nghiệt, chính mình cũng muốn kiên trì một chút, tuyệt đối không thể bỏ qua cái này cải biến nhà mình tình trạng cơ hội. Hôm sau, sắc trời còn chưa sáng lên, Phương Dung cùng Phương Hạo chính là tỉnh lại, mà lúc này đây, sớm tỉnh lại Phương Mẫu đã chuẩn bị xong điểm tâm. Hai người như ăn tươi nuốt sống ăn hết điểm tâm về sau, một lát không ngừng hướng Trần gia thôn mà đi. Cách trước khi đi, Phương Mẫu còn nắm chặt Phương Dung tay, dặn dò, "Dũng Nhi, nhất định muốn thật tốt nắm chắc cơ hội." Phương Mẫu là cái vô tri nông thôn phụ nhân, nàng không biết cái kia rất nhiều đạo lý, nàng chỉ biết là thêm vào Trần gia thôn hộ vệ đội cơ hội được không dễ, cũng là nhà mình duy nhất cải biến tự thân tình trạng cơ hội, bởi vậy, dù là thêm vào Trần gia thôn hộ vệ đội có thể nhường con của mình mất đi sinh mệnh, nàng cũng tuyệt đối không cho phép chính mình nhi tử bỏ qua cơ hội này. Yên tâm đi, mẹ. Từ biệt mẫu thân về sau, Phương Dũng cùng Phương Hạo lên đường, đi bộ một lúc lâu sau, đi tới Trần gia thôn. Đại ca, ta còn muốn đi làm việc, liền đưa ngươi tới đây. Đến Trần gia thôn cửa thôn, Phương Hạo dừng bước lại, chúng tuyển Trần gia thôn hộ vệ đội chính là Phương Dũng mà không phải hắn, hắn còn cần giúp đỡ huyện thành Đông gia làm việc, đương nhiên sẽ không cùng Phương Dũng cùng một chỗ tiến vào Trần gia thôn. Thành. Phương Dũng gật đầu nói, tiểu Hạo ngươi trở về đi. Ta chính mình đi vào liền thành. Tốt. Hai người mỗi người đi một ngả, Phương Hạo tiến về huyện thành. Phương Dũng thì là đi hướng thủ vệ cửa thôn hai cái hán tử, mở miệng nói, hai vị đại nhân, ta là bị mới gia nhập Trần gia thôn hộ vệ đội Phương Dũng. Còn mời cho đi. Nghe được Phương Dũng tự báo thân phận, Trần Tứ trên dưới dò xét Phương Dũng một phen, cười nói, không tệ không tệ. Làm mầm mống tốt. Đi vào đi. Phương Dũng dung nhan cực kỳ khỏe mạnh, không hề nghi ngờ là cái làm lính hạt giống tốt. Đa tạ đại nhân. Hướng Trần Tứ hai người nói tạ về sau, Phương Dũng trực tiếp tiến vào Trần gia thôn, sau đó thẳng đến lần trước báo danh giáo trưởng. Lúc này trên giáo trưởng, đại đa số chúng tuyển Trần gia thôn hộ vệ đội thanh niên đã đến, chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ, trên mặt mỗi người đều mang phấn khởi cảm xúc. Không nghĩ tới ta thế mà có thể gia nhập Trần gia thôn hộ vệ đội, ta đây là tổ phần bốc lên khói xanh a. Ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể gia nhập, hắc hắc. Tiến vào cái này Trần gia thôn hộ vệ đội, về sau chúng ta liền lại cũng không cần phát sầu ngày mai khẩu phần lương thực từ chỗ nào đến rồi. Đúng vậy a, đúng a. Hơn nữa còn có thể ăn thịt đấy. Không dối gạt các ngươi nói, hôm qua ta trong nhà toàn bộ thôn người đều tới, nói là muốn chúc mừng ta thêm vào hộ vệ đội đấy. Chương 406, một trời một vực. Chương 406, một trời một vực. Ta nhà cũng kém không nhiều, toàn bộ thôn làng người đều hâm mộ ta có thể gia nhập hộ vệ đội, hắc hắc. Ta nhà hôm qua chọn vẹn tới 5 cái người làm ai, mỗi cái đều vỗ bộ ngực nói muốn cho ta nói xinh đẹp nàng dâu đấy. Ta nhà cũng giống vậy. Nhìn qua trên mặt mọi người phấn khởi thân sắc, Phương Dũng không khỏi có loại cảm động lây cảm giác, có thể nói. Bọn hắn những này chúng tuyển Trần gia thôn hộ vệ đội người, còn không có thực sự trở thành hộ vệ đội đội viên, nhân sinh chính là phát sinh cải biến cực lớn. Trước kia xem thường bọn hắn thôn dân, bây giờ từng cái đối bọn hắn nhìn với con mắt khác, trước kia từ trước tới giờ không từng đến nhà người làm ai, bây giờ càng là cơ hồ đạp phá bọn hắn ngưỡng cửa, thì liền ngày bình thường cao cao tại thượng thôn trưởng, cũng tự mình đến nhà bái phỏng, đối người nhà của bọn hắn, phụ mẫu hỏi han ân cần. Trần gia thôn hộ vệ đội đội viên thân phận, chân chân chính chính cải biến vận mệnh của bọn hắn. Đều xếp thành hàng, đứng bước rồi. Lại tại lúc này, một cái cá thể hình tráng kiện Trần gia thôn hộ vệ đội đội viên đi tới, bắt đầu duy trì trật tự, đồng thời lấy tư thế hành quân yêu cầu nhường mọi người xếp thành đội ngũ đứng vững. Nhìn qua những cái kia cường tráng Trần gia thôn hộ vệ đội đội viên, mọi người không dám có bất kỳ dị nghị gì, vội vàng dựa theo hộ vệ đội đội viên chỉ thị, xếp thành đội ngũ. Chỉ là, những này không có đi qua bất luận cái gì huấn luyện người xếp thành đội ngũ khó tránh khỏi có chút siêu siêu mèo mèo, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Bất quá niệm tại bọn họ đều là tân binh đản tử phân thượng, hộ vệ đội đội viên ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là duy trì trật tự, tựa hồ đang đợi cái gì. Không lâu sau đó, hộ vệ đội mọi người chờ đợi thân ảnh rốt cục khoan thai tới chậm. Trần Đạo đi đến giáo trường trên đài cao, nhìn qua phía dưới cái kia từng trường trong hưng phấn lại dẫn điểm thấp thỏm gương mặt, hài lòng gật một cái. Báo danh Trần gia thôn hộ vệ đội người hết thảy có 400 người, tại huyện nha hộ tịch sách trên thẩm tra đối chiếu về sau, đi trừ báo cáo sai tin tức 80 người, còn lại hết thảy 320 người trúng tuyển. Lại trúng tuyển người tuổi tác đều tại 18-30 năm ở giữa, hoàn toàn phù hợp Trần Đạo yêu cầu. Người kia là ai a? Còn có thể là ai? Khẳng định là Trần gia thôn Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh thật trẻ tuổi a. Ta còn tưởng rằng Trần Tiên Sinh là loại kia trung niên người đọc sách đấy. Đây chính là Trần gia thôn Trần Tiên Sinh sao? Xem ra so ta còn nhỏ. An tĩnh. Theo Trần Đại một tiếng quát chói tai, đánh trống reo hò tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Mà Trần Đạo thì là quét mắt một vòng mấy lúc sau, chậm rãi mở miệng nói ra, đã các ngươi đều đến nơi này, cái kia hẳn phải biết Trần gia thôn hộ vệ đội là làm cái gì a. Biết. Mọi người trăm miệng một lời trả lời, bọn hắn đều nghe qua Trần gia thôn hộ vệ đội tên tuổi, nhiên biết rõ Trần gia thôn hộ vệ đội là làm cái gì. Biết liền tốt. Trần Đạo sắc mặt nghiêm một chút, đột nhiên đề cao mấy phần âm lượng, thêm vào Trần gia thôn hộ vệ đội là cần phải dùng mệnh đi chém giết, nói cho ta biết, các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Sớm đã có chuẩn bị tâm tư mọi người cùng nhau hô to, bọn họ biết rõ Trần gia thôn hộ vệ đội là làm cái gì, tự nhiên cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Không có người không sợ chết, nhưng tại Trần gia thôn hộ vệ đội phong phú đãi ngộ trước mặt, bọn hắn nguyện ý đem mệnh giao cho Trần gia thôn. Rất tốt. Nhìn qua cùng kêu lên hô to mọi người, Trần Đạo càng hài lòng, bất luận dưới đài những này người là thật tâm hay là giả dối, chí ít khí thế là có. Người tham sống sợ chết, hiện tại liền có thể rời đi, hiện tại ta cho các ngươi 10 cái đếm được thời gian quyết định, người sợ chết hiện tại có thể rời đi, ta sẽ không trách cứ. Trần Đạo bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. Trần Đạo không ngừng đếm ngược, thế mà người ở dưới đài bọn họ lại là ánh mắt kiên định, không có chút nào nửa điểm lui bước ý tứ. Hai ngày đã đầy đủ bọn hắn làm ra tâm lý xây dựng, bây giờ tới chỗ này người có lẽ sợ chết, nhưng bọn hắn càng sợ một lần nữa trở lại đã từng đói bụng trạng thái, bởi vậy, không có bất kỳ người nào sinh ra thoái ý. 1. Rất tốt. Đếm ngược xong cái cuối cùng con số, Trần Đạo gật gật đầu, nói ra, đã không có người rời đi. Vậy ta liền nói một chút Trần gia thôn hộ vệ đội lãnh ngộ. Trần gia thôn hộ vệ đội cung cấp một ngày 3 bữa, cách một ngày dừng lại thịt, đến mức quân lương, mỗi tháng là 1 lượng bạc. Trần Đạo tiếng nói vừa ra, trong mắt mọi người hiện lên ngạc nhiên quan mang, tuy nói bọn hắn sớm đã biết Trần gia thôn hộ vệ đội hậu đãi lãnh ngộ, thật là chính nghe được Trần Gia Thôn người chủ sự Trần Đạo chính miệng nói ra thời điểm, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi mừng rỡ. Đương nhiên, quân lương cũng không phải tùy tiện liền có thể cầm tới. Trần Đạo tiếp tục nói, bây giờ các ngươi còn tính không được hộ vệ đội thành viên chính thức, bởi vậy chỉ có thể bảo chứng khẩu phần lương thực của các ngươi, đến mức quân lương. Trần Đạo kéo cái âm cuối, quân lương cần muốn các ngươi trở thành hộ vệ đội thành viên chính thức về sau mới có thể nhận lấy. Lời này vừa nói ra, dưới đài nhất thời một trận xôn xao. Có ý tứ gì? Chúng ta lính không đến quân lương rồi. Cái này, cái gì là chính thức đội viên? Chúng ta làm như thế nào trở thành chính thức đội viên? An tĩnh. Trần Đạo hai tay hư áp, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, trở thành chính thức đội viên phương thức cũng rất đơn giản, chỉ cần trở thành võ giả, liền có thể trở thành chính thức đội viên. Đến mức như thế nào trở thành võ giả, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi cung cấp công pháp cùng tài nguyên, về sau có thể hay không trở thành võ giả, liền muốn xem các ngươi cố gắng của mình. Nghe vậy, mọi người nhất thời yên lòng, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn thật tốt cố gắng, mau chóng trở thành võ giả, sau đó trở thành Trần Gia Thôn hộ vệ đội chính thức đội viên. Ngoài ra, Trần Đạo nói lần nữa, nếu như bất hạnh chết trận, Trần Gia Thôn cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, mỗi cái chiến tử hộ vệ đội viên, người nhà đều có thể đạt được 20 lạng bạc tiền trợ cấp, miễn trừ các ngươi nỗi lo về sau. 20 lạng bạc. Dưới đài trong mắt mọi người bắn ra nóng rực quan mang, 20 lạng bạc đối với Trần Đạo mà nói hoàn toàn cũng là chín châu mất sợi lông, có thể đối với bọn hắn mà nói, lại là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú. Nói không khoa trương, đài này dưới tuyệt đại bộ phận người, liền hoàn chỉnh một lượng bạc đều chưa từng thấy qua, chớ nói chi là 20 lượng bạc. Cái này Trần Gia Thôn hộ vệ đội đãi ngộ quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Dung âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng muốn trở thành chính thức đội viên suy nghĩ càng mãnh liệt, chỉ cần trở thành chính thức đội viên, hắn liền có thể mỗi tháng dẫn tới một lượng bạc tiền lương, nếu là bất hạnh chiến tử, người nhà cũng có thể được 20 lạng bạc tiền trợ cấp. Còn sống vì Trần Gia Thôn hiệu lực có thể tiếp tục kiếm tiền, coi như bất hạnh chiến tử, cũng có thể nhường người nhà hậu cố vô ưu, cái này Trần Gia Thôn binh, cùng triều đình binh hoàn toàn cũng là một trời một vực. Sau cùng cũng là hộ tịch vấn đề. Trần Đạo sau cùng mở miệng nói, ta biết các ngươi rất nhiều người đều muốn đạt được Trần Gia Thôn hộ tịch, đúng hay không? Vâng. Mọi người không chút nghĩ ngợi cùng kêu lên trả lời. Hiểu qua Trần Gia Thôn tình huống, bọn hắn đối với Trần Gia Thôn hộ tịch tự nhiên mười phần nắm mắt, hẳn không thể lập tức thu hoạch được Trần Gia Thôn hộ tịch. Chương 407, thần kỳ chương 407, thần kỳ thêm vào Trần Gia Thôn hộ tịch cũng không khó. Trần Đạo không từ không chậm nói, chỉ cần các ngươi cố gắng huấn luyện, sớm ngày trở thành võ giả, trở thành chính thức đội viên, liền có thể tự động thu hoạch được Trần Gia Thôn hộ tịch. Quá tốt rồi. Mọi người dưới đài đại hỉ, không ngờ thêm vào Trần Gia Thôn hộ vệ đội lại còn có bực này lãnh ngộ. Trần Đạo nhìn qua mọi người dưới đài trên mặt vui mừng, khóe miệng cũng là câu lên một vệt nụ cười, hôm nay hắn chỗ lấy cố ý tới nói chuyện. Trừ nhường những tân binh này biết hắn bên ngoài, mục đích lớn nhất chính là vì gia tăng những tân binh này cảm giác thuộc về. Lần này chiêu mộ tân binh, vượt qua 9 thành đều không phải đến từ Trần Gia Thôn hoặc là Tiểu Hà Thôn, mà chính là theo bên ngoài thôn làng, huyện thành tới. Như thế nào cam đoan những tân binh này trung thành, đối Trần Đạo mà nói không thể nghi ngờ là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Mà Trần Gia Thôn cao phúc lợi cùng cao đãi ngộ, không thể nghi ngờ có thể nhường những tân binh này sinh ra nhất định độ trung thành, đương nhiên, chỉ là điểm ấy còn chưa đủ. Trước đó, Trần Đạo đã theo huyện nha bên kia điều tra nhóm này tân binh tin tức, bảo đảm bọn hắn nhà đàng hoàng, hoặc là nói nông gia tử thân phận. Phong kiến quốc gia tại trưng binh thời điểm thường thường ưa thích theo nông gia tử bên trong trình. Nguyên nhân chính là nông gia tử gia đình bối cảnh cùng quan hệ xã hội cực kỳ đơn giản, không dễ bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng cùng quấy nhiễu, cũng đối quốc gia có đầy đủ độ trung thành. Ngoài ra, nông gia tử cũng càng thêm chịu khổ nhọc, tại phục tùng tính cùng tính kỷ luật trên càng mạnh hơn một chút, những này ưu điểm là những cái kia du côn lưu manh xa xa không thể so sánh nổi. Đây cũng là Trần Đạo trưng binh chỉ tuyển chọn nông gia tử nguyên nhân, chứ cho những tân binh này hậu đãi đãi ngộ bên ngoài, những huấn luyện sau này bên trong, phụ trách huấn luyện Trần Gia Thôn hộ vệ đội viên sẽ còn cho bọn hắn quán thâu chung với Trần Gia Thôn, chung với Trần Đạo tư tưởng. Hai bút cùng vẽ, những tân binh này tất nhiên sẽ đối Trần Gia Thôn, đối Trần Đạo sinh ra đầy đủ trung thành, trở thành thủ hộ Trần Gia Thôn, bảo hộ Trần Gia Thôn an toàn trung kiên lực lượng. Tốt. Trần Đạo đè ép tay, ta cứ như vậy nhiều, bắt đầu huấn luyện đi. Trần Đạo hướng về phía dưới Trần Đại gật đầu ra hiệu, mà sau đó xoay người rời đi. Mà tại Trần Đạo rời đi về sau, Trần Đại chờ ban đầu hộ vệ đội viên lập tức hành động, ban đầu 33 tên hộ vệ đội viên, diệt trừ giữ cửa hai người. Mỗi người riêng phần mình lĩnh đi 10 cái tả hữu tân binh, dạy bảo bọn hắn phục hộ quyền. Hiện tại ta cho các ngươi biểu thị phục hộ quyền, đều cho ta nhìn kỹ. Trần Đại đứng tại 10 cái tân binh phía trước, bắt đầu tập luyện phục hộ quyền. Trần Đại là cả tên hộ vệ trong đội tiến bộ nhanh nhất người, bây giờ đã là bát phẩm cảnh giới, phục hộ quyền cương mãnh ở trên người hắn bày ra phát huy vô cùng tinh tế, quyền thế phong mang tất lộ, tựa như thật có thể đánh chết một con hổ giống như. Ngưng Thần nhìn qua Trần Đại đánh quyền, Phương Dũng không khỏi âm thầm kinh hãi, bởi vì là đang dạy bọn hắn quan hệ, Trần Đại quyền nhanh cũng không nhanh, thế mà Phương Dũng không hoài nghi chút nào. Trần Đại nắm đấm nếu là rơi trên người mình, chỉ sợ chính mình trong khoảnh khắc liền muốn bản thân bị trọng thương. Đây cũng là võ giả sao? Phương Dung mắt không chấp nhìn chằm chằm Trần Đại động tác, tựa như muốn đem quyền pháp này toàn bộ ghi vào trong đầu. Không bao lâu, một bên phục hộ quyền đánh xong, Trần Đại thu hồi tư thế, nhìn về phía trước mặt 10 cái tân binh đã tử, đều nhớ kỹ sao? Không có. Trần đội trưởng, chúng ta không có nhớ kỹ, có thể hay không lại đến một lần? Trần đội trưởng, lại đến một lần đi. Phương Dung bọn người động tác nhất trí lắc đầu, phục hộ quyền mặc dù không phức tạp, nhưng cũng không phải một liền có thể nhớ. Được. Trần Đại cũng biết duy nhất một lần nhớ kỹ phục hộ quyền cũng không dễ dàng, rất nhanh hắn chính là lần nữa diễn luyện, còn tận lực hãm lại tốc độ, lấy cung cấp mọi người học tập. Tốt tại mọi người đối tập võ, hoặc là nói thành vì võ giả tính tích cực vô cùng cao, cả đám đều mở to hai mắt, đem hết toàn lực nhớ kỹ chiêu thức của hắn. Đợi Trần Đại đánh 3 lần phục hổ quyền về sau, bọn hắn liền đem chiêu thức ghi cái 7-8 phần, sau đó đội ngũ tăng ra, tại Trần Đại chỉ đạo phía dưới riêng phần mình luyện lên quyền tới. Phương Dung trong đầu nhớ lại Trần Đại động tác, một quyền vung ra, sắc mặt nhất thời nhất biến. Động tác này sao như thế phí sức? Phương Dung chiếu vào phục hổ quyền tư thế lại lần nữa đánh ra một quyền, sắc mặt càng cổ quái, huy quyền động tác đối với hắn loại này thanh niên trai tráng mà nói vốn nên rất nhẹ nhàng mới đúng, thế mà cái này phục hổ quyền lại hoàn toàn không giống, động tác rõ ràng cùng phổ thông huy quyền không có gì khác biệt, nhưng đối với khí lực tiêu hao lại là cực lớn, thậm chí so sánh Dung bình thường vung cái quốc làm việc nhà nông còn muốn phí sức. Cái này võ công làm thật thần kỳ. Phương Dung biết, cái này nhất định là võ học thần dị chỗ, bởi vậy hắn không có chút nào dừng lại, chiếu vào trong đầu ký ức, đâu ra đấy đánh lên phục hổ quyền. Mà cùng lúc đó, cái khác tập luyện phục hổ quyền tân binh cũng phát hiện không thích hợp chỗ. Quyền pháp này sao như thế mệt mỏi? Quái thai, mệt mỏi quá. Vẹn vẹn luyện mấy chiêu, không ít tân binh hô hấp chính là thô trọng. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện cục diện, tập luyện phục hổ quyền cần tiêu hao lớn lượng khí huyết chi lực, mà những này trước kia khổ sở, cơm đều ăn không đủ no tân binh, hiển nhiên khí huyết chi lực cũng sẽ không quá đầy đủ, bởi vậy luyện tập phục hổ quyền đối bọn hắn mà nói cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. May ra, những này xuất thân nông thôn tân binh đều không phải là hết ăn lại nằm thế hệ, cho dù tập luyện phục hổ quyền phá lệ khó khăn, bọn hắn vẫn cắn răng kiên trì. Nhưng rất nhanh, rất nhiều tân binh chính là không kiên trì nổi. Không thành rồi. Một cái đánh xong một lần phục hổ quyền tân binh đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển nói, quyền pháp này quá mệt mỏi, ta không chống nổi. Ta cũng không chịu nổi. Ta cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh, một chút khí lực cũng không có. Ta cũng giống vậy. Không ít tân binh toàn thân vô lực ngồi sập xuống đất, cả ngón tay đầu đều không nghĩ lại động một cái, toàn thân giống như bị móc sạch đồng dạng, trên trán mồ hôi đầm địa, sắc mặt càng là trắng bệnh, đây là khí huyết tiêu hao quá độ biểu hiện. Trần Đại nhìn về phía những này ngã ngồi trên mặt đất tân binh, cũng là chưa nói tới cỡ nào thất vọng, lúc trước Trần gia thôn hộ vệ đội vừa mới thành lập thời điểm, biểu hiện của hắn cũng không có so những tân binh này tốt hơn chỗ nào. Bất quá, Trần Đại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía còn tại kiên trì Phương Dũng, trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Hắn dạy bảo cái này 10 cái tân binh bên trong, đã có 9 cá nhân không kiên trì nổi, chỉ có Phương Dũng còn tại kiên trì. Hô. Phương Dũng hô hấp to khỏe, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, thân thể tuy là mỏi mệt, nhưng hắn vẫn kiên trì đánh quyền động tác, hắn biết, cái này là mình duy nhất trở thành võ giả cơ hội, bởi vậy, cho dù thân thể lại mỏi mệt, hắn cũng vẫn không dám buông lỏng. Chọn vẹn đánh 3 lần phục hổ quyền, Phương Dũng năng lực khí hao hết đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng thở hổn hển. Ngươi gọi là Phương Dũng a? Ngươi rất không tệ. Trần Đại đi đến Phương Dũng trước mặt, một mặt khen ngợi nói: "Trần đội trưởng đừng cầm ta nói giỡn." Phương Dũng cười khổ nói: "Ta mới đánh 3 lần quyền liền không còn khí lực, theo ngươi hoàn toàn không so được." Chương 408, chung với Trần Gia thôn chương 408, chung với Trần Gia thôn Phương Dũng vẫn luôn biết tập võ không dễ, có thể nhưng lại không biết sẽ như thế không dễ. Vóc người cao lớn hắn tại thổ pha thôn bên trong đã coi là đại lực sĩ, thế mà cũng bèn bèn chỉ có thể kiên trì đánh 3 lần phục hổ quyền. Cùng nhẹ nhõm đánh xong 3 lần phục hổ quyền, không thấy mảy may vẻ mệt mỏi Trần Đại so sánh, hoàn toàn cũng là khác nhau một trời một vực. Đã rất khá. Trần Đại trấn an nói, lúc trước ta lần thứ nhất tập luyện phục hổ quyền thời điểm, cũng chỉ có thể đánh cái 2 lần thôi. Thật sao? Phương Dũng đột nhiên ngẩng đầu hỏi, liền thân vì Trần gia thôn hộ vệ đội đội trưởng Trần Đại đều chỉ có thể đánh 2 lần phục hổ quyền, cái kia có thể đánh 3 lần phục hổ quyền hắn, chẳng phải là so Trần Đại còn muốn ưu tú. Ta lựa ngươi làm gì? Trần Đại lắc đầu, mà lúc này, trong thôn phụ nhân cũng gánh lấy ăn thùng đi tới. Gặp này, Trần Đại quay người đối co quắp ngồi dưới đất chúng nhân nói, tốt, đều tới lĩnh máu gà uống, khôi phục sức mạnh. Nói xong, Trần Đại liền đi hướng ăn thùng, theo trong thùng lấy ra một bát máu gà. Vì mọi người giải thích nói, tập võ sẽ tiêu hao lớn lượng khí huyết, mà cái này máu gà chính là giúp đỡ các ngươi khôi phục khí huyết đồ ăn. Hiện tại tất cả mọi người tới, mỗi người nhận lấy một bát máu gà. Tiếng nói vừa ra, co quắp ngồi dưới đất mọi người vội vàng nhấc lên chút sức lực cuối cùng, xếp hàng tiến lên nhận lấy máu gà. Dẫn tới một bát máu gà, Phương Dũng nhìn thoáng qua trong chén máu đỏ tươi, không khỏi hỏi, Trần đội trưởng, cái này máu gà thật có thể trợ chúng ta khôi phục sức mạnh? Đương nhiên. Trần Đại ngước cổ lên, đem chính mình trong bát máu gà uống một hơi cạn sạch. Gặp này, các tân binh tuy có chút kháng cự uống sinh máu, nhưng vẫn là học theo đem máu gà uống vào. Theo máu gà vào bụng, rất nhanh, trên mặt của mọi người chính là hiện lên dị dạng chi sắc. Cái này máu gà thật thần kỳ, ta trong bụng ấm áp, khí lực cũng đang khôi phục. Ta cũng giống vậy. Đây là cái gì máu gà? Thật thần kỳ. Ta cảm giác khí lực của mình lại về đến rồi. Các tân binh ánh mắt tỏa sáng, liền lập tức đã nhận ra máu gà thần kỳ. Máu gà mới vừa vào túi dạ dày, liền lập tức là hóa thành một dòng nước ấm tại trong người bọn họ khuếch tán, liền mang theo cả thân thể đều ấm áp lên. Vừa rồi tiêu hao hết khí lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đây cũng là Trần gia thôn hộ vệ đội người người đều có thể trở thành võ giả bí mật sao? Phương Dung cảm thụ được thể nội dị dạng, ánh mắt lấp lóe, hắn ở kinh thành thời điểm liền nghe người khác nói qua, muốn trở thành võ giả, tu luyện sử dụng dược tài ắt không thể thiếu. Phương Dung nguyên lai tưởng rằng Trần gia thôn hộ vệ đội võ giả cũng là dựa vào dược tài tu luyện, hiện tại xem ra lại không phải như thế. Trần gia thôn hộ vệ đội người sở dĩ có thể trở thành võ giả, dựa vào là chính là cái này thần kỳ máu gà. Đã khí lực đều khôi phục, cái kia liền tiếp theo tập luyện quyền pháp. Trần Đại gia hiệu mọi người đem bắt một lần nữa thả lại ăn trong thùng, sau đó để bọn hắn tiếp tục luyện quyền. Khôi phục khí lực các tân binh cũng không có kháng cự, từng cái long tinh hổ mãnh bắt đầu tiếp tục luyện quyền. Tại máu gà ra chỉ dưới, các tân binh biểu hiện càng sáng thêm hơn mắt, từng cái đổ mồ hôi như mưa, sửng sốt liên tục đánh 4-5 lần quyền mới hao tổn giống tự thân khí lực. Phương Dung càng làm 10 phần khoa trương, chọn vẹn đánh 8 lượt phục hổ quyền, cái này mới ngừng lại được, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Mệt mỏi quá, ta quần áo đều ướt đẫm. Ta cũng thế. Cái này máu gà rất lợi hại, ta trước đó chỉ có thể miễn cưỡng đánh xong 1 lần quyền pháp, uống máu gà về sau đánh 3 lần cũng bất giác lấy mệt mỏi. Đúng nha đúng nha. Nếu là lại nhiều cho ta một bát máu gà, ta còn có thể lại đánh 10 lần. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi các tân binh ngươi một lời ta một câu giảng thuật máu gà thần kỳ. Trần Đại thì là nhìn thoáng qua đỉnh đầu Thái Dương, nói ra, buổi sáng huấn luyện dừng ở đây, ăn cơm trước đi. Trần Đại nói xong không lâu, một đám Trần gia thôn phụ nhân chính là gánh lấy ăn thùng đi tới giáo trường, bắt đầu cho mọi người cấp cho buổi trưa cơm canh. Cơm trưa lại là màn đầu. Hắc hắc, không nghĩ tới ta cũng có thể ăn được cơm trưa. Cái này màn đầu không biết một người có thể lĩnh bao nhiêu. Nhìn đến chúng phụ nhân đem ăn thùng cái nắp mở ra các tân binh từng cái ánh mắt tỏa sáng, hạ quốc hạ tầng bách tính là không có cơm trưa cái này khái niệm, đối với tuyệt đại đa số bách tính mà nói, một ngày 2 bữa ăn cũng đã là cực hạn, bởi vậy, khi thấy màn đầu lúc, các tân binh từng cái kích động. May ra một buổi sáng huấn luyện tập, bọn hắn đã hiểu một chút quy củ, cũng không có cùng nhau tiến lên tiến hành tranh đoạt, mà chính là tự giác xếp hàng nhận lấy màn đầu. Thầm. Một cái gầy yếu tân binh đối ngay tại cấp cho màn đầu phụ nhân hỏi, cái này màn đầu chúng ta một người có thể lấy mấy? Phụ nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hồi đáp, có thể ăn bao nhiêu liền lĩnh bao nhiêu, không thể lãng phí. Nghe vậy, gầy yếu tân binh ánh mắt sáng lên, vội nói, thầm, phiền phức cho ta đây tới 6 cái màn đầu. Thành. Phụ nhân đem 6 cái màn đầu chồng chất tại một tấm trên mâm đưa cho tân binh. Cảm ơn thầm. Tân binh nói một tiếng cảm ơn, sau đó bưng khay một lát không ngừng chạy rời đội ngũ, ngồi dưới đất miệng lớn ăn lên màn đầu. Mà cùng lúc đó, cái khác dẫn tới màn đầu tân binh cũng là ăn ngấu nghiến. Cái này màn đầu thật là ngọt. Thơm. Quá thơm a. Một ngày 3 bữa, ăn xong là màn đầu bực này mỹ vị đồ ăn, thời gian này thần tiên tới ta cũng không đổi nha. Cái này Trần gia thôn đối chúng ta thật là tốt. Là nha. Đổi lại người khác, chỗ nào bỏ được cho chúng ta màn đầu ăn. Ta trước kia trong thành thay những địa chủ kia làm việc, đừng nói màn đầu, liền chấu phu đều ăn không đủ no. Dưới gầm trời này vì sao lại có ăn ngon như vậy đồ ăn? Ăn thơm ngọt màn đầu, cảm giác hạnh phúc tại đông đảo tân binh trong lòng tự nhiên sinh ra, tại đi tới Trần gia thôn trước đó, bọn hắn tuyệt đại đa số người là liền màn đầu đều không kịp ăn bần ông, thế mà, đi tới Trần gia thôn về sau, không chỉ có thể một ngày 3 bữa, ăn xong là màn đầu bực này chân quý thức ăn. Giờ khắc này, chừng 300 cái tân binh kiên định quyết tâm của mình, nhất định muốn thật tốt cố gắng, tranh thủ trở thành Trần gia thôn hộ vệ đội chính thức đội viên, dạng này về sau bọn hắn liền có thể mỗi ngày một ngày 3 bữa, đồng thời bữa bữa ăn màn đầu. Sau buổi cơm trưa, các tân binh huấn luyện liền không còn là tập luyện phục hộ quyền, mà chính là đổi thành tư thế hành quân, tả hữu chuyển những này bồi dưỡng phục tùng tính hạng mục. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Trần gia thôn mặc dù sung túc, nhưng cũng không thể một ngày cho hơn 300 cái tân binh liên tục không ngừng cung cấp rất nhiều máu vũ máu gà, chỉ có thể buổi sáng luyện võ, buổi chiều luyện tư thế hành quân, tả hữu chuyển. Đáng nhắc tới chính là, đang huấn luyện tư thế hành quân, tả hữu chuyển, đi đều bước những hạng mục này thời điểm, thân là giáo tập Trần Đại chờ Trần gia thôn hộ vệ đội viên sẽ còn nhường tân binh hô to bảo vệ Trần gia thôn chung với Trần gia thôn chung với Trần tiên sinh dạng này khẩu hiệu, mắt chính là vì thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến những tân binh này tư tưởng, nhường những tân binh này đối Trần gia thôn sinh ra cảm giác thuộc về, cũng để bọn hắn đối Trần gia thôn cùng Trần đạo có đầy đủ độ trung thành. Chương 409, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Chương 409, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Mặt trời lặn xuống phía tây thời gian, trên giáo trường nhấc lên mấy ngụm nồi lớn, củi lửa tại nồi phía dưới cháy hừng hực lấy, tại Trần gia thôn mấy cái phụ nhân phía dưới từng đợt mê người mùi thơm theo trong nồi bay tới, nhường đang huấn luyện mọi người liên tiếp ném đi ánh mắt. Bất quá một ngày huấn luyện tập, mọi người đã miễn cưỡng biết được một số hộ vệ đội quy củ, bởi vậy mặc dù cùng nuốt nước bọn, nhưng vẫn không nhúc nhích đứng đấy tư thế quân đội. Trần Đại đứng tại miễn cưỡng xem như đội ngũ chỉnh tề trước mặt, trong lòng âm thầm gật đầu. Những tân binh này huấn luyện được xương tụng là khắc khổ, lại phục tùng tính đều cũng không tệ lắm. Kết thúc mỗi ngày, đội ngũ đã đứng ra dáng. Hôm nay huấn luyện liền đến nơi đây đi. Giải tán trước đó ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Trần Đại đưa tay chỉ hướng giáo trường bên cạnh công trường, nói ra. Nhìn đến chỗ kia công trường sao? Đây là vì các ngươi mới xây nơi ở, đợi xây xong về sau, các ngươi liền cần ở lâu tại Trần gia thôn. Bất quá trước đó, các ngươi chỉ có thể về nhà ở, sau đó mỗi ngày giờ tị trước đó đi tới giáo trường đưa tin, nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Rất tốt. Như vậy hiện tại, giải tán, đều đi ăn cơm. Lời này vừa nói ra, đội ngũ trong nháy mắt tản ra, từng cái tân binh ánh mắt tỏa sáng chạy hướng nồi lớn chỗ, tại sớm dọn xong cạnh bàn ăn ngồi xuống. Tối nay chúng ta ăn chính là thịt sao? Khẳng định đúng. Ta đều nhìn đến trong nồi thịt. Cái này Trần gia thôn quả nhiên không có lừa gạt chúng ta, thật sự có thịt ăn. Thơm quá a. Các tân binh giương cổ lên nhìn về phía không ngừng bay ra nồng đậm mùi thơm nồi lớn, điên cuồng nuốt nước bọt, không có cách, cái kia trong nồi chuyển tới mùi thơm thực sự quá thèm người. Bây giờ a các ngươi xem như may mắn. Trần Đại cùng Trần Trung sóng vai đi tới, ngồi tại Phương Dũng cái kia trên một cái bàn, vì để cho các ngươi ăn được điểm, Trần tiên sinh cố ý căn dặn nấu cơm phụ nhân làm thịt cho các ngươi ăn, thế nào? Có đúng hay không rất cao hứng. Trần tiên sinh đối chúng ta quá tốt rồi. Đúng nha. Thế mà còn cố ý cho chúng ta làm thịt ăn. Cảm tạ Trần tiên sinh. Các tân binh trên mặt hiện lên vẻ cảm kích, dưới cái nhìn của bọn họ, Trần đạo là địa vị không thua gì huyện thái gia nhân vật, bực này nhân vật thế mà còn sẽ quan tâm bọn hắn ăn cái gì. Giờ khắc này, không ít tân binh cảm nhận được Trần gia thôn đối với mình coi trọng, trong lòng không khỏi sinh ra một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết xúc động. Không bao lâu, làm tốt đồ ăn chúng phụ nhân chính là lục tục bắt đầu cho mọi người dọn thức ăn lên, món ăn cũng không nhiều, mỗi người chỉ có một bát cải trắng hầm thịt gà cùng món chính màn đầu. Thế mà, chỉ là cái này hai đạo đồ ăn, cũng đủ làm cho các tân binh mắt sáng lên. Phương Dũng nhìn qua trong bát hầm cháy đen thịt gà, chóp mũi ngửi ngửi cái kia độc thuộc về thịt mùi thơm, cổ họng không khỏi nhuyễn động vài cái. "Đều ăn đi." Trần Đại cười mở miệng, mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, các tân binh cũng nhịn không được nữa, từng cái kẹp lên thịt gà khối, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem khối thịt đưa vào trong miệng. "Hô, thật nóng." Một cái tân binh bị nóng nhè răng trợn mắt, lại là làm sao cũng không bỏ được đem trong miệng khối thịt phun ra, chỉ là không ngừng a lấy khí. Những người khác biểu hiện cũng không có so với hắn tốt hơn chỗ nào. Phương Dũng nhai nuốt lấy trong miệng thịt gà, theo nước thịt cùng nước canh vị đạo tại vị giác trên nở rộ, Phương Dũng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Thì đối với hạ quốc hạ tầng bách tính mà nói, đúng vô cùng độ yêu thích tồn tại, giống như Phương Dũng dạng này người, quanh năm suốt tháng đều chưa hẳn có thể ăn lần trước thịt, chớ nói chi là cái này gieo xuống đủ muối cùng nước tương, mùi vị nồng đậm thịt. Vị đạo thế nào? Trần Đại cười híp mắt nhìn lấy Phương Dũng hỏi. Ăn ngon. Phương Dũng không chút nghĩ ngợi gật đầu, ăn quá ngon. Đây là ta nếm qua món ngon nhất thịt gà. Ta cũng cảm thấy ăn ngon, quá thơm. Ta nếu có thể mỗi ngày ăn được cái này thịt, cảm giác chết đều đáng giá. Ta chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Những người khác cũng là cấp gia nhất trí đánh giá, đối với bọn hắn những này hạ tầng người mà nói, cho dù là thanh thủy nấu thịt đều được xưng tụng là nhân gian mỹ vị, huống chi là loại này hầm mềm nát, mùi vị nồng đậm hầm thịt gà. Ha ha. Trần Đại ha ha phá lên cười, không từ không chậm ăn lên trước mặt mình đồ ăn. Gió cuốn mây tan giống như đem trước mặt mình thịt sau khi ăn xong, đi qua một ngày cường độ cao huấn luyện các tân binh lúc này mới bắt đầu ăn món chính màn đầu. Cái này màn đầu cũng ăn thật ngon. Nói nhảm, đây chính là mặt trắng làm thành màn đầu, có thể ăn không ngon sao? Có thịt lại có màn đầu, ta cảm thấy đời này đều đáng giá. Một bên gặm màn đầu, các tân binh một bên nói một câu xúc động thanh âm, màn đầu bao ăn no, còn có thịt ăn sinh hoạt, để bọn hắn vô cùng thỏa mãn. Không lâu sau đó, ăn năm no bụng sáu no bụng các tân binh nào nào đứng dậy hướng Trần Đại bọn người cáo từ, sau đó top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ, rời đi Trần gia thôn trở về nhà. Trần Đại thì là nhìn qua các tân binh bóng lưng rời đi, ngồi đối diện tại bên cạnh mình Trần Trung nói ra, "Trung ca, ngươi cảm thấy những tân binh này thế nào?" "Rất tốt." Trần Trung trả lời, "Đều là nhà nghèo khổ xuất thân, huấn luyện đều rất dụng công." Mặc dù đang dạy những tân binh này thời điểm, Trần Trung thường xuyên sẽ lớn tiếng răn dạy bọn hắn, nhưng Trần Trung đối những tân binh này biểu hiện nói chung trên là hài lòng. Bởi vì xuất thân nhà nghèo khổ quan hệ, những tân binh này muốn cải biến nhà mình vận mệnh suy nghĩ 10 phần mãnh liệt, huấn luyện cũng là 10 phần khắc khổ, một ngày cường độ cao huấn luyện tập, hô mệt mỏi hô khổ tân binh có rất nhiều, nhưng nghĩ muốn từ bỏ người lại là một cái đều không có. Ừm. Trần Đại gật gật đầu, chợt nói ra, những tân binh này huấn luyện như lúc này khổ, chúng ta cũng không thể rơi xuống. Đạo ca Nhi nói với ta, lần này tân binh sau khi huấn luyện kết thúc, chúng ta hộ vệ đội sẽ một phân thành hai, hộ vệ đội chỉ để lại 300 người, đồng thời đổi tên là Trần Gia Quân, những người còn lại thì toàn bộ chuyển thành đội trị an. Nghe vậy, Trần Trung sững sờ, đây là hắn không biết sự tình. Đại thúc, cái này Trần Gia Quân cùng đội trị an khác nhau ở chỗ nào? Trần Trung hỏi. Ngồi tại cách đó không xa, những hộ vệ khác viên đội viên cũng là đưa ánh mắt về phía Trần Đại. Đội trị an cần phải chịu trách nhiệm trong thôn trị an, mà Trần Gia Quân thì phụ trách chống đỡ ngoại địch. Trần Đại hồi đáp, ban đầu hộ vệ đội đã bao hàm bộ khoái cùng quân đội thuộc tính, đã phụ trách trong thôn trị an, lại phải chịu trách nhiệm chống đỡ ngoại địch, đại khái thì tương đương với cảnh sát cùng quân đội kết hợp thể. Mà lần này hộ vệ đội mở rộng về sau, hộ vệ đội chức trách sẽ càng thêm rõ ràng, đội trị an gánh chịu cảnh sát nhiệm vụ, giữ gìn trong thôn tình trạng an ninh. Trần Gia thôn thì chủ yếu phụ trách chống đỡ ngoại địch, cũng chính là gánh chịu quân đội trách nhiệm. Đại thúc, cái này đội trị an cùng Trần Gia Quân đãi ngộ sẽ có biến hóa sao? Ngồi tại Trần Đại sau lưng một tên hộ vệ đội thành viên hỏi, đây là hắn cùng với các người vấn đề quan tâm nhất. Chương 410, thực sự chỗ tốt chương 410, thực sự chỗ tốt nghiêm chỉnh mà nói cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Trần Đại nói ra, thức ăn, quân lương đều là bất biến, vẫn là một ngày ba bữa cùng một lượng bạc, bất quá. Trần Đại dừng một chút, tiếp tục nói, đang luyện võ tài nguyên bên trên sẽ có một ít khác nhau, đạo ca Nhi nói, về sau luyện võ tài nguyên sẽ hướng Trần Gia Quân nghiêm về. Đội trị an mặc dù cũng có thể thu được luyện võ tài nguyên, nhưng khẳng định sẽ so Trần Gia Quân ít một chút. Nghe vậy, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn những này thêm vào Trần Gia thôn hộ vệ đội người không hề nghi ngờ là toàn bộ Trần Gia thôn sinh hoạt mức độ cao nhất người, sớm đã thực hiện ấm no, mà tại thực hiện ấm no về sau, nhân sinh của bọn hắn mục tiêu cũng sinh ra biến động. Bọn họ trước kia chỉ muốn ăn cơm no, mà bây giờ, trở thành võ giả về sau, nhân sinh của bọn hắn mục tiêu thì biến thành tại võ đạo phía trên tiếp tục leo. Loại tình huống này, tập võ tài nguyên đối tầm quan trọng của bọn hắn không cần nói cũng biết, nếu là bản thân bị phân đến đội trị an lời nói, tập võ tài nguyên liền sẽ giảm bớt, cái này đối với bọn hắn mà nói là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Đại thúc, chúng ta sẽ không phân đến đội trị an a? Trần Trung không kiềm hãm được hỏi, sợ mình bị vạch đến hộ vệ đội đi, như thế chỉ sợ hắn về sau muốn tại võ đạo phía trên có chỗ tiến cảnh liền khó khăn. Tạm thời sẽ không. Trần Đại lắc đầu, đội trị an đội viên sẽ trước theo đám kia tân binh bên trong chọn lựa, tại võ đạo phía trên tiến cảnh chậm chạp tân binh sẽ tạm thời bị vạch đến đội trị an, chúng ta so những tân binh kia cất bước sớm. Bây giờ đều là võ giả, trong thời gian ngắn là sẽ không bị phân đến đội trị ăn. Như vậy cũng tốt. Không ít người nhẹ nhàng thở ra, Trần Trung thì tiếp tục hỏi, trong thời gian ngắn sẽ không, nói cách khác về sau biết. Đúng. Trần Đại gật đầu, đây chính là ta để cho các ngươi cố gắng nguyên nhân, nếu không nếu là bị các tân binh đuổi kịp, là có khả năng bị phân đến đội trị an đi. Nghe vậy, mọi người biến sắc, ảo ảo quyết định về sau nhất định muốn cố gắng, ngàn vạn không thể lười biếng, nếu không nếu là bị phân đến đội trị an, vậy coi như mất mặt. Đương nhiên, ném người vẫn là việc nhỏ, trọng yếu nhất vẫn là tập võ tài nguyên giảm bớt. Xem ra chúng ta cũng phải thật tốt dụng công, không phải vậy bị những tân binh kia đuổi kịp, mặt đều muốn ném sạch sẽ. Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều phải thêm luyện, tuyệt đối không thể bị phân đến đội trị an. Ta cũng giống vậy. Hộ vệ đội các đội viên ảo ảo kiên định quyết tâm, nhất định muốn thật tốt dụng công tu luyện, tuyệt đối không thể bị phân đến hộ vệ đội. Mà cùng lúc đó, rời đi Trần gia thôn Phương Dũng cũng mượn ánh nắng chiều, về tới thổ pha thôn. Dũng Nhi ngươi trở về rồi. Nơi đưa đi cái cuối cùng người làm Mai Phương Mẫu lôi kéo Phương Dũng trở lại trong phòng, không chút nào ghét bỏ Phương Dũng trên người mùi mồ hôi bẩn, ngược lại là ân cần hỏi han, ngày hôm nay tại Trần gia thôn còn tốt đó chứ? Trong phòng Phương Mẫu, Phương Hạo cũng là ảo ảo đưa ánh mắt về phía Phương Dũng, khắp khuôn mặt là vẻ ân cần. Rất tốt. Phương Dũng nét miệng cười nói, cái kia Trần gia thôn hộ vệ đội huấn luyện rất mệt mọi người, bất quá ta có thể kiên trì nổi. Có thể kiên trì nổi liền tốt. Phương Mẫu nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp, Dũng Nhi, cái kia Trần gia thôn hộ vệ đội có người hay không nhà nói như vậy tốt? So cái kia còn tốt. Nói lên sự kiện này, Phương Dũng cũng tinh thần tỉnh táo, nói ra, cái kia Trần gia thôn hộ vệ đội không chỉ có màn thầu bao ăn no, còn có thịt ăn đấy. Ta về thôn trước đó chọn vẹn ăn một bát thịt cùng 10 cái màn đầu, hiện tại cái bụng đều vẫn là trống đỡ. Nghe nói như thế, trong phòng ba người liếc nhau, triệt để yên tâm lại. Đại ca, Phương Hạo vừa cười vừa nói, hôm nay chúng ta bên trong có thể náo nhiệt, theo buổi sáng đến bây giờ, trong nhà chúng ta chọn vẹn tới 5 cái người làm ai, đều là muốn nói với ngươi thần đấy. Phương Dũng khẽ giật mình, kinh ngạc nói, nhiều như vậy, còn không phải sao? Phương Hạo cười ha hả nói, những cái kia người làm ai đều biết ngươi thêm vào Trần gia thôn hộ vệ đội sự tình, cả đám đều đổi tới giới thiệu cho ngươi nàng dâu đâu. Ách, Phương Dũng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, có điều hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nói, cha, mẹ, ta tạm thời còn không muốn cưới nàng dâu. Vì cái gì? Phương phụ Phương Mẫu sững sờ, mặc dù thời điểm trước kia Phương Dũng không nói, nhưng bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Phương Dũng kỳ thật cũng là nghĩ cưới vợ, chỉ là bởi vì trong nhà điều kiện không tốt, cũng không ai để ý, cho nên một mực không đề cập tới sự kiện này thôi. Nhưng lúc này Phương Dũng lại thái độ khác thường nói mình không muốn cưới nàng dâu, cái này khó tránh khỏi lệnh hai người ngạc nhiên. Ta hiện tại thực sự không có thời gian cưới vợ. Phương Dũng giải thích nói, mỗi ngày giờ tị trước đó ta liền muốn đuổi tới Trần gia thôn tham gia huấn luyện, buổi tối mới có thể trở về, làm sao có thời giờ cưới vợ. Lại nói, ta bây giờ chuyện khẩn yếu nhất là tại cái kia Trần gia thôn hộ vệ đội lưu lại, thực sự vô tâm cưới vợ. Tại thêm vào Trần gia thôn hộ vệ đội trước đó, Phương Dũng đối với cưới vợ sự kiện này đại khái là tích cực, nhưng hôm nay ý nghĩ của hắn sinh ra có chút biến hóa. Đối với hắn hôm nay mà nói, chân chính thêm vào Trần gia thôn hộ vệ đội, trở thành hộ vệ đội chính thức đội viên mới là chuyện gấp gáp nhất, cũng chỉ có sự kiện này mới có thể thay đổi biến nhà mình vận mệnh. Trừ sự kiện này bên ngoài, cái khác sở hữu sự tình, tại hiện tại Phương Dũng xem ra đều là không quan hệ sự tình cần yếu, kết hôn sự kiện này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, Phương phụ cau mày nói, ngươi bây giờ đều 21 tuổi, lại không lấy nàng dâu sợ là mượn. Cha, Phương Dũng nhìn về phía mình phụ thân, nói ra, ta chỉ cần có thể thêm vào cái kia Trần gia thôn hộ vệ đội, còn sợ lấy không đến nàng dâu sao? Còn có, cái kia Trần gia thôn Trần tiên sinh nói, chỉ cần chúng ta có thể trở thành võ giả, lập tức liền có thể trở thành Trần gia thôn hộ vệ đội chính thức đội viên, còn có thể thu hoạch được Trần gia thôn hộ tịch. Trần gia thôn hộ tịch. Phương Hạo ánh mắt sáng lên, truy vấn, đại ca, đây là thực sự sao? Đương nhiên là thật. Phương Dũng khẳng định gật đầu. Gặp này, Phương Hạo kinh hỉ đứng lên, đây là chuyện tốt ta. Đại ca ngươi nếu như có thể lấy được đến Trần gia thôn hộ tịch, cái kia chúng ta nhà liền triệt để phát đạt. Nhìn thấy Phương Hạo bộ này kinh hỉ bộ dáng, Phương phụ Phương Mẫu một mặt mở bức, không khỏi hỏi, cái này Trần gia thôn hộ tịch có chỗ tốt gì hay sao? Cha, mẹ. Phương Hạo vì hai người giải thích nói, cái này Trần gia thôn hộ tịch thế nhưng là đốt đèn lồng đều tìm không ra đồ tốt, chỉ cần vào cái kia Trần gia thôn hộ tịch, liền có thể hưởng thụ Trần gia thôn phúc lợi, có thể tại Trần gia thôn tiệm lương thực giảm rưỡi giá mua sắm lương thực, các ngươi nói cái này hộ tịch lợi hại hay không? Còn có loại chuyện tốt này? Phương Mẫu trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, nàng sống nửa đời người, còn chưa bao giờ thấy qua nửa giá lương thực. Đây là đương nhiên. Phương Hạo nói ra, vì cái gì chúng ta huyện nhân người đều muốn nhập cái kia Trần gia thôn hộ tịch? Không cũng là bởi vì Trần gia thôn hộ tịch có thực sự chỗ tốt sao? Đại ca nếu là vào Trần gia thôn hộ tịch, cha mẹ các ngươi liền có thể theo đại ca đi Trần gia thôn ở lại hưởng phúc rồi. Chương 411, thiên hạ chấn động. Chương 411, thiên hạ chấn động, chúng ta cũng có thể đi Trần gia thôn ở. Phương phụ Phương Mẫu hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên có thể. Phương Hạo bật thốt lên, cha, mẹ, chờ đại ca có Trần gia thôn hộ tịch, các ngươi liền có thể rời đi qua Trần gia thôn ở lại, mỗi ngày ăn vậy chỉ cần nửa giá lương thực. Ta cảm thấy đại ca nói đúng, cùng hắn hiện tại cho đại ca tìm nàng dâu, còn không bằng chờ đại ca nhập tịch Trần gia thôn về sau lại tìm đấy, nói không chừng có thể tìm tới tốt hơn đâu. Thế giới đã là như thế hiện thực, nữ nhân muốn gả điều kiện càng nam nhân tốt, nam nhân đương nhiên cũng muốn lấy điều kiện tốt hơn nữ nhân. Đại ca của mình bây giờ đã có rất đại khái tỷ lệ có thể nhập tịch Trần gia thôn, loại tình huống này, Phương Hạo cảm thấy đại ca của mình hoàn toàn có thể lựa chọn một cái tốt hơn nàng dâu. Cũng có đạo lý. Phương phụ trầm tư một lát, gật đầu nói, vậy liền trước không cho Dũng Nhi nói nàng dâu, chờ Dũng Nhi tại Trần gia thôn an định lại nói. Sau đó, thời gian kế tiếp bên trong, Phương phụ Phương Mẫu không lại quan tâm Phương Dũng hôn sự, mà Phương Dũng tự thân thì tại Trần gia thôn bên trong hưởng hực khí thế huấn luyện. được vinh dự Cửu Châu trung tâm kinh thành. Làm Phương Dũng chờ tân binh tại Trần Gia thôn bên trong huấn luyện lúc, một con khoái mã chạy vội vào thành, kỵ sĩ trên ngựa thần sắc lo lắng mà kinh hoàng. Quân tình khẩn cấp, nhanh chóng tránh ra. Khoái mã thẳng vào trong thành, người đi trên đường ảo ảo né tránh, đưa mắt nhìn nó biến mất tại trong hoàng thành. Mà không lâu sau, nên kỵ sĩ mang tới 25 vạn đại quân chiến bại tin tức, chấn động triều chính. Tể tướng, lục bộ thượng thư, to to nhỏ nhỏ quan ở kinh thành đội vàng tổ chức hội nghị, khẩn cấp thương thảo cách đối phó. Mà tại quần thần họp thời điểm, trong hoàng cung, đương kim hoàng đế Hạ Nguyên Diệu vẫn tại trong hậu cung hưởng thụ. Một thanh bút hơi lấy xương trắng suối nước nóng bên trong, từng đạo bóng hình xinh đẹp trong suối nước nóng du động, cái kia mơ hồ thức tha dáng người, tiếng cười như chuông bạc, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào huyết mạch sôi sục. Mà tại suối phun bên cạnh, Hạ Nguyên Diệu để trần nửa người trên nửa nằm, bên cạnh hắn thì là hai cái chỉ khoác một thân lụa mỏng phi tử tại phục thị. Háo sắc mà nhát gan, mê rượu mà vô mưu, chỉ biết hưởng thụ mà không có chí lớn. Đây là Hạ Quốc tiền nhiệm tể tướng đối Hạ Nguyên Diệu đánh giá. Hạ Nguyên Diệu cũng không phải là tiên đế con trai độc nhất, càng không phải là trưởng tử, theo lý mà nói, làm theo trưởng tử kế thừa chế Hạ Quốc, là vô luận như thế nào cũng không tới phiên Hạ Nguyên Diệu kế thừa hoàng vị. Thế mà, thế sự đã là như thế ly kỳ. Khó nhất lên làm hoàng đế Hạ Nguyên Diệu, hết lần này tới lần khác liền thành công đánh bại sở hữu cạnh tranh hoàng vị hoàng tử, thành công đăng cơ làm đế. Đến mức Hạ Nguyên Diệu lên làm hoàng đế nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn tốt khống chế. Ngay lúc đó tiên đế cùng sở hữu cựu tử, trong đó đại hoàng tử ưu tú nhất, vô luận là đọc sách, vẫn là trị quốc phía trên đều làm ngay ngắn rõ ràng, thâm thụ tiên đế yêu thích. Xem xét lại Hạ Nguyên Diệu cái này tam hoàng tử, trầm mê tử sắc, trong bụng nửa điểm mực nước cũng không, nếu không phải sinh ở hoàng gia, Hạ Nguyên Diệu loại người này chỉ sợ liền nuôi sống chính mình cũng quá sức. Thì liền tiên đế đều nhiều lần phê bình qua Hạ Nguyên Diệu, hiển nhiên đối với hắn cực kỳ bất mãn. Nếu dựa theo tình huống bình thường phát triển, Hạ Nguyên Diệu bực này xa vào tiểu sắc thế hệ, là vô luận như thế nào cũng không thể nào kế thừa hoàng vị. Đáng tiếc là tiên hoàng đi quá đột nhiên. 7 năm trước, tiên hoàng đột nhiên bị bệnh, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một trận bệnh nhẹ, chưa từng nghĩ. Năm gần 48, còn được cho trẻ trung khỏe mạnh tiên hoàng bệnh mà một bệnh không nổi, ngắn ngủi không đến thời gian một tháng liền bệnh chết tại trên giường, liền người thừa kế sự tình đều không có thể an bài tốt. Như vậy, đế vị không công bố, tự nhiên liền cho hoàng tử khác cơ hội. Theo đạo lý tới nói, thân là trưởng tử đại hoàng tử đương nhiên là có tư cách nhất kế thừa hoàng vị, thế mà rất nhiều chuyện là không giảng đạo lý. Muốn leo lên hoàng vị, không chỉ có nếu có pháp lý trên quyền thừa kế, còn muốn có triều thần chống đỡ mới được. Thời điểm đó đại đa số quần thần là không nguyện ý nhìn đến đại hoàng tử đăng cơ, đơn giản là đại hoàng tử cùng tiên hoàng nắm quyền lý niệm rất giống, đều nghị suy yếu thế gia. Cái nào có thể ngồi đến cao vị quần thần, sau lưng không có một cái nào lớn như vậy gia tộc chống đỡ. Suy yếu thế gia, cùng cắt thịt của bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Loại tình huống này, triều thần nhóm tự nhiên không nguyện ý ngồi nhìn đại hoàng tử đăng cơ, sau đó, những này triều thần nhóm ào ào đem ánh mắt rơi vào hoàng tử khác trên thân. Cuối cùng, bọn hắn nhìn chúng tứ hoàng tử Hạ Nguyên Diệu. Hạ Nguyên Diệu chính là chín cái trong hoàng tử căn cơ lớn nhất cạn, bản thân càng là không có tác dụng lớn, điều này không nghi ngờ chút nào là triều thần nhóm tốt nhất khống chế đối tượng, sau đó, bọn hắn nào hào chống đỡ Hạ Nguyên Diệu, hy vọng Hạ Nguyên Diệu có thể trở thành cựu ngũ chí tôn. Bất quá, bởi vì ngay lúc đó tể tướng chống đỡ đại hoàng tử quan hệ, Hạ Nguyên Diệu muốn đoạt được hoàng vị cũng không dễ dàng, sau đó, cũng không lâu lắm, đại hoàng tử chính là chết bất đắc kỳ tử tại phủ đệ của mình bên trong. Tiếp đó, có đại lượng quần thần ủng hộ Hạ Nguyên Diệu đăng cơ liền trở thành chuyện thuận lý thành chương. Mà Hạ Nguyên Diệu sau khi lên ngôi, cũng như triều thần nhóm tưởng tượng đồng dạng xa vào tại tiểu sắc bên trong, triều chính càng là không thèm quan tâm, hoàn toàn ném cho triều thần nhóm xử lý. Đăng cơ 6 năm, Hạ Nguyên Diệu vào triều số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số thời điểm đều tại hậu cung bên trong cùng các phi tử dâm nhạc, quyền lực cơ hồ hoàn toàn bị triều đình bọn họ chia cắt sạch sẽ. Mà triều thần nhóm cũng là hợp ý, thỉnh thoảng đem tìm kiếm đến mỹ nhân đưa vào trong cung, tiến một bước hủ hóa Hạ Nguyên Diệu. Thậm chí, vì cho Hạ Nguyên Diệu tìm kiếm mỹ nữ, triều đình vẫn đang đếm năm trước còn tổ chức qua hoanh hoanh liệt liệt tuyển chọn tú nữ hoạt động, nhường Hạ Quốc Cửu Châu quan viên tuyển chọn ra địa phương mỹ nhân đưa đến kinh thành, sau đó đưa vào trong cung. Hậu cung 3000 mỹ nữ, cái từ ngữ này thường thường chỉ là hư chỉ, mà ở Hạ Quốc trong hoàng cung, đây cũng là thật sự số. Hạ Nguyên Diệu trong hậu cung, mỹ mạo phi tử số lượng thậm chí vượt qua 3000 cái số này, nói là thiên hạ mỹ nữ hội tụ ở này cũng không đủ. Vậy hạ, giờ phút này, Hạ Nguyên Diệu hất lên lụa mỏng, tư thái yêu nhiêu phi tử nâng đến một chén rượu, uống rượu. Hạ Nguyên Diệu sắc mặt đỏ hồng, toàn thân tử khí, một thanh kéo quan lên phi tử, để cho nàng giúp vào ngực mình. Ái phi, ngươi tới bi ta. Vậy hạ phi tử thiên kiều bá mị khẽ gọi một tiếng, sau đó đem rượu nuốt vào trong miệng, tự mình cho Hạ Nguyên Diệu cho ăn rượu. Ái phi môi đỏ vẫn là như vậy mê người uống một hớp rượu. Hạ Nguyên Diệu cười dầm, tại cái này trong hậu cung hưởng thụ lấy mỹ nhân phục thị cùng say lòng người rượu. Đến mức ngoài cung bách tính nước sôi lửa bỏng, Hạ Nguyên Diệu không nhìn thấy, cũng không muốn nhìn thấy, hắn tin tưởng chính mình tể tướng cùng lục bộ quan biên nhất định có thể xử lý tốt. Theo quân tình truyền vào kinh thành, triều đình 25 vạn đại quân chiến bại tin tức cũng lấy kinh thành làm trung tâm, hướng về Hạ Quốc Cửu Châu quyết tán, rất nhanh, thiên hạ chấn động. Đám quan chức thấp thỏm lo âu, dân chúng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, mà dã tâm thế hệ thì là dục dịch. Nên tin tức vừa mới truyền ra không lâu, Cao Châu chi địa, Bạch Liên giáo chính là thuận thế cầm vũ khí nổi dậy. Chương 412, Đại Chiêu Công. Chương 412, Đại Chiêu Công. Cao Châu chi địa, vô số Bạch Liên giáo giáo đồ tại giáo chủ Tiểu Minh Vương dẫn đầu phía dưới cầm vũ khí nổi dậy, ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian, chính là đánh bại Cao Châu 10 vạn Cao Châu quân, thành công đem Cao Châu theo Hạ Quốc trên địa bàn chia cắt ra ngoài, đem Cao Châu chiếm thành của mình. Mà cùng lúc đó, Quỳnh Châu, Hải Châu cũng lần lượt bạo phát khởi nghĩa, bất quá bởi vì những này khởi nghĩa đều là khởi nghĩa nông dân quan hệ, cũng không có khả năng làm lớn, rất nhanh liền bị Quỳnh Châu cùng Hải Châu địa phương đóng quân trấn áp, tiêu trừ ở vô hình. Thế mà, khởi nghĩa mặc dù bị trấn áp, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hạ Quốc đã là đem Khuynh Chi đại hạ, Cửu Châu sụp đổ, đã là có thể đoán được sự tình. Hạ Quốc Cửu Châu chi địa, giống như một cái thùng thuốc nổ đồng dạng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể bạo phát càng lớn náo động. Mà tại bên ngoài dung chuyển bất an thời điểm, Trần Gia thôn vẫn là như vậy an bình. Nhà trưởng thôn phụ cận, một tòa mới khánh thành trong kiến trúc, một trận hội nghị ngay tại tổ chức. Tham dự hội nghị có Trần Gia thôn nuôi dưỡng quản sự Trần Liên, Trần Gia quân phó quân chủ Trần Đại, nông nghiệp quản sự Trần Hạ, kiến trúc đội quản sự Trần Hậu cùng Trần Gia thôn người chủ sự Trần Đạo cùng hắn thiếp thân bảo tiêu Trần Thành. Trần Đạo ngồi tại chủ vị, nhìn về phía trong phòng mỗi cái Trần Gia thôn nhân viên quản lý, mở miệng nói đi, đều có chuyện gì khó xử. Đạo ca nhi, Trần Hậu trước tiên mở miệng nói, ta nơi này nhân thủ không đủ, bây giờ muốn kiến tạo đồ vật nhiều lắm, dựa vào ta thủ hạ cái kia chút nhân thủ, không biết muốn làm đến ngày tháng năm nào đi. Trần Hậu thủ hạ quản Trần Gia thôn đội thi công nhân số là toàn bộ trong thôn nhiều nhất, thế mà đội thi công cần việc cần phải làm cũng là nhiều nhất, không chỉ có phải không ngừng xây mới dưỡng gà, trại nuôi vịt, còn muốn sửa đường, dưỡng lộ cùng vì Trần Gia quân tân binh che túc xá. Nhiều như vậy hạng mục, lấy Trần Hậu thủ hạ điểm này người, căn bản không thể nào làm tới. Ta bên này cũng giống vậy. Trần Liên theo rồi nói ra, gà vịt heo trâu số lượng càng ngày càng nhiều, ta hiện dưới tay nhân thủ căn bản không chú ý được đến. Bây giờ thôn làng gà vịt số lượng tổng cộng lại đã vượt qua 15 vạn chỉ, mà Trần Liên thủ hạ người chỉ có vài chục người, căn bản bận không qua nổi, chớ nói chi là bây giờ Trần Gia thôn bên trong không chỉ có gà vịt, còn có mấy trăm đầu heo trâu. Ta bên này ngược lại là đỡ một ít. Trần Hạ cũng là nói, bất quá đạo ca nhi, trong ruộng lúa mạch lập tức liền sắp thành thục rồi, đến lúc đó chỉ sợ cũng cần không ít người tay. Cho nên, Trần Đạo trầm ngâm nói, các ngươi là muốn gia tăng nhân thủ. Không tệ. Ba người cùng nhau gật đầu, Trần Gia thôn phát triển quá nhanh, cũng không đủ nhân thủ, bọn hắn chuyện gì đều không làm thành. Cũng tốt. Trần Đạo gật một cái, đã nhịp nói, đã như vậy, vậy liền nhận người a. Nói xong, Trần Đạo nhìn về phía ba người, nói, các ngươi đem cần nhân số đều nói một chút, sau đó dán ra báo cáo chiêu mộ. Không có vấn đề. Ngắn gọn hội nghị kết thúc, sau đó lúc xế chiều, một tấm báo cáo liền dán tại tiệm tạp hóa ngoài cửa bảng thông báo trên. Ken. Trần Cầu đứng tại bảng thông báo trước, gõ vang trên đồng, giật ra cuống họng hô, Trần Gia thôn nhận người. Trần Gia thôn nhận người. Tất cả mọi người tới xem một chút. Tiếng nói vừa dứt, liền lập tức có rất nhiều người vây quanh, hướng về phía bảng thông báo chỉ trỏ. Trần Gia thôn lại muốn trưng binh sao? Hẳn không phải là a. Lần trước mới trinh hơn 300 người, sao có thể nhanh như vậy liền ở đây trưng binh? Cậu ca nhi, báo cáo trên biết là cái gì? Trần Cầu tại Trần Gia thôn cũng là danh nhân, bởi vậy không ít người ngoại lai đều là nhận ra hắn, không biết chữ đám người hào hào hướng Trần Cầu hỏi thăm báo cáo trên nội dung. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Trần Cầu hai tay hư áp, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, chợt vì mọi người giảng giải, bản thông báo trên viết là chúng ta thôn làng chiêu công nội dung, chỉ cần thành công thông qua thông báo tuyển dụng, liền có thể thu hoạch được cùng Trần Gia thôn thôn dân một dạng đãi ngộ, mỗi tháng 500 văn tiền tiền công. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kích động. Cậu ca nhi, chiêu ta làm việc lớn nhất dốc sức. Cậu ca nhi, ta có thể cho Trần Gia thôn chế tác. Ta cũng có thể. Ta tay chân chịu khó, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Mọi người kích động đem Trần Cầu vây vào giữa, hận không thể chính mình lập tức liền có thể vì Trần Gia thôn chế tác. Không có cách, 500 văn tiền một tháng thu nhập thực sự quá thơm. Đại gia đừng nội, đừng nóng nội. Trần Cầu bỏ ra khí lực thật là lớn mới khiến cho mọi người an tĩnh lại, mở miệng nói, lần này chiêu công nhân số rất nhiều, các ngươi không cần lo lắng cho mình chiêu không lên. Nói xong, Trần Cầu dừng một chút, nói ra, lần này hết thể chiêu mộ 1.000 người, trong đó chiêu 700 cái nam nhân, chủ yếu làm là đất cày cùng lợp nhà sống, 300 nữ nhân, chủ yếu làm chiếu cố gà vịt cùng may sống, muốn tham gia chiêu công, sáng sớm ngày mai liền có thể tới báo danh. Chiêu 1.000 người. Nhiều như vậy. Quá tốt rồi. Ta cũng có thể thay Trần Gia thôn chế tác. Ta ngày mai nhất định muốn sớm một chút tới báo danh. Một tháng 500 văn tiền, ta cũng có thể cùng Trần Gia thôn thôn dân kiếm lời một dạng nhiều tiền. Vây quanh bảng thông báo mọi người kích động không thôi. Mà tại đám người bên ngoài, một cái ước chừng 25 tuổi khoảng chừng nữ tử thì là lặng lặng đứng tại chỗ, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang. Nữ tử tên là An Hồng, ban đầu nghề nghiệp là một cái kỹ nữ. Kỹ nữ cái chức nghiệp này tại rất nhiều người xem ra là một cái có chút nhẹ nhõm ngành nghề, chỉ cần mở ra hai chân nằm vịt xuống giường, liền có thể kiếm đến thường nhân mấy ngày, thậm chí một tháng đều kiếm không đến tiền bạc. Thế mà sự thật thật là như thế sao? Tại Trần Đạo tiếp trước chỗ địa cầu, tình huống có lẽ là như thế, những cái kia mại dâm nữ nửa năm mua xe, một năm mua nhà chỗ nào cũng có. Mà ở Hạ Quốc, tình huống lại là hoàn toàn ngược lại. Hạ Quốc thanh lâu sau lương trưởng khống giả hoặc là hắc bang, hoặc là cũng là quan phủ, mà vô luận là hắc bang vẫn là quan phủ, đều không phải là xử lý nên ngành nghề kỹ nữ có thể chống lại, bởi vậy, đang bán dâm đoạt được thu nhập trên, tuyệt đại đa số đều sẽ bị nó thế lực sau lưng lấy đi, kỹ nữ có khả năng đến cũng chỉ có một phần nhỏ thôi. Dẹp An Đỏ trước kia chỗ thanh lâu làm thí dụ, nàng chỗ thanh lâu sau lưng chính là hắc hổ bang, thanh lâu thu nhập có vượt qua 9 thành sẽ bị hắc hổ bang lấy đi, còn lại một thành tài là trong thanh lâu nữ tử đoạt được. Đương nhiên, thanh lâu cũng sẽ cho An Hồng những này trong thanh lâu nữ tử cung cấp ăn, mặc, ở, đi lại làm cho các nàng miễn trừ trên sinh hoạt mặt quá nhiễu. Thế mà, tại trong thanh lâu bán thân thể, cuối cùng không phải An Hồng bản nguyện. Bởi vì An Hồng cũng không phải tự nguyện đi trong thanh lâu bán thân thể, mà chính là bị Hắc Hổ Bang cưỡng ép bắt đi. Đã từng Hắc Hổ Bang tại Thái Bình huyện được xưng tụng là vô pháp vô thiên, tại Hắc Hổ Bang xem ra, cùng hắn phí sức đi tìm nguyện ý bán mình nữ tử, còn không bằng trực tiếp bắt bây giờ tới. Tại Hắc Hổ Bang xây dựng trong thanh lâu, tuyệt đại đa số nữ tử đều là bị Hắc Hổ Bang từ nông thôn bắt tới, các nàng bản thân cũng không nguyện ý xử lý phong trần nghề. Có thể Hắc Hổ Bang nơi nào sẽ quản các nàng có nguyện ý hay không? Chương 413, Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Chương 413, Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Một khi vào cái kia thanh lâu, Hắc Hổ Bang cũng sẽ không quản ngươi có nguyện ý hay không. Trên thực tế, Hắc Hổ Bang trong thanh lâu, chân chính nguyện ý bán mình nữ tử lắc đắc không có mấy, mà các nàng đủ phải. Thường thường là Hắc Hổ Bang tay chân cương bạo, đánh đập, phàm là có can đảm phản kháng, nhẹ thì mình đầy thương tích, nặng thì vứt bỏ mạng nhỏ. An Hồng liền từng thấy tận mắt, trong thanh lâu có một nữ tử bởi vì không nguyện ý tiếp khách mà sinh sinh bị Hắc Hổ Bang người đánh chết tại thanh lâu trong hậu viện. Bực này trọng áp phía dưới, tự nhiên không có người còn dám tại ngỗ nghịch Hắc Hổ Bang, chỉ có thể khuất phục tại Hắc Hổ Bang dưới dâm uy, dùng thân thể giúp Hắc Hổ Bang kiếm tiền. May ra, ngay tại mấy tháng trước đó, Hắc Hổ Bang bị quan phủ tiêu diệt, nó danh nghĩa thanh lâu cũng toàn bộ bị quan phủ tiếp quản. An Hồng nguyên lai tưởng rằng quan phủ tiếp lấy thanh lâu về sau cũng sẽ không có thay đổi gì, bởi vì nàng đối quan phủ thực tại không có hảo cảm gì, cùng nàng cùng tồn tại tòa kia thanh lâu nữ tử liền có không ít người đã từng báo qua quan, thế mà căn bản vô dụng, ngược lại tại báo quan về sau bị Hắc Hổ Bang biết được, bị một trận đánh đập. Thế mà nhưng An Hồng không nghĩ tới chính là quan phủ tiếp nhận thanh lâu người lại cùng với các nàng nói, các ngươi có thể chọn rời đi thanh lâu, cũng có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại trong thanh lâu nưu sinh, về sau sẽ không còn có người ép buộc các ngươi. Lúc ấy nghe được tin tức này, An Hồng đơn giản khiếp sợ tột đỉnh, các nàng những ngày bị bắt đến trong thanh lâu nữ nhân nói là thanh lâu máy kiếm tiền cũng không đủ, quan phủ vậy mà bỏ được đưa các nàng thả đi. An Hồng thật sự là khó có thể tin, lặp đi lặp lại hỏi thăm thật nhiều lần mới rốt cục xác định, quan phủ thật nguyện ý thả các nàng đi. Bất quá dù vậy, chân chính nguyện ý rời đi thanh lâu nữ tử lại là lác đác không có mấy, đại đa số nữ tử sớm đã tiếp nhận vận mệnh của mình, cũng đã quen tại trong thanh lâu bán rẻ tiếng cười sinh hoạt, làm cho các nàng thoát ly thanh lâu đi bên ngoài sinh tồn, các nàng là không nguyện ý An Hồng lại không giống nhau, nàng đã sớm muốn chạy trốn thanh lâu, bởi vậy xác nhận quan phủ thật nguyện ý thả người về sau, An Hồng lập tức cùng thanh lâu lấy đi của mình khế ước bản thân, sau đó liền dẫn chút ít lộ phí rời đi thanh lâu. An Hồng bị bắt đến thanh lâu đã 3 năm, rời đi thanh lâu nàng nhìn qua trong huyện thành cảnh sắc, bản năng có chút không biết làm thế nào, ngừng chân sau một hồi lâu, nàng cuối cùng quyết định về nhà nhìn một chút. Tại Thái Bình huyện bất ngờ cái tên là Thanh Hạnh thôn trong thôn nhỏ, An Hồng gặp được chính mình 3 năm không thấy phụ mẫu, cùng trong nhà phụ mẫu, huynh muội vượt qua ấm áp một đoạn thời gian. Thế mà rất nhanh, An Hồng chính là trong thôn không ở lại được nữa. Bởi vì không biết chỗ nào truyền ra tin tức, toàn bộ người trong thôn đều biết nàng đã từng là cái phong trần nữ tử sự tình, dẫn đến hàng xóm nhìn về phía trong ánh mắt nàng tràn đầy dị dạng, liền mang theo người nhà của nàng cũng bị người khác chỉ trỏ. An Hồng phụ mẫu, huynh muội cũng không để ý, thậm chí còn phản tới an ủi An Hồng. Có thể An Hồng thực sự chịu không được người khác ánh mắt khác thường, cũng vô pháp tiếp nhận thân nhân của mình bị người khác coi thường. Sau đó trong nhà chờ đợi sau một khoảng thời gian, An Hồng đem giữ xuống bạc lưu lại một bộ phận cho người nhà, chính mình thì là mang lên lộ phí, rời đi Thanh Hạnh thôn, đi đến huyện thành, dự định tại huyện thành định cư lại. An Hồng nguyên bản ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là mình tại trong huyện thành định cư lại, sau đó tìm một công việc nuôi sống chính mình. Chi tiết, tại Hạ Quốc cái này 9 thành nhân khẩu đều xử lý nông nghiệp quốc độ, một cái không có thổ địa nữ tính muốn tay làm hàm nhai, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Trong huyện thành có thể kiếm tiền làm việc ngược lại là có thể tuyệt đại đa số cũng phải cần dốc sức làm việc, mà tại khí lực về điểm này, nam tính hiển nhiên so nữ tính càng có ưu thế, những cái kia đông gia vì tự thân lợi ích suy nghĩ, căn bản sẽ không chiêu An Đỏ dạng này nữ tính. Mấy lần vấp phải trắc trở về sau, An Hồng trong lòng càng lo lắng, nàng theo trong thanh lâu mang ra bạc cũng không nhiều, còn để lại cho trong nhà một bộ phận, nếu không thể mau chóng tìm tới một phần sống tạm làm việc, nàng chỉ sợ liền muốn nói bụng. Dưới sự bất đắc dĩ, theo người khác chỗ đó nghe nói Trần Gia thôn có nữ tính làm việc cơ hội, An Hồng đi tới Trần Gia thôn tìm kiếm một số cơ hội. Có thể đi tới Trần Gia thôn về sau nàng mới phát hiện, Trần Gia thôn hoàn toàn chính xác có nữ tính công tác cơ hội, có thể những cơ hội này đều là Trần Đạo cung cấp, nói cách khác, chỉ có Trần Gia thôn cùng Tiểu Hà thôn nữ tính mới có thể có đến Trần Đạo ưu ái, kiếm được một phần nuôi sống chính mình trả thù lao, nhưng tại thật lâu trước đó, Trần Đạo chỗ đó liền không lại chiêu mộ nhân thủ. Biết được việc này, An Hồng nhất thời trong lòng tuyệt vọng, thậm chí đều đã đang suy nghĩ muốn hay không trở lại trong thanh lâu tiếp tục bán thân. Dù sao, bán đi tôn nghiêm, dù sao cũng so chết đói muốn tốt không phải sao? May ra sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Trong lòng tuyệt vọng An Hồng, tại sắp làm ra trở lại thanh lâu quyết định thời điểm, thấy được Trần Gia thôn chiêu công tin tức. Nhìn qua phía trước khối kia bị người vây quanh bảng thông báo, An Hồng trong lòng mừng rỡ không thôi. Mà mọi người vây xem đồng dạng kích động không thôi. Cậu Ca Nhi, lần này chiêu công có yêu cầu gì không? Cậu Ca Nhi, ngươi nhìn ta có thích hợp hay không? Cậu Ca Nhi, ta có thể chứ? Đối mặt mọi người mồm năm miệng mười hỏi thăm, Trần Cầu hồi đáp, lần này chiêu công chỉ có một cái yêu cầu, tuổi tác ở vào 18-40 tuổi ở giữa là được, còn có cũng là nhất định phải chịu khổ nhọc, kẻ lười biếng chúng ta Trần Gia thôn là không thu. Cậu Ca Nhi ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không phải người lười. Liên là thì là, chúng ta đánh chết cũng sẽ không lười biếng. Quá tốt rồi, ta hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Đạt được trả lời mọi người nhất thời yên lòng. Tại Hạ Quốc loại này giàu và nghèo chênh lệch cực lớn, chữa trị tài nguyên cực độ khan hiếm xã hội, lao nhân là rất rất ít, bởi vì tuyệt đại đa số hạ tầng máy tính, căn bản không sống tới 50 tuổi về sau. Loại tình huống này, Trần Gia thôn 18-40 tuổi chiều công yêu cầu, đối với mọi người mà nói cũng không có yêu cầu không có khác nhau. Ta đến nhanh đi về thông báo ta cha, nhường hắn ngày mai cùng ta cùng đi báo danh. Ta cũng muốn trở về thông báo ta ca. Hắc hắc. Về sau chúng ta liền có thể vì Trần gia thôn làm việc, mỗi tháng kiếm 500 đồng tiền. Mọi người vây xem cao hứng bừng bừng, bước chân vội vã rời đi, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn nói cho người nhà mình cái tin tức tốt này. Mà tại đám người tán đi về sau, Trần Cầu rốt cục thấy được ngừng chân tại cách đó không xa An Hồng, trong mắt không khỏi lóe qua vẻ khác lạ. Trần gia thôn mặc dù cũng không ít nữ tử tại làm công, nhưng những cô gái này đại đa số đều là Trần gia thôn cùng Tiểu Hà thôn người, ngoại lai trong dân cư, nữ tính là rất rất ít, cho nên khi nhìn đến An Hồng một khắc này, Trần Cầu khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Cô nương. Trần Cầu suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, ngươi cũng là tới tham gia chiêu công sao?
Đúng thế.
An Hồng gật đầu, xin hỏi chiêu này công báo danh cụ thể là lúc nào?
Sáng sớm ngày mai liền bắt đầu.
Địa điểm ngay ở chỗ này. Trần Cầu chỉ dưới chân thổ địa, ngay sau đó thiện ý nhắc nhở, cô nương ngươi nếu là nghĩ tham dự chiêu công, ngày mai nhất định muốn sớm một chút tới.
Được rồi, cảm ơn ngươi tiểu ca.
Chương 414, nhiệt tình chương 414, nhiệt tình ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng lên, An Hồng chính là chạy tới Trần Gia Thôn. Để sớm đến Trần Gia Thôn, An Hồng vừa tới giờ mau chính là rời giường, vội vàng sau khi rửa mặt liền ra khỏi thành thẳng đến Trần Gia Thôn. Đổi lại trước kia, An Hồng là tuyệt đối không dám ở mặt trời mọc thời gian ra khỏi thành đi đường. Bất quá tại hồi trước quan phủ cùng Trần Gia Thôn liên hợp tiêu diệt toàn bộ Thái Bình huyện Lâm Phỉ về sau, ngoài thành tình trạng an ninh tốt lên rất nhiều, mặc dù đi đường ban đêm vẫn là khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, nhưng giờ mão ra khỏi thành vẫn tương đối an toàn, bởi vì đầu này trên quan đạo cũng không chỉ có An Hồng một người, còn có rất nhiều sớm ra khỏi thành, chạy tới Trần Gia Thôn. Làm ăn người bán hàng rong. Đi tới Trần Gia Thôn về sau, An Hồng bước chân không ngừng tiến vào trong thôn, đi tới ngày hôm qua chiêu công trường điểm. Thật nhiều người. An Hồng ban đầu cho là mình tới đã đủ sớm, không ngờ nàng lại đánh giá thấp mọi người đối với Trần Gia Thôn chiêu công nhiệt tình. Đã thấy lúc này Trần Gia Thôn tiệm tạp hóa bên ngoài đã bày ra hai cái bàn con, rất nhiều người tự giác tại hai cái bàn con hàng phía trước đội, giống như hai đầu dài rồng đồng dạng. An Hồng bước động bước chân, xếp tới một đầu thuần túy do nữ tử tạo thành trong đội ngũ. Nàng phía trước là một cái cao lớn và bỡ, xem ra mười phần cường tráng phụ nhân, có lẽ là gặp phụ nhân bộ dạng hiền lành. An Hồng mở miệng hỏi, thẩm, các ngươi sao tới sớm như vậy? Phụ nhân quay đầu nhìn An Hồng một chút, cười nói, không còn sớm không thành a. Chúng ta những này phụ nhân muốn tìm cái có thể kiếm tiền công việc cũng không dễ dàng, bây giờ thật vất vả Trần Gia Thôn chiêu công, đương nhiên muốn tới sớm một số, không phải vậy căn bản không tới phiên chúng ta. Nói xong, phụ nhân tò mò hỏi, cô nương ngươi là nơi nào người?
Ta ở tại huyện thành.
Ở tại huyện thành a? Phụ nhân nhìn thoáng qua đội ngũ phía sau càng ngày càng nhiều người, nói, vậy ngươi xem như may mắn, ở huyện thành đều có thể sớm như vậy đổi tới, ngươi nếu là lại đến trễ một chút, chỉ sợ đều chưa có xếp hạng. Nghe vậy, An Hồng không khỏi gật đầu, nàng xếp hàng vị trí coi như khá cao, lúc này phía trước có chừng mấy chục người tả hữu. Thế mà phía sau của nàng, lúc này xếp hàng nhân số đã không dưới 100, số lượng còn đang nhanh chóng gia tăng bên trong, nếu là lại đến buổi tối một số, cái kia 300 cái chiêu công danh ngạch chỉ sợ liền không tới phiên nàng. Thầm ngươi là thành ngoại thôn từ người.
Đương nhiên.
Phụ nhân gật đầu nói, ta muốn không phải thành người bên ngoài, chỗ nào có thể tới như vậy sớm. Huyện thành cổng thành buổi tối là sẽ đóng lại, nếu là ở tại trong huyện thành, cái kia nhất định phải thành cửa mở ra thời điểm mới có thể ra thành, mà theo huyện thành đến Trần Gia Thôn, cước trình lại nhanh cũng phải muốn cái nửa canh giờ, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Ngược lại là ở ngoài thành các thôn dân tiến về Trần Gia Thôn thuận tiện một số, bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát tiến về Trần Gia Thôn.
Cũng thế.
An Hồng gật đầu, nàng rất may mắn, ở cửa thành mở ra trước tiên liền có thể thuận lợi ra khỏi thành, nếu là lại trễ một chút. An Hồng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cảnh tượng, ngay tại nàng và phụ nhân nói thời gian nói mấy câu, sau lưng đội ngũ dài hơn, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít tất cả đều là đầu người, nàng như là buổi tối một phút đến, cái kia 300 cái danh ngạch chỉ sợ liền thật không có. Đều xếp thành hàng. Lại tại lúc này, đội ngũ phía trước tới hai người. Trần Cầu lớn tiếng gọi hàng nhường mọi người xếp thành hàng ngũ, chợt ngồi tại trên một cái bàn. Mà Trần Cầu bên cạnh cái bàn thì ngồi hạ một đạo thân ảnh hiểu điệu, chính là Tô Sảo Hề. Trần Gia Thôn bên trong biết chữ nữ tính cũng không nhiều, chỉ có Trần Liên cùng Đình Tiểu Hoa chờ số ít nữ tính, mà Trần Liên cùng Đình Tiểu Hoa bọn người còn bận việc hơn công tác của mình. Sau đó, cái này phụ trách chiêu công đăng ký sự tình liền rơi xuống Tô Sảo Hề trên thân. Tô Sảo Hề trên ghế ngồi nghiêm chỉnh, đem một tấm giấy tuyên thành mở ra, tay cầm bút lông, đối xếp tại phía trước nhất, vóc người bé gầy phụ nhân hỏi, "Thẩm, ngươi là đến báo danh chiêu công sao?" Phụ nhân nhìn lấy Tô Sảo Hề cái kia trương tinh xảo khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, liền vội vàng gật đầu nói, "Vâng vâng vâng, cô đường, ta gọi Lưu Liên. Tuổi tác bao nhiêu?" Tô Sảo Hề ngẩng đầu, thân mật nhắc nhở, "Thẩm, tuyệt đối không nên nói láo, nếu là bị điều tra ra, ngươi sẽ bị khai trừ."
"Ta hiểu được."
Phụ nhân gật đầu, đội trả lời, "Ta năm nay 20 tuổi."
"20 tuổi?"
Tô Sảo Hề nhìn thoáng qua phụ nhân ngăm đen khuôn mặt cùng thô ráp hai tay, trong lòng thầm than một hơi. 20 tuổi niên kỷ chỉ so với nàng năm thứ tư đại học tuổi. Thế mà phụ nhân này hình dạng xem ra lại cùng nàng mẫu thân không kém bao nhiêu, mặc dù Tô Sảo Hề trong đầu liên quan tới mẫu thân dung mạo đã dần dần mơ hồ. Nhà ở chỗ nào?
Thái Bình huyện Hạnh Hoa thôn.
Tô Sảo Hề một bút một họa nghiêm túc ghi lại phụ nhân cơ sở tin tức, chợt đối phụ người nói, "Được rồi, ngươi trước chờ ở bên cạnh lấy a."
"Ê."
Phụ nhân hướng bên cạnh đi đồng thời, cẩn thận mỗi bước đi mà hỏi, "Cô nương, ta đây là chiêu lên sao?"
"Xem như."
Tô Sảo Hề không sợ người khác làm phiền hồi đáp,
ngươi chờ ở bên cạnh lấy, một hồi sẽ có người tới mang các ngươi đi bắt đầu làm việc, chỉ cần ngươi báo tin hơi thở không phải giả, liền có thể lưu lại.
Được rồi.
Phụ nhân mặt mày hớn hở lên, nàng cũng không có nói láo, dựa theo Tô Sảo Hề thuyết pháp, nàng có thể lưu lại xác suất rất lớn.
Cái kế tiếp,
cô nương, ta gọi Trương Phương.
Tuổi tác
22 tuổi.
Nhà ở nơi nào?
Thái Bình huyện Hắc Thổ thôn.
Đi bên cạnh chờ xem, cái kế tiếp.
Theo từng cái phụ nhân đăng ký hoàn thành, rất nhanh liền đến phiên An Hồng.
An Hồng nhìn trước mắt mặt mày tinh xảo thiếu nữ, trong lòng kinh diễm.
Từng tại Thanh lâu công tác nàng thấy qua vô số diện mạo mỹ nữ tử, thế mà Tô Sảo Hề dung mạo vẫn là kinh diễm đến nàng.
Chỉ vì Tô Sảo Hề mỹ cùng phong trần nữ tử mỹ hoàn toàn khác biệt, cái kia giống như da nước bùn mà không nhiễm khí chất, là phong trần nữ tử xa xa không thể so sánh nổi.
Ừm.
Nhìn thấy An Hồng chậm chạp không lên tiếng, Tô Sảo Hề lặp lại hỏi, người tên là gì?
Lấy lại tinh thần, An Hồng đổi đội trả lời, cô nương, ta gọi An Hồng, nhà tại Thái Bình huyện Thanh Hành thôn, hiện tại ở tại huyện thành.
Tô Sảo Hề gật đầu ghi lại, lại hỏi, tuổi tác đâu?
Năm nay 25 tuổi.
Đi.
Tô Sảo Hề tại An Hồng tên phía sau viết xuống tuổi tác 25 cái này năm chữ, chợt nói ra, đi bên cạnh chờ xem, đợi chút nữa sẽ có người dẫn các ngươi đi bắt đầu làm việc.
Được rồi cô đương, cảm ơn ngươi.
Không cần cảm ơn, cái kế tiếp.
Chiêu công báo danh tiến hành rất nhanh, hai đầu dài rằng giặc đội ngũ kề vai sát cánh, nửa canh giờ công phu, trong đội ngũ người chính là thiếu một nửa. Xếp tại phía sau người nhìn lấy nhân số càng ngày càng ít đội ngũ, trong lòng vô cùng lo lắng.
Sao nhiều người như vậy, cái này còn có thể đến phiên chúng ta sao?
Hy vọng có thể đến phiên a.
Ta đoán chừng quá sức.
Nam công tổng cộng cũng liền 700 người, ta nhìn phía trước người báo danh đều chí ít 500 người, chờ đến phiên chúng ta, món ăn cũng đã lạnh.
Chết tiệt, những này người là làm sao đến sớm như vậy?
Muốn ta nói chiêu này công nên toàn bộ chiêu nam, chiêu những cái kia nữ công có làm được cái gì, khí lực đều không mấy lạng.
Liên là thì là.
Chương 415, ảnh thu nhỏ chương 415, ảnh thu nhỏ mọi người phàn nàn hiển nhiên không cách nào ảnh hưởng đến Trần Gia thôn quyết định, theo đội ngũ không ngừng hướng về phía trước, Trần Cầu cùng Tô Sảo Hề viết xuống tên cũng là càng ngày càng nhiều, rốt cục, làm đến phiên một cái hán tử gầy gò thời điểm, Trần Cầu làm ra một cái dừng lại thủ thế, mở miệng nói, dừng lại đi, người đã chiêu đầy.
A.
Cái kia hán tử gầy gò cứ thế tại nguyên chỗ. Sau người sắp xếp người cũng là một mặt ảo não.
Vậy thì chiêu đầy người rồi.
Ta sáng sớm liền đến xếp hàng, kết quả vẫn không thể nào đứng hàng.
Chết tiệt, bỏ mất cơ hội.
Bỏ qua cơ hội lần này, về sau lại nghĩ tìm tới làm việc như vậy không biết muốn tới lúc nào đi.
Mọi người đấm ngực dậm chân, chỉ hận chính mình không thể đến sớm một số. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám tại Trần Gia thôn náo sự, dù sao Trần Gia thôn nhưng khác biệt tại địa phương khác, ở chỗ này náo sự, vài phút liền sẽ có Trần Gia thôn hộ vệ đội người chạy tới dạy bọn họ làm người. Bởi vậy, bọn hắn rất nhanh chính là ủ rũ túi đầu rời đi, tiến về Trần Gia thôn địa phương khác. Nhìn có thể hay không tại thương nhân đến từ bên ngoài chỗ ấy tìm tới công việc.
Cậu Ca Nhi,
một cái báo danh thành công hán tử nhìn lấy rời đi đám người, trong lòng may mắn đồng thời, hỏi Trần Cầu nói, chúng ta muốn chờ tới khi nào?
Người đã tới.
Trần Cầu nhìn về phía khu dân cư phương hướng, đã thấy Trần Liên cùng Trần Hậu cùng nhau mà đến.
Cậu Ca Nhi, Sảo Hề cô nương.
Cùng Trần Cầu cùng Tô Sảo Hề chào hỏi một tiếng về sau, Trần Liên cất bước đi tới một đám phụ nhân trước mặt, mở miệng nói ra, bây giờ trong thôn tổng cộng có 3 loại cần phụ nhân làm việc, một là chiếu cố gà vịt heo trâu, hai là làm việc nhà nông, ba là vào chế y trong xưởng thiêu thủa may và sống. Muốn làm loại thứ nhất công tác đứng ở tay trái của ta một bên, loại thứ hai đứng ở chính giữa, loại thứ ba đứng ở bên phải.
Trần Liên tiếng nói vừa ra, đông đảo phụ nhân liếc nhau, ảo ảo làm ra riêng phần mình lựa chọn.
Ta vẫn là làm việc nhà nông đi.
Ta cũng giống vậy.
Cái này chiếu cố gà vịt là làm sao chiếu cố a?
Có thể hay không rất khó.
Ta cảm thấy chế y nhà máy hẳn là sẽ càng tốt hơn.
Ta sẽ theo thừa.
Chế y nhà máy hẳn là so làm việc nhà nông nhẹ nhõm một ít. Ta chọn chế y nhà máy.
Rất nhanh, 300 cái phụ nhân chính là chia làm 3 đợt, phân biệt đứng tại Trần Liên trái phải giữa 3 cái vị trí.
Trong đám người An Hồng đang trầm tư một lát sau, cuối cùng lựa chọn đứng ở bên phải.
Nàng khi còn bé là làm qua việc nhà nông, nhưng tại trong thanh lâu bán rẻ tiếng cười nhiều năm, trồng hoa màu tay nghề sớm đã lạnh nhạt, ngược lại là theo thùa, bởi vì tại trong thanh lâu cũng có thể làm nữ công quan hệ, nàng theo thùa làm 10 phần không tệ, rất thích hợp đi chế y nhà máy.
Trần Liên mắt liếc một cái nhân số, đứng ở bên trái, cũng là nguyện ý chiếu cố gà vịt người là tương đối, đại khái chỉ có 50 người tả hữu. Đứng ở chính giữa số người nhiều nhất, nhìn ra đến có 150 người, mà lựa chọn cuối cùng chế y nhà máy người thì là 100 người tả hữu.
Cái này kỳ thật cũng trình độ nhất định phản ứng những này phụ lòng người, tại hạ quốc loại này làm nông quốc độ, cho dù là phụ nhân, đối với chồng chọn cũng là hết sức quen thuộc, mà trừ chồng chọn bên ngoài, chúng phụ nhân cũng phần lớn đều sẽ kim khâu tay nghề, cho nên cái này 300 cái phụ nhân trước hết lựa chọn liền là mình quen thuộc nhất lĩnh vực.
Đến mức chiếu cố gà vịt sống, chúng phụ nhân cũng không hiểu rõ, bởi vậy bản năng không nguyện ý lựa chọn cái này.
Bên trái lại đến 50 người đi.
Trần Liên suy nghĩ một chút, nói với mọi người nói, các ngươi yên tâm, cái này chiếu cố gà vịt sống cũng không khó, ngược lại sẽ so trồng trọt nhẹ nhõm một ít, đãi ngộ cùng làm việc nhà nông cũng giống như nhau.
Nghe vậy, chúng phụ nhân không khỏi ý động, ngừng chân một lát sau, liền có 50 người đi tới bên trái.
Gặp này, Trần Liên hài lòng gật đầu, đi theo ta đi.
Sau đó, cái này 300 cái phụ nhân chính là bị Trần Liên mang đi, bắt đầu cho các nàng an bài việc làm.
Trong đó 100 người bị an bài vào nông điền bên kia, do thôn trưởng Trần Hạ quản lý.
Lại có 100 người bị an bài vào trại nuôi gà, trại nuôi vịt cùng chuồng heo, chuồng trâu bên trong, do trước kia phụ trách nuôi dưỡng Trần Gia thôn phụ nhân mang theo các nàng làm việc.
Mà còn lại sau cùng 100 người thì là bị Trần Liên dẫn tới Trần Gia thôn mới khánh thành không lâu chế y trong xưởng. Chế y nhà máy là một tòa chiếm diện tích không nhỏ kiến trúc, đi vào chế y nhà máy, đã thấy bên trong trừ cây cột bên ngoài không có bất kỳ cái gì tường ngăn, lớn như vậy thất nội không gian bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày cái bàn, hình thành khắp nơi bàn làm việc, Trần Gia thôn chúng phụ nhân đang ngồi ở bàn làm việc trên nghiêm túc may lấy quần áo, quần. Tuy nói đông trời đã qua, nhưng Trần Gia thôn chế y nhà máy sản xuất quần áo vẫn 10 phần bán chạy. Bởi vì Hạ Quốc là không có quần áo mua bán, tuyệt đại đa số dân chúng chỉ có thể mua sắm vải vóc về nhà, sau đó do trong nhà phụ nhân cắt may, may, sau cùng mới hình thành có thể mặc quần áo. Loại tình huống này, Trần Gia thôn sản xuất quần áo đối với dân chúng mà nói tự nhiên 10 phần có sức hấp dẫn, dù sao mua sắm quần áo đã giảm bớt đi trong nhà phụ người thời gian dài cùng tinh lực, lại Trần Gia thôn chế y nhà máy bởi vì quy mô lớn hơn quan hệ, sản xuất quần áo giá cả cũng sẽ không quá đắt, một số trong nhà có chút tiền dư dân chúng vẫn tương đối nguyện ý mua sắm quần áo. Thậm chí, trong huyện thành còn xuất hiện không ít bắt chước Trần Gia thôn bán quần áo tiệm bài, bất quá kích thước của bọn họ hiển nhiên không cách nào cùng Trần Gia thôn so sánh, danh tiếng cũng là xa xa không cách nào sánh ngang, bởi vậy lượng tiêu thụ mặc dù không kém, nhưng cũng không thể cướp đi Trần Gia thôn chế y nhà máy quá nhiều sinh ý, về sau nơi này liền là các ngươi chỗ làm việc. Trần Liên tay chỉ đại lượng trống không bàn làm việc, nói ra, chúng ta cái này chế y nhà máy chủ yếu làm chính là quần áo, đem trong thôn mua được vải vóc cắt may, may quần áo phủ, quần. Trần Liên một phen sau khi giới thiệu, mọi người đối với mình muốn làm việc cũng có hiểu một chút, rất nhanh, các nàng chính là tại Trần Liên dẫn dắt ngồi xuống đến khắp nơi bàn làm việc trên, bắt đầu bận rộn. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt liền đến buổi chiều thời gian, tan tầm đã đến giờ. An Hồng luốt luốt hơi khô vị ánh mắt, nhìn lấy bên chân giỏ trúc bên trong kiện quần áo, trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác thành tựu. Tự tay đem từng thất vải may quần áo phục, loại kia cảm giác thành tựu là khó mà diễn tả bằng lời. Đương nhiên, lớn nhất lệnh An Hồng mừng rỡ là, những y phục này có thể bán lấy tiền, bán tiền trong xưởng liền có tiền cho các nàng phát tiền công. An Hồng, chúng ta cần phải đi. Sắt vách bàn làm việc trên, một vị phụ nhân hướng về An Hồng gào to một tiếng. An Hồng gật gật đầu, chợt đứng dậy cùng phụ nhân cùng đi ra khỏi chế y nhà máy. Nhìn trên trời mờ nhạt thái dương, lại quay đầu nhìn phía sau chế y nhà máy, Trần Liên nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nàng rốt cục có thể dựa vào năng lực của mình nuôi sống chính mình, không cần cân nhắc một lần nữa trở lại thanh lâu bán mình sự tình. Trương Thẩm, chúng ta là không phải hẳn là tại cái này Trần Gia thôn bên trong thuê một cái nhà ở lại. Đúng vậy, ngày mai chúng ta có thể thừa dịp giờ ngọ lúc nghỉ ngơi đi hỏi thăm một chút. Được rồi. An Hồng cùng tên là Trương Thẩm phụ nhân cùng nhau đi ra khỏi Trần Gia thôn, khắp khuôn mặt là nụ cười nhẹ nhõm, tựa hồ tháo xuống trên người gánh nặng. Trần Gia thôn xuất hiện, cải biến rất nhiều vận mệnh con người, An Hồng cùng Trương Thẩm chỉ là bên trong một cái ảnh thu nhỏ, giống như bọn hắn đồng dạng, bởi vì Trần Gia thôn gia hiện tại thay đổi vận mệnh người, nhiều không kể xiết. Chương 416, Tham Lam chương 416, Tham Lam nhật nguyệt lưu chuyển, thời gian trôi mau. Ngày này, Trần Đạo đứng tại nhà mình ngoài cửa một cái cây trước, một quyền vung ra. Ầm. Nắm đấm rơi vào trên cây khô, phát ra tiếng vang trầm nặng, cả gốc cây làm nhẹ nhàng lay động. Tựa như cũng không có cảm nhận được Trần Đạo lực lượng. Thế mà sau một khắc, răng rác một tiếng, trên cây khô nửa bộ đột nhiên khẽ cong, cùng nửa phần dưới thân cây tạo thành một cái 90 độ gãy sừng. Bất quá bởi vì có hoàn chỉnh vỏ cây nắm kéo quan hệ, cây này cũng không có triệt để gãy thành hai đoạn, mà chính là nửa phần trên cùng nửa bộ sau hiện ra vương vấn không dứt được trạng thái. Ngũ phẩm. Trần Đạo thở ra một hơi, liên tiếp dùng ăn mười mấy con luẩn khí kê về sau, hắn rốt cục thành công đột phá lục phẩm cảnh giới, tấn thăng làm ngũ phẩm võ giả. Thế mà, tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới Trần Đạo trên mặt nhưng không thấy quá nhiều vui mừng, bởi vì Trần Đạo nhìn thoáng qua treo ở trên bả vai mình, ngây thơ chân thành, không tim không phổi tiểu viên, khẽ thở dài một cái. Hắn xin nhờ Trịnh Thu Nhạn tìm kiếm tiến giai dược tài đã có 2 tháng thời gian, thế mà cho tới bây giờ vẫn không hề có một chút tin tức nào, cái này khó tránh khỏi nhường Trần Đạo trong lòng có chút lo lắng. Tiểu viên cùng trong thôn chiến đấu kê chính là Trần Gia thôn an toàn bảo hộ, cũng là Trần Gia thôn dựa vào sinh tồn tư bản, tiểu viên cùng chiến đấu kê tiến giai dược tài không có thể tìm tới, Trần Đạo tự nhiên có lý do nắm đội. Thành Ca Nhi. Trần Đạo nhìn về phía sau lưng Trần Thành, trong khoảng thời gian này Trần Thành tiến bộ cũng không nhỏ. Đã bước vào trung phẩm chi cảnh, bây giờ ở vào lục phẩm cảnh giới, đang cùng Trần Đạo cùng một chỗ mỗi ngày phục dụng ẩn khí kê tiến hành tu luyện, gần nhất Trịnh gia có tin tức sao? Không có. Trần Thành lắc đầu. Tốt a. Trần Đạo trong lòng thở dài một tiếng, cùng Trần Thành trở về trong phòng. Mà cùng lúc đó, Thanh Châu phủ thành bên trong, một chi treo lơ lửng Trịnh chữ cờ xí thương đội chính đang chậm rãi tiến lên. Trịnh gia trưởng quỹ Tiền Ngộ đi tại xe vận tải phía trước, liên tiếp quay đầu nhìn về phía trên xe hàng hóa. Không có cách, nhóm này hàng hóa tuy nhưng quá mức chân quý. 2 tháng trước, Tiền Ngộ nhận được Trịnh gia chủ tiểu thư mệnh lệnh, nhường hắn toàn lực tìm kiếm mấy vị thuốc, Tiền Ngộ nguyên lai tưởng rằng muốn tìm là phổ thông dược tài, không ngờ trong tộc muốn tìm lại là hỏa linh chi, hỏa tương quả, kim minh quả, cái này 3 loại hắn nghe đều chưa từng nghe qua dược tài. Đi qua một phen nghe ngóng Tiền Ngộ mới biết được, nguyên lai cái này 3 vị dược tài đều là lục phẩm võ giả sử dụng dược tài, thuộc về vạn kim khó cầu tồn tại. Lúc ấy Tiền Ngộ cả người đều tê, bởi vì lục phẩm dược tài thực sự quá hiếm thấy, mà lại cái này 3 vị dược tài còn không phải phổ thông lục phẩm dược tài, mà chính là có thể giúp lục phẩm võ giả đột phá ngũ phẩm dược tài. Thuộc về gia chủ cùng phái nhạc võ quán quán chủ Hàn Nhạc, những này lục phẩm đỉnh phong võ giả cầu còn không được tồn tại, hắn Tiền Ngộ có tài đức gì có thể tìm được cái này các loại quý hiếm dược tài? Bất quá trong tộc mệnh lệnh đều xuống, Tiền Ngộ còn có thể làm sao? Chỉ có thể hết sức đi tìm. May ra trời không phụ người có lòng, đi qua hơn 1 tháng nghe ngóng, Tiền Ngộ thăm dò được một chút mặt mày Cao Châu địa khu Bạch Liên giáo, có cái này 3 vị dược tài bán ra. Chiếm được tin tức này, Tiền Ngộ đội vàng mang lên mấy cái Trịnh gia hảo thủ, đội vàng chạy tới Cao Châu, thành công theo Bạch Liên giáo trên tay lấy trọng kim mua lại hai cái hỏa linh chi, hai viên hỏa tương quả cùng hai viên kim minh quả. Đến mức cái này trọng kim nặng bao nhiêu? Cho tới bây giờ hồi tưởng lại, Tiền Ngộ còn ẩn ẩn có chút thì đau. Bạch Liên giáo bán những dược liệu này giá cả có thể không tiện nghi, bình quân một cái dược tài giá bán 5000 lượng, 6 cái dược tài cũng là 6 vạn lượng, nếu không phải có ngân phiếu tồn tại, chỉ là cái này 6 vạn lượng bạc làm như thế nào vận đến Cao Châu đều là một cái to lớn nan đề. May ra Bạch Liên giáo coi như coi trọng chữ tín, cũng không có làm ra cửa hàng lớn lấn khách sự tình, nhường Tiền Ngộ có thể thuận lợi đem những dược liệu này trở về Thanh Châu. Đáng nhắc tới chính là, Tiền Ngộ tiến vào Cao Châu thời điểm, đúng lúc là Bạch Liên giáo khởi sự thời điểm, Tiền Ngộ từng tận mắt thấy Bạch Liên giáo cùng Cao Châu quân ở giữa chiến tranh, cũng nhìn thấy tại chiến tranh tác động đến phía dưới trôi dạt khắp nơi bách tính. Có thể nói, bây giờ Cao Châu đã là loạn thành một bầy trạng thái, Bạch Liên giáo những cái kia do tín đồ tạo thành quân đội, quân kỷ cũng không so quân đội của triều đình tốt bao nhiêu, quân đội của triều đình sẽ cướp bóc bách tính, Bạch Liên giáo quân đội tự nhiên cũng biết. Tiên Ngộ liền từng tận mắt thấy có một gia đình bị Bạch Liên quân cướp đi tất cả tiền lương, thậm chí ngay cả trong nhà nữ tính đều nhận tới trà đạp. Cái này rối bời thời gian, cũng không biết cái gì thời điểm là đi. Tiên Ngộ lắc đầu, thế đạo càng ngày càng loạn, phổ thông người dân sinh tồn cũng càng khó khăn, cũng chính là hắn chi này tiến về Cao Châu trong đội ngũ có đầy đủ võ giả bảo hộ, không phải vậy hắn chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi đụng phải Bạch Liên quân cướp bóc. Tiên Ngộ thu hồi lộn xộn suy nghĩ, đối theo đội Trịnh gia võ giả dặn dò, đều xem trọng trên xe hàng hóa, ngàn vạn chớ làm mất. Vâng. Đội xe chậm rãi tiến lên, không bao lâu liền đi tới Thanh Châu phủ thành cửa thành Bắc. Dừng lại, một cái thành vệ quân binh sĩ đưa tay cản lại Tiền Ngộ đội ngũ, cũng mặc kệ Tiền Ngộ mấy người có đồng ý hay không, trực tiếp liền mở ra trên xe bao khỏa tiến hành kiểm tra. Quân gia. Tiền Ngộ trên mặt lóe qua một tia lo lắng, bận điệu muốn lên trước ngăn cản. Sáng sảng, một người lính khác đông nhiên rút ra yêu đao, chặn Tiền Ngộ đạo đường, tiến thêm một bước, chết. Nghe vậy, Tiền Ngộ dừng bước lại, nhìn qua giá trước người đao, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà tên kia phụ trách kiểm tra hàng hóa binh sĩ, trên mặt thì là lóe qua một tia kinh hỉ. Vì che lấp dự tài, Tiền Ngộ tại xe vận tải trên thả rất nhiều so ra mà nói không trọng yếu như vậy lương thực loại hình hàng hóa, thế mà binh sĩ vẫn là một chút chọn chung cái sách tay kia, mặc dù hắn cũng không nhận ra trong bao cái này ba vị dược tài, có thể vẹn vẹn nhìn cái này mấy quả trái cây ngoại hình hắn liền biết rõ cái này ba loại dược liệu tuyệt đối không phải tầm thường. Thế nào? Tiên Tiêu ngăn lại Tiền Ngộ binh sĩ tò mò hỏi. Nghe vậy, kiểm tra hàng hóa binh sĩ tiến đến bên thai của hắn, hạ giọng nói, Phạm lão nhị, cái này rất có thể là võ giả dùng dược tài. Nghe nói như vậy, Phạm lão nhị trong mắt lóe lên một tia tham lam, hắn mặc dù không là võ giả, nhưng cũng biết võ giả sử dụng dược tài từ trước đến nay chân quý, cái này khiến trong lòng của hắn tham lam chi ý đại thịnh. Các ngươi chuyển vận chính là vi phạm lệnh cấm vật tư. Phạm lão nhị quay người nhìn về phía Tiền Ngộ, nghĩa chính ngôn từ nói, những hàng hóa này nhất định phải bàn tịch thu. Nói xong, Phạm lão nhị cũng mặc kệ Tiền Ngộ mấy người nghĩ như thế nào, trực tiếp liền ra hiệu cái kia kiểm tra hàng hóa binh sĩ đem chứa dược tài bao khóa thu lại. Gặp này, Tiền Ngộ sắc mặt kỳ biến, gấp giọng nói, quân gia, chúng ta chuyển vận chính là bình thường dược tài, như thế nào lại là vi phạm lệnh cấm vật tư? Ồn ào. Phạm lão nhị phất tay đánh gãy Tiền Ngộ lời nói, ta nói là vi phạm lệnh cấm vật tư chính là vi phạm lệnh cấm vật tư. Thảo. Tiền Ngộ trong lòng thầm mắng một tiếng, bận điệu theo túi tiền bên trong lấy ra mấy lạng bạc vụn nhét vào Phạm lão nhị trong tay. Phạm lão nhị cổ tay chuyển một cái, bạc chính là như là bùn nhập châu như biển biến mất không còn tăm tích, thế mà thu bạc Phạm lão nhị ý vẫn không thấy mảy may buông lòng, chỉ là nói, nể tình ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, ta liền không truy cứu ngươi vận chuyển vi phạm lệnh cấm vật liệu sự tình, hôm nay. Ngươi. Tiền Ngộ sắc mặt tái xanh, theo đội Trịnh gia võ giả càng là đưa tay sờ về phía vũ khí của mình, một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Chương 417, Thanh Vương chương 417, Thanh Vương làm sao? Đối mặt rất nhiều Trịnh gia võ giả, không có bất kỳ cái gì tu vi trong người Phạm lão nhị lại là không sợ chút nào, ngược lại uy hiếp Tiền Ngộ các người nói, các ngươi muốn tạo phản phải không? Nghe vậy, Tiền Ngộ sắc mặt không ngừng biến hóa, như đổi lại địa phương khác thành vệ binh sĩ, Tiền Ngộ tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn, có thể cái này Thanh Châu Châu phủ thành vệ binh sĩ lại không giống nhau. Thanh Châu Châu phủ thành phòng là từ Thanh Châu quân phụ trách, mà Thanh Châu quân chừng 10 vạn chi chúng. Đương nhiên, chỉ là Thanh Châu quân, Tiền Ngộ đổ cũng sẽ không sợ hãi như thế, có thể cái này Thanh Châu quân thực tế trưởng cũng giả. Lại là Thanh Vương. Thanh Vương chính là đương kim bệ hạ đệ đệ, cùng đương kim bệ hạ tình như thủ túc, lại là nhân cực nó bá đạo, bao che khuyết điểm, như chính mình có can đảm đối trước mắt hai cái này thành vệ binh sĩ độc thủ, chính mình chỉ sợ đi không ra cái này Thanh Châu phủ thành, thậm chí sẽ còn liên lụy sau lưng Trịnh gia. Quân gia. Tiền Ngộ hít sâu một hơi, hết sức gáp chế lửa giận trong lòng, chúng ta chủ nhân chính là Thái Thương quận quận thủ, còn mời cho một phần chút tình bọn. A. Phạm lão nhị suy cười một tiếng, nói, Thái Thương quận quận thủ là cái thứ độ gì? Cút nhanh lên, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Hiển nhiên, Phạm lão nhị cũng không có đem cái gọi là Thái Thương quận quận thủ để vào mắt, hắn cũng có lý do không nhìn Thái Thương quận thủ, đừng nói Thái Thương quận chồng, liền cái này Thành Châu phủ thành Chi Châu, Thành Châu quân tướng lãnh, binh sĩ đều chưa bao giờ để vào mắt qua. Bởi vì quản lấy bọn hắn chính là Thanh Vương, đương kim hoàng đế thân đệ đệ, triều đình quan viên, căn bản không có quyền can thiệp Thanh Châu quân công việc, càng không tư cách xử trí bọn hắn. Tiên Ngộ trong mắt ẩn chứa nộ hỏa, hắn không thể đem cái này Phạm lão nhị băm nuôi chó, thế mà chỉ có một tia lý trí lại nói cho hắn biết, hắn không thể làm như vậy, bằng không hắn cùng đi theo Trịnh gia võ giả, một cái đều không sống nổi, thì liền sau lưng Trịnh gia, sợ rằng cũng phải bị nhổ tận gốc. Tiên Ngộ nhìn thật sâu Phạm lão nhị một chút, tựa hồ muốn hình dạng của hắn nhớ trong đầu, sau đó đối sau lưng Trịnh gia võ giả nói, chúng ta đi trước. Nghe nói như vậy Trịnh gia đám võ giả đội thu liễm nộ hỏa, cùng Tiên Ngộ một đạo cách xa cổng thành. Phạm lão nhị, cái này chúng ta phát tài. Một cái khác thành vệ binh sĩ nhìn qua Tiên Ngộ bọn người bóng lưng rời đi, trong mắt vẻ tham lam lấp lóe, cái này mấy quả trái cây xem xét liền có giá trị không nhỏ, nếu là đưa nó giao cho thống lĩnh, khẳng định không thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Giống như Phạm lão nhị dạng này hạ tầng binh sĩ, cố định quân lương là rất ít, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cuộc sống của bọn hắn qua được cực kỳ tối nhuần, bởi vì phụ trách chấn giữ cổng thành bọn hắn, có thể thông qua thông lệ kiểm tra theo thương nhân chỗ đó vớt đến đại lượng chất béo. Mà những thương nhân kia đối với việc này cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, bởi vì bọn hắn chủ tử sau lưng là Thanh Vương. Đương nhiên, giống như bọn hắn những này hạ tầng binh sĩ, cho dù mò được chất béo, cũng là muốn cho lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, tức thành vệ quân thống lĩnh chia lợi nhuận một số, thậm chí đại bộ phận lợi nhuận đều phải giao cho thống lĩnh, còn lại một phần nhỏ mới là thuộc về bọn hắn. Bất quá dù vậy, Phạm lão nhị có thể cầm tới tay lợi nhuận vẫn là không tầm thường, cái này Thanh Châu phủ thành nhân khẩu 50 vạn, thương nhân nối liền không dứt, mỗi ngày chỉ là cái này cửa thành bắc ra ra vào vào thương nhân, cũng đủ để cho bọn hắn vứt đầy buồn đầy bát. Không tệ. Phạm lão nhị cười ha hả nói, ta nhìn cái này mấy quả trái cây chí ít có thể bán mấy trăm lượng bạc, nộp lên thống lĩnh về sau, tất nhiên không thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Hắc hắc. Tối nay chúng ta có thể uống hoa tử đi. Nghe nói gần nhất trong thành Thanh Hoa lầu mới tới mấy cái cao châu đàn bà, ta nhất định muốn nếm thử cái này cao châu đàn bà tư vị. Cùng đi cùng đi. Hai người thoải mái cười to. Mà ngoài thành trên quan đạo, Tiên Nộ quay đầu nhìn về phía Thanh Châu phương hướng phụ thành, mặt ủ mày cho. Chọn vẹn giá trị 6 vạn lượng 6 viên trái cây, lại bị nho nhỏ hai cái thành vệ quân chặn lại, cái này khiến Tiên Nộ 10 phần bị khuất, cũng cảm giác 10 phần thật xin lỗi gia chủ. Tiền trưởng quỹ, một cái đi theo võ giả nổi nóng nói, ngươi vừa mới tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Cái kia trái cây quý giá như thế, liền như vậy nhường cái kia hai đại đầu binh cấp đi. Có thể bị Trịnh gia phái ra hộ tống nhóm này chân quý dược tài võ giả, độ trung tâm tự nhiên không thể nghi ngờ, vừa rồi Phạm lão nhị tiếp hạ trái cây thời điểm, không ít võ giả liền định động thủ, thế mà tiền trưởng quý lại dùng ngón tay ngăn trở bọn hắn, cái này để bọn hắn 10 phần phiền muộn, không hiểu Tiền Ngộ tại sao phải làm như vậy. Không thể động thủ a. Tiền Ngộ thở dài, nói, cái kia thành vệ quân đứng sau lưng chính là Thanh Vương, một khi chúng ta động thủ, chỉ sợ liền đi không ra cái này Thanh Châu phủ thành, thì liền Trịnh gia, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu liên lụy. Nói xong, Tiền Ngộ nói, sự kiện này chúng ta vẫn là trước thông báo gia chủ cùng tiểu thư đi, đều giữ vững tinh thần đến, mau chóng đuổi về Thái Thương quận. Sau 10 ngày, Chính Thu Nhạn lần nữa mang theo một chi thương đội đi tới Thái Bình huyện Trần Gia Thôn. Một đoạn thời gian không có tới, Trần Gia Thôn cùng Trịnh Thu Nhạn trong ấn tượng bộ dáng lại có không nhỏ khác nhau. Lần trước vào thôn thời điểm, cửa thôn phía bên phải trên đất trống còn có thể nhìn đến Trần Gia Thôn hộ vệ đội viên đang huấn luyện, mà bây giờ hộ vệ đội mọi người đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là mấy mảnh ngay tại động thổ công trường. Trần thôn đại đạo hai bên, một tòa nhà kiến trúc cũng tại vụt lên từ mặt đất, tựa như muốn đem hai bên đường phố lấp đầy giống như. Trịnh Thu Nhạn mang theo đội ngũ chậm rãi tiến lên, không bao lâu liền đứng tại sắp xây thành Trịnh Bảo lâu bên ngoài. Lúc này Trịnh Bảo lâu đã đơn giản hình thức ban đầu, từng cái bị Vương trưởng quỹ đưa tới công nhân ngay tại ra ra vào vào, hoàn thiện lấy cái này tòa nhà tại Trần Gia thôn bên trong xem như quái vật khổng lồ đồng dạng cửa hàng. "Tiểu thư." Ngay tại Trịnh Bảo lâu bên trong chỉ huy Vương trưởng quỹ nhìn lại, trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, bận điệu chạy chậm đến đi tới Trịnh Thu Nhạn trước người, hành lễ sau đó, mở miệng nói, "Tiểu thư, ngài làm sao đích thân tới? Có việc cùng Trần công tử thương lượng." Trịnh Thu Nhạn thuận miệng trả lời, chợt hỏi, "Vương trưởng quỹ, gần nhất cái này Trần Gia thôn có thể có cái đại sự gì phát sinh?" Vương trưởng quỹ nhớ lại một phen, nói ra, gần nhất cái này Thái Bình huyện ngược lại là so sánh an bình, chưa từng có chuyện gì phát sinh, không nên nói có chuyện gì, đại khái cũng là Trần Gia thôn trước đó vài ngày quân đội tăng cường quân bị cùng chiêu công. Vương trưởng quỹ đem gần nhất Trần Gia thôn bên trong phát sinh sự tình kỹ càng nói ra, chủ yếu nói chính là Trần Gia thôn tăng cường quân bị cùng đại chiêu công. Sau khi nghe xong, Chính Thu Nhạn khẽ gật đầu một cái, không có làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ là nói, Vương trưởng quỹ, ngươi giúp ta an trí một chút đi theo nhân viên, ta đi Thanh Anh đi gặp một lần Trần công tử. Được rồi, tiểu thư. Đem đi theo nhân viên, hàng hóa giao cho Vương trưởng quỹ xử lý về sau, Chính Thu Nhạn mang theo Thanh Anh, xuyên qua Trần Gia thôn khu buôn bán, đi vào khu dân cư, sau cùng đứng ở Trần đạo nhà ngoài cửa phòng. Ở ngoài cửa tượng trưng gõ cửa một cái về sau, Chính Thu Nhạn trực tiếp cất bước đi vào tiền viện bên trong. Chương 418, ngoài ý muốn chương 418, ngoài ý muốn Trịnh tiểu thư, ngươi làm sao đích thần đến? Nằm tại trên ghế nằm Trần đạo gương mặt kinh ngạc, đối với Chính Thu Nhạn tự mình đến cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Chính Thu Nhạn nhìn thoáng qua trong nội viện ngay tại tập luyện vân ảnh trưởng Trần Thành, mở miệng nói ra, ngươi muốn tìm dược tài có mặt mày. Ồ, Trần đạo thần sắc vui vẻ, thẳng tắp thân thể hỏi, Chính gia tìm được cái kia ba vị dược tài? Tìm được, bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn. Chính Thu Nhạn trầm giọng nói, trước đó vài ngày thời điểm, chúng ta thăm dò được Cao Châu khu vực có hỏa linh chi, hỏa tương quả cùng kim minh quả bán ra tin tức, sau đó phái ra một cái Trịnh gia một tên trưởng quỹ cùng một đội võ giả tiến về Cao Châu khu vực cầu mua quá trình rất thuận lợi, dẫn đội tiền trưởng quỹ thành công lấy 5000 lượng một viên trái cây giá cả mua chung 6 cái trái cây, đồng thời thành công đem trở về Thanh Châu, thế mà Chính Thu Nhạn trong mắt lóe lên một chút giận dữ, nói, tiền trưởng quỹ vận chuyển hàng hóa thông qua Thanh Châu phủ thành thời điểm, bị thành vệ binh sĩ giữ lại. A, Trần đạo sững sờ, bất khả tư nghị nói, cái kia thành vệ quân sao dám lớn mật như thế? Liên Trịnh ra hàng hóa cũng dám động. Không trách Trần đạo kinh ngạc như thế, thật sự là loại chuyện này quá bất hợp lý à, chính ra thương đội sau lưng thế nhưng là một phương quận thủ à, mà thành vệ quân đâu? Nói chung, Hạ Quốc thành vệ quân cấp bậc cũng không cao, cho dù là thành châu phủ thành thành vệ quân cũng không ngoại lệ, chỉ là thành vệ quân, như thế nào dám chặn lại một phương quận thủ hàng hóa? Trần công tử có chỗ không biết. Chính Thu Nhạn cười khổ nói, cái kia thành châu phủ thành thành vệ quân cùng địa phương khác thành vệ quân cũng không giống nhau, thành châu phủ thành thành vệ quân nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải thành vệ quân, mà chính là thành châu quân đội ngũ. Thành châu quân. Trần Đạo sầm mặt lại, Hạ Quốc hết thể có 3 loại quân đội, loại thứ nhất chính là kinh thành tam đại doanh, gọi chung kinh quân, biên chế 60 vạn người. Loại thứ hai chính là vạn lý trường thành quân, phụ trách chống đỡ vạn lý trường thành bên ngoài man tộc, nhân số cũng không cố định, đều xem vạn lý trường thành quân chủ tướng ý nguyện cùng năng lực. Thứ ba loại thì là châu phủ quân, mỗi một cái châu châu phủ phụ cận đều sẽ chú đóng một chi 10 vạn nhân mã quân đội, thuận tiện bất cứ lúc nào trấn áp châu bên trong phản loạn cùng áp chế thế gia. Thanh châu quân đó là thuộc về châu phủ quân loại này, nhân số chừng 10 vạn chi chúng. Nếu chỉ là thanh châu quân liền cũng được. Chính Thu Nhạn tiếp tục nói, có thể cái này thanh châu quân cùng những châu phủ khác đóng quân cũng không giống nhau, thanh châu quân chính là do Thanh Vương thống lĩnh. Thanh Vương? Trần Đạo ghé mắt. Chính Thu Nhạn lúc này giải thích nói, Thanh Vương chính là đương kim thánh thượng đệ đệ. Trần Đạo trầm mặc. Tiến giai dược tài nếu là bị thành vệ quân chặn lại, chính gia cùng hắn còn có thể nghĩ một chút biện pháp, có thể bị một cái thân vương đội ngũ chặn lại. Trần Đạo còn thật không biết nên làm cái gì. Bây giờ Trần Đạo tuy nói đã có một số thế lực, nhưng còn chưa tới có thể trêu chọc triều đình quái vật khổng lồ này cấp độ. Thanh Vương từ nhỏ thích võ. Chính Thu Nhạn nói tiếp, một thân kiêu dung thiện chiến, chỉ quân năng lực cực mạnh, sau trưởng thành thụ phong Thanh Vương, tiết chế Thanh Châu quân, tại Thanh Vương thống lĩnh dưới, Thanh Châu quân chiến lực cực mạnh, có truyền ngôn rằng, Thanh Châu quân chính là trừ vạn lý trưởng thành quân bên ngoài Hạ Quốc cường hãn nhất quân đội. Truyền ngôn tuy có khuyết đại chi ngại, nhưng sự thật đúng là như thế. Thanh Vương tính cách bạo ngược, nhưng mà đối với Thanh Châu quân tướng sĩ lại cực kỳ hậu đãi. Tự Thanh Vương thu hoạch được Thanh Châu quân thống binh chi quyền về sau, Thanh Châu quân quân lương liền từ chưa khất nợ qua, thường ngày thao luyện càng là chưa từng rơi lần tiếp theo. Cùng kinh thành Tam Đại Doanh, Cao Châu quân hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trần Đạo chân mày nhíu sâu hơn mấy phần, cái này Thanh Vương vừa nghe là biết cực kỳ khó đối phó, cái kia bị giữ lại tiến giai dự tài, chỉ sợ khó có thể cầm bể. Ngươi định làm gì? Trần Đạo ngẩng đầu hỏi. Hắn không tin Trịnh gia sẽ dễ dàng như thế từ bỏ đám kia dược tài, phải biết, đám kia dược tài tổng giá trị thế nhưng là 6 vạn lượng bạc, cho dù là Trịnh gia, đống nhiên mất đi 6 vạn lượng bạc, cũng đủ để cảm thấy thì đau. Ta dự định tự mình tiến về Thanh Châu phủ thành. Sớm có ý tưởng Trịnh Thu Nhạn hồi đáp, đám kia dược tài không thể sai sót. Chính như Trần Đạo suy nghĩ một dạng, 6 vạn lượng bạc tổn thất đối với Trịnh gia mà nói tuyệt đối không thể tiếp nhận, may ra giữ lại dược tài cũng không phải Thanh Vương, chỉ là hai cái hạ tầng binh sĩ, sự kiện này còn có cứu vãn chỗ trống. Vậy liên cùng đi chứ? Trần Đạo suy nghĩ một chút, cũng làm ra khởi hành tiến về phủ thành quyết định, tiến giai dược tài đối với hắn mà nói trọng yếu giống vậy, Trịnh tiểu thư có thể đã điều tra xong giữ lại dược tài là người phương nào. Chính Thu Nhạn gật đầu, nói, giữ lại dược tài chính là tên là Phạm lão nhị cùng Phan được Thanh Châu quân binh sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này hẳn là sẽ đem dược tài giao cho thành vệ quân thống lĩnh Vi Hóa. Đây cũng là Trịnh Thu Nhạn dự định tự mình tiến về phủ thành nguyên nhân, như cái kia hai tên lính đem dược tài giao cho Thanh Vương, cái kia Trịnh gia cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng bọn hắn giao cho lại là thành vệ quân thống lĩnh. Vậy chuyện này thì còn có chỗ thương lượng. Dù sao phủ thành thành vệ quân thống lĩnh, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là bất nhập lưu võ quan, lấy Trịnh gia gia chủ quận thủ vị trí, là có thể nhường Vi Hóa bán một số mặt mũi, cùng lắm thì cho thêm Vi Hóa một số tiền tài cũng được. So sánh tiền tài, Chính Thu Nhạn càng trọng thị đám kia dược tài một số, bởi vì đám kia dược tài không chỉ có Trần Đạo cần, Chính Thanh đồng dạng cần đám kia dược tài đột phá ngũ phẩm chi cảnh. Đi, ngày mai ta liền cùng ngươi cùng một chỗ khởi hành. Trần Đạo gật một cái, chợt lại lời nói xoay chuyển, hỏi, Trịnh tiểu thư nhưng biết Cao Châu Bạch Liên giáo phản loạn sự tình? Biết. Chính Thu Nhạn trọng trọng gật đầu, Bạch Liên giáo phản loạn sự tình đã truyền khắp Cửu Châu, nàng như thế nào không biết. Thậm chí Trịnh Thu Nhạn còn nghe Tiền Mộ đối Cao Châu tình huống miêu tả, biết Cao Châu bây giờ là như thế nào trạng thái. Trịnh tiểu thư liền không lo lắng Thanh Châu bị phản loạn tác động đến. Trần Đạo hỏi dò. Không cần lo lắng. Chính Thu Nhạn lắc đầu nói, có Thanh Châu quân tại, Bạch Liên giáo sẽ không chạy đến Thanh Châu đến làm loạn. Bạch Liên giáo có thể đánh bại Cao Châu quân, là bởi vì Cao Châu quân mục nát, an bổng lộc vô ích nghiêm trọng, mà Thanh Châu quân tại Thanh Vương thống lĩnh dưới, chiến lực cường hãn, lại binh lính cũng là thực sự 10 vạn chi chúng. Bạch Liên giáo muốn đi vào Thanh Châu có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Theo ta được biết, Thanh Vương đã điều động bộ phận Thanh Châu quân chú đóng ở Thanh Châu cùng Cao Châu biên cảnh, đang cùng Bạch Liên quân giằng co, giữa song phương còn bạo phát mấy trận chiến sự, trước mắt Thanh Châu quân thắng nhiều bại ít, Bạch Liên quân tổn thất nặng nề. Cái kia Lương Châu bên đó đây? Trần Đạo nhíu mày hỏi. Trần Gia Thôn, hoặc là nói Thái Bình huyện ở vào Thanh Châu cùng Lương Châu biên cảnh, theo lý mà nói, Thanh Châu quân cũng nên phái quân đội chú đóng ở nơi này phòng bị Lương Châu phản quân mới đúng, nhưng Trần Đạo chưa bao giờ tại Thái Bình huyện gặp qua bất kỳ một cái nào Thanh Châu quân thân ảnh. Lương Châu. Chính Thu Nhạn suy nghĩ một chút, nói ra, Lương Châu bên kia cùng Cao Châu không giống nhau, Cao Châu Bạch Liên giáo uy hiếp càng lớn, bởi vậy vô luận là triều đình vẫn là Thanh Vương, đều so sánh coi trọng Cao Châu Bạch Liên giáo, đến mức Lương Châu dương tranh. Người này đối với công thành chiếm đất dục vọng cũng không mạnh, ngược lại tại nghiêm túc quản lý Lương Châu chi địa, nếu không phải triều đình xuất binh, Lương Châu trận đại chiến kia đều chưa hẳn sẽ bạo phát. Chương 419, hai đồng chương 419, hai đồng A. Trần Đạo trong lúc nhất thời yên lặng, hắn thấy, bây giờ bị mang theo Lương Châu Vương, Lương Châu Cự Khấu các xương hào Lương Châu dương tranh, tuyệt đối là so Bạch Liên quân uy hiếp càng lớn tồn tại. bởi vì Dương Tranh cũng không phải như là giặc cỏ đồng dạng bốn phía cướp bóc, ngược lại là nghiêm túc tại quản lý Lương Châu, vững chắc chính mình cơ bản bản. Xem xét lại Bạch Liên giáo, thông qua Trịnh Thu Nhạn miêu tả, Trần Đạo đại khái có thể tưởng tượng ra đến, Bạch Liên giáo và đã từng hắn nhìn qua trong lịch sử tuyệt đại đa số tạo phản thế lực cũng không có quá lớn bất đồng, bọn hắn sẽ không, hoặc là nói căn bản không nguyện ý an an tâm tâm quản lý chính mình đánh xuống thổ địa, ngược lại bốn phía cướp bóc, không ngừng công thành chiếm đất, mỗi phá vỡ một thành trì, liền sẽ trong thành bốn phía cướp bóc. Giống như dạng này phản quân, không cách nào thu hoạch được dân tâm, càng không cách nào có được chính mình ổn định cơ bản bản. Bởi vậy, so sánh Bạch Liên giáo, Trần Đạo ngược lại cho rằng Lương Châu Dương Tranh uy hiếp lớn hơn một chút. Chỉ bất quá, triều đình cùng Trần Đạo ý nghĩ hiển nhiên không giống nhau, tại triều đình xem ra, mở rộng dục vọng cực mạnh, không ngừng công thành chiếm đất Bạch Liên giáo hiển nhiên uy hiếp lớn hơn. Ngược lại là như ngồi giặc đồng dạng Dương Tranh, cũng không nhận được triều đình chú ý, hoặc là nói, hắn bị triều đình coi trọng trình độ, tại phía xa Bạch Liên giáo phía dưới. Đương nhiên, Trần Đạo cũng không có đem ý nghĩ của mình nói ra, lại cùng Trịnh Thu Nhạn hàn huyên vài câu về sau, Trịnh Thu Nhạn chính là rời đi. Đến ngày thứ hai, Trần Đạo cùng Trịnh Thu Nhạn mang lên Trần Thành, Thanh Anh hai người lên đường, một đường đi về phía nam mà đi. Hai ngày về sau, bốn người thành công tiến vào Thái Thanh quận, ngồi trên lưng ngựa Trịnh Thu Nhạn trên mặt có một chút mệt mỏi chi sắc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Thái Thương quận phương hướng, mở miệng nói, "Thái Dương lập tức xuống núi, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đã." "Có thể." Trần Đạo gật một cái, liên tục hai ngày cường độ cao đi đường, cho dù là lấy hắn ngũ phẩm võ giả thể chất cường hãn, cũng cảm nhận được có chút mỏi mệt. Sau đó, bốn người đánh ngựa đi lên phía trước, không bao lâu liền thấy được một cái dọc tại ven đường bia đá, phía trên khắc lấy Thanh Thủy thôn bốn chữ. "Đi trong thôn tìm thôn dân tá túc một đêm đi." Trịnh Thu Nhạn dẫn đầu đánh ngựa tiến vào thôn làng, Trần Đạo ba người sau đó đuổi theo. Thanh Thủy thôn cùng Trần Đạo bọn người một đường đi tới nhìn thấy qua thôn làng cũng không có quá lớn khác nhau, người ở tịch mịch, trong thôn đường đất trên nhìn không đến bất kỳ một cái nào bóng người, một bộ suy bại chi cảnh. Có âm thanh. Đột nhiên, Trần Đạo hai cánh giật giật, vì để tránh cho kinh động thôn dân, hắn trực tiếp tung người xuống ngựa, đi bộ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Không lâu sau đó, Trần Đạo dừng bước lại, nhìn hướng về phía trước. Đã thấy một cái gầy yếu hài tử chính cầm lấy một thanh thô giáp kiếm gỗ, chính hướng về phía trước người người rơm đang dùng lực chém thẳng. "Chém chết ngươi, chém chết ngươi." Hai đồng nhìn về phía người rơm trong ánh mắt tràn đầy vẻ tức hận, cho dù thở hổn hển, vẫn dùng lực chém thẳng lấy người rơm, tựa hồ muốn đem người rơm chặt giống như chết. Trần Đạo cùng Trịnh Thu Nhạn liếc nhau, sau đó Trần Đạo cất bước tiến lên, ôn hòa mở miệng nói, "Hài tử, ngươi tên là gì?" Cách rất gần, Nam Hải thân hình tại Trần Đạo trong tầm mắt càng rõ ràng, chỉ thấy Nam Hải thân thể cực kỳ gầy yếu, quần áo khoác lên người lộ ra lỏng lỏng lẻo lẻo, đôi má, hốc mắt hăm sâu, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Thế mà, Nam Hải ánh mắt lại là sáng vô cùng, cùng hắn thân thể gầy yếu tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. "Các ngươi là ai?" Nam Hải giật nảy mình, một mặt cảnh giác giơ lên đao gỗ nhắm ngay Trần Đạo mấy người. Trần Đạo bận bịu giơ hai tay lên, biểu thị chính mình không có ác ý, ấm giọng nói, "Chúng ta là theo Thái Thương quận tới hành hương." "Thái Thương quận? Là phía Bắc Thái Thương quận sao?" Nam Hải vẫn một mặt cảnh giác mà hỏi. "Đúng thế." "A." Nam Hải cẩn thận quan sát Trần Đạo hai người, tựa hồ là cảm thấy Trần Đạo bốn người không giống như là người xấu, sau đó hắn thu hồi vũ khí trả lời Trần Đạo trước đó vấn đề, "Ta gọi Lữ Tiểu Dịch, các ngươi tên cứ gọi là gì?" "Trần Đạo." "Trịnh Thu Nhạn." "Trần Thành." "Thanh Anh." Trần Đạo bốn người báo ra tên của mình, sau đó hỏi, "Hài tử, ngươi tại sao muốn chặt cái này người nộm?" "Bởi vì ta hận nó." Lữ Tiểu Dịch nghiến răng nghiến lợi nói, "Hắn cướp đi chúng ta nhà lương thực, còn cướp đi ta tỉ tỉ, ta hận không giết được hắn." "Hắn là ai?" Trần Đạo không khỏi hỏi. "Đương nhiên là Thanh Vương." Trần Đạo bốn người đưa mắt nhìn nhau, "Thanh Vương là nhân vật nào?" "Đây chính là Hạ Quốc Thân Vương, địa vị gần với hoàng đế tồn tại, bực này nhân vật, như thế nào cùng một cái vắng vẻ thôn làng hài đồng có gặp nhau? Chờ ta luyện võ công tốt, ta nhất định muốn giết hắn." Lữ Tiểu Dịch vẫn là không hết hận nói, nói lên võ công thời điểm, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khát vọng, còn huy vũ một chút trên tay kiếm gỗ, tốt giống như vậy liền có thể nhường hắn luyện thành võ công giống như. Thế mà Trần Đạo bốn người lại rõ ràng, giống như Lữ Tiểu Dịch dạng này không có kết cấu gì luyện tập, là không thể nào luyện thành võ giả. Đương nhiên, bốn người cũng không có nói ra đến đả kích Lữ Tiểu Dịch. "Tiểu Dịch." Trịnh Thu Nhạn đến gần Lữ Tiểu Dịch một số, hỏi, "Ngươi vì cái gì như vậy hận Thanh Vương?" "Hừ." Nghe được Thanh Vương hai chữ, Lữ Tiểu Dịch hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ tức hận, bởi vì Thanh Vương cướp đi chúng ta thôn làng lương thực, còn cướp đi ta tỉ tỉ. Lữ Tiểu Dịch tuổi không lớn lắm, nói chuyện lại cực kỳ rõ ràng, rất nhanh, Trần Đạo bọn người bắt đầu từ hắn giảng thuật bên trong biết sự tình tiền căn hậu quả. Nguyên lai, Lữ Tiểu Dịch sở dĩ như vậy hận Thanh Vương nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Thanh Vương cùng hắn có cái gì gặp nhau, mà là bởi vì thu thuế cùng Thanh Vương phủ hạ nhân cướp đi tỉ tỉ của hắn sự tình. Thanh Thủy thôn bởi vì trong thôn có một dòng suối nhỏ quan hệ, nguyên bản coi như khá là giàu có, thổ địa thu hoạch cũng 10 phần không tệ, nộp lên triều đình lương thực về sau, còn lại lương thực cũng đầy đủ Thanh Thủy thôn các thôn dân chắc bụng. Thế mà, loại tình huống này theo Thanh Vương đi tới Thái Thanh quận sau liền im bặt mà dừng. Hạ Quốc Châu phủ quân cũng không do triều đình cung cấp nuôi dưỡng, mà chính là do nơi đóng quân Châu phủ tài chính cung cấp nuôi dưỡng, trước kia Thái Thanh quận do Chi Châu quản lý thời điểm, Chi Châu còn tính là cá nhân, cũng sẽ không lựa chọn tăng lớn bách tính gánh vác mà đi cung cấp nuôi dưỡng Thanh Châu quân. Nhưng làm Thanh Vương tiếp nhận Thanh Châu quân về sau, loại tình huống này lập tức liền thay đổi. Vì cam đoan Thanh Châu quân chiến lực, Thanh Châu quân tiền lương đều là đủ ngạch cấp cho, nhưng tại toàn bộ Thanh Châu bị Hàn Thai ảnh hưởng tình huống dưới, Thanh Châu thu thuế giảm mạnh, dựa vào Thanh Châu thu thuế, căn bản không đủ cung cấp nuôi dưỡng Thanh Châu quân, huống chi Thanh Châu chính phủ còn muốn cho trên triều đình giao một bộ phận thu thuế. Dựa vào lúc đầu thu thuế không cách nào cung cấp nuôi dưỡng Thanh Châu quân, cái kia Thanh Vương lại như thế nào cam đoan Thanh Châu quân quân lương? Tự nhiên là tăng thuế. Tự Thanh Vương đi tới Thanh Châu về sau, toàn bộ Thanh Châu thuế má luân phiên tăng lên, giống như Thái Thương quận loại này khoảng cách Châu phủ xa xôi quận cảm thụ còn không rõ ràng. Có thể Thái Thanh quận bản địa bách tính lại là không ngừng tiêu khổ, tại Hàn Thai ảnh hưởng dưới bọn hắn liền nhà mình khẩu phần lương thực đều không đủ, quan phủ vẫn còn phải nhiều lần tăng thuế, đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao? Chương 420, ngập trời oán hận chương 420, ngập trời oán hận lấy Thanh Thủy thôn làm thí dụ, nguyên bản Thanh Thủy thôn là có thể ăn cơm no, cho dù bị Hàn Thai ảnh hưởng, Thanh Thủy thôn thôn dân cũng có thể thông qua giảm bớt mỗi ngày khẩu phần lương thực đến vượt đi qua. Thế mà, đây là tại quan phủ không thêm thuế tình huống dưới. Theo quan phủ nhiều lần tăng thuế, toàn bộ Thanh Thủy thôn thôn dân tổn lương dần dần thấy đáy, không ít thôn dân hoặc là chọn rời đi thôn làng tiến về nơi khác mưu sinh, hoặc là thay mặt tại trong thôn chết đói. Đây cũng là Trần Đạo bốn người vào thôn thời điểm cảm thấy phá lệ tiêu điều nguyên nhân, người trong thôn hoặc là chạy, hoặc là chính là chết đói, chỗ nào sẽ còn có người nào lưu trong thôn. Theo Lữ Tiểu Dịch nói, Thanh Thủy thôn nguyên bản có hơn 100 gia đình, bây giờ duy nhất 10 nhà, toàn bộ thôn làng nhân khẩu giảm nhanh chín thành. Nếu chỉ là tăng thuế lời nói, cũng là không đến mức nhường Lữ Tiểu Dịch đối Thanh Vương như thế oán hận, chân chính nhường Lữ Tiểu Dịch như thế oán hận Thanh Vương nguyên nhân, là bởi vì Thanh Vương không chỉ có tăng thêm bọn hắn thuế, còn cướp đi tỷ tỷ của hắn. Lữ Tiểu Dịch tỷ tỷ Lữ Tiểu Vũ từ nhỏ dài đến 10 phần tuấn thiếu, là thập lý bát hương có tên mỹ nhân, theo tuổi tác tăng trưởng, Lữ Tiểu Vũ trổ mã cảng thủy linh, mỗi ngày đến cửa vì đó làm mai người làm mai nối liền không dứt. Bất quá bởi vì không nợ nữ nhi quan hệ, Lữ Tiểu Dịch phụ mẫu cũng không có nhường Lữ Tiểu Vũ quá sớm xuất giá, mà chính là một mực đem nó nuôi đến 18 tuổi. Nguyên bản Lữ Tiểu Dịch có phụ thân là tính toán đợi đến Lữ Tiểu Vũ 18 tuổi lại đem nàng gả đi, thế mà còn không chờ bọn họ có hành động, Thanh Vương phủ người chính là tới cửa. Ngay nào đó, Thanh Vương phủ một cái phía dưới người đi tới Thanh Thủy thôn, bước xuống một cái túi lương thực, liền đem Lữ Tiểu Vũ cưỡng ép mang đi, nói là muốn để Lữ Tiểu Vũ đi phục thị Thanh Vương. Lữ Tiểu Vũ phụ mẫu bao quát Lữ Tiểu Dịch ở bên trong tự nhiên là không nguyện ý, có thể Thanh Vương phủ người cái nào quản bọn họ có nguyện ý hay không. Gọi tới tay chân đem Lữ Tiểu Vũ phụ mẫu đánh cho một trận về sau, Thanh Vương phủ người chính là cưỡng ép đem Lữ Tiểu Vũ mang đi, trước khi đi còn uy hiếp Lữ Tiểu Vũ phụ mẫu, nếu là lại chấp mê bất ngộ, lao ngục thai hương chính là kết quả của bọn hắn. Đối mặt quái vật khổng lồ đồng dạng Thanh Vương phủ, Lữ Tiểu Vũ phụ mẫu hiển nhiên không có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị mang đi, từ đó thân nhân vĩnh biệt, cũng không còn cách nào muốn gặp. Cho đến ngày nay, Lữ Tiểu Vũ đã rời đi có thời gian 2 năm, Lữ Tiểu Vũ bị cưỡng ép mang đi không lâu, bị Thanh Vương phủ tay chân đánh thành trọng thương phụ thân chính là buông tay nhân gian, chỉ còn lại có Lữ Tiểu Dịch cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Đây cũng là Lữ Tiểu Dịch đối Thanh Vương như thế cựu thị nguyên nhân, Thanh Vương không chỉ có cướp đi nhà hắn cứu mạng lương thực, còn bắt đi hắn kính yêu nhất tỷ tỷ, dẫn đến hắn tuổi nhỏ nhỏ, đối Thanh Vương có ngập trời giống như oán hận. Tỷ tỷ, cha. Lữ Tiểu Dịch trong đầu lóe qua tỷ tỷ và đã chết phụ thân khuôn mặt, trong mắt có nước mắt trượt xuống. Trần Đạo mấy người thì là trong lòng nặng nề vô cùng, đây chính là hạ tầng bách tính bi ai à, đối mặt Thanh Vương cái này các loại đại nhân vật, bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho triều đình, quan phủ cùng quyền quý đối bọn hắn tiến hành bóc lột, liền thân nhân của mình đều không thể bảo hộ. Tiểu Dịch. Lại tại lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm, một vị phụ nhân vội vã nhỏ chạy tới, đem Lữ Tiểu Dịch kéo, cảnh giác nhìn qua Trần Đạo bốn người, các ngươi là ai? Mẹ, bọn hắn là Thái Thương quận tới thương nhân. Lữ Tiểu Dịch thay Trần Đạo bốn người giải thích một câu. Thế mà, phụ nhân lại là cảnh giác không giảm chút nào, chỉ là một vị đem Lữ Tiểu Dịch ngăn ở phía sau, toàn thân đề phòng. Đại đương, chúng ta là Thái Thương quận tới thương nhân, chỉ là hướng Tiểu Dịch nghe ngóng một ít chuyện, không có ác ý. Trịnh Thu Nhạn mở miệng nói ra. Có lẽ là gặp Trịnh Thu Nhạn dài đến diện mạo mỹ phụ người lòng cảnh giác hơi ít một chút, hỏi, các ngươi thật sự là Thái Thương quận tới? Đương nhiên. Trịnh Thu Nhạn cười cầm ra con đường của mình dẫn đưa cho phụ nhân tiếp nhận nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên này chữ có lẽ nhận biết nàng, nhưng nàng cũng không nhận ra phía trên chữ, bất quá cái này bao nhiêu bỏ đi phụ nhân lòng đề phòng. Nguyên lai là Thái Thương quận tới. Đem lộ dẫn trả lại cho Trịnh Thu Nhạn, phụ nhân tiếp tục hỏi, các ngươi đến chúng ta thôn làng làm gì? Chúng ta nghĩ tại trong thôn tá túc một đêm. Trịnh Thu Nhạn hồi đáp. Trần Đạo thì là yên lặng đánh giá phụ nhân khuôn mặt, Lữ Tiểu Dịch xem ra 10 tuổi không đến dáng vẻ, bị Thanh Vương phủ mang đi Lữ Tiểu Vũ cũng bất quá liền 20 tuổi, dựa theo hạ quốc kết hôn sinh con tuổi tác suy tính, cái này phụ nhân niên kỷ tuyệt đối sẽ không vượt qua 40 tuổi. Thế mà, phụ nhân trên mặt lại ngang dọc khe rãnh, tựa như cây già vỏ cây đồng dạng, cả người cũng là cực kỳ gầy yếu, hốc mắt, đôi má lõm, tựa như 6-70 tuổi lão nhân. Hiển nhiên, nên phụ nhân sinh hoạt tình huống cũng không tốt, thậm chí ngay cả ăn cơm no cũng thành vấn đề. Nguyên lai là tá túc đó a. Lòng đề phòng diệt hết phụ nhân trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhiệt tình nói, các ngươi cùng ta đây tới đi, ta trong nhà vừa vặn có phòng trống. Nói xong, phụ nhân quay đầu nhìn về phía sau lưng Lữ Tiểu Dịch, nghiêm mặt nói, về sau không cho phép cầm lấy lại tới nơi này chém thẳng người nộm, có biết hay không? Làm Lữ Tiểu Dịch mẫu thân, phụ nhân đương nhiên biết Lữ Tiểu Dịch chém thẳng người nộm là bởi vì cái gì, trên thực tế, chính nàng đối với Thanh Vương đồng dạng có cực sâu oán hận. Có thể nàng rất rõ ràng, cái kia quyền cao chức trọng Thanh Vương tuyệt đối không phải nàng bực này phụ nhân có thể trêu chọc, bởi vậy nàng chỉ có thể đem phần cừu hận này chôn giấu ở đáy lòng, không cho nó biểu lộ ra nửa phần, nếu không rất có thể sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Nàng nam nhân đã bởi vì phản kháng Thanh Vương phủ mà chết, nữ nhi cũng bị Thanh Vương phủ cưỡng ép bắt đi, nàng đã không có nửa điểm phản kháng Thanh Vương phủ tâm tư, chỉ muốn đem nhi tử thật tốt nuôi dưỡng lớn lên. Ta không. Lữ Tiểu Dịch đầu lắc mềm ngoại, ta muốn tập võ, ta muốn giết vào Thanh Vương phủ, đem tỷ tỷ cứu ra.
Tiểu Dịch, nghe lời.
Ta không nghe.
Ngươi muốn chọc giận chết ta hay sao?
Cùng Lữ Tiểu Dịch đối thoại thời điểm, phụ nhân còn liên tiếp quay đầu nhìn về phía Trần Đạo mấy người, gặp Trần Đạo mấy người thờ ơ về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lữ Tiểu Dịch làm sự tình, nói là mất đầu tội cũng không đủ, nếu là bị người tố giác, cái kia sợ rằng sẽ cho nhà mình dẫn tới tai họa ngập đầu.
Đồng luôn vô kỵ, làm các ngươi cười cho rồi.
Phụ nhân cười lớn một tiếng, sau đó nói, các ngươi cùng ta đây tới đi, ta nhà cách không xa.
Được rồi, cảm ơn đại nương.
Không lâu sau đó, phụ nhân dẫn Trần Đạo bốn người về tới nhà mình nhà lá. Nhìn lấy trước mắt cái này tòa nhà nhà lá nóc nhà, cánh cửa, cây cột bên trên có lít nha lít nhít lỗ sâu đục nhà, Trần Đạo trong lòng phá lệ phức tạp. Hắn nguyên lai tưởng rằng, ở vào Thanh Châu trung tâm Thái Thanh quận hẳn là sẽ sung túc một số mới đúng, nhưng trước mắt hình ảnh lại làm cho ý nghĩ của hắn bị lật đổ. Thái Thanh quận bách tính nỗi khổ hơn xa Thái Thương quận bách tính. Cho dù là tại Trần Đạo xuyên qua tới trước đó, nhà mình cái kia tòa nhà căn phòng cũ cũng xa so với trước mắt cái này tòa nhà tàn phòng rách nát muốn tốt, chớ nói chi là bây giờ Trần gia thôn sung túc về sau thôn dân mới che phong ốc. Chương 421, chấp niệm chương 421, chấp niệm khách nhân các ngươi chờ một lát, ta đi làm cho các ngươi ít đồ ăn. Dẫn Trần Đạo mấy người sau khi vào nhà, Lữ Tiểu Dịch mẫu thân Vu Thúy liền dự định đi đến nhà bếp cho mọi người chuẩn bị cơm canh.
Không cần đại nương, chúng ta mang theo lương khô.
Chính Thu Nhạn vội vàng ngăn cản Vu Thúy, liền trong phòng này nhà chỉ có bốn bức tường bộ dáng, nàng cái nào tốt ý tứ nhường cho Thúy nấu cơm chiêu đại đám bọn hắn.
Không có được hay không?
Ở xa tới là khách, ta làm sao cũng phải thật tốt chiêu đãi một chút các ngươi.
Vu Thúy lại là cực kỳ nhiệt tình, trực tiếp đi đến nhà bếp bận rộn.
Nhìn qua nàng rời đi bóng lưng, Trần Đạo mấy cái người trong lòng động dung, Vu Thúy một giới phụ nhân, còn phải nuôi sống một đứa bé, sinh hoạt đã đầy đủ khó khăn, thế mà đối mặt với mình những người xa lạ này, nàng vẫn nguyện ý lấy ra còn thừa không có mấy lương thực dư chiêu đãi nhóm người mình. Cái này có lẽ cũng là hạ quốc hạ tầng bách tính trong xương thiện lương đi, cho dù nghèo rất mồm tơi, bọn hắn vẫn đối người xa lạ duy trì lớn nhất nhiệt tình.
Đại tỷ tỷ,
Lữ Tiểu Dịch hai tay chống lấy cái cằm, nhìn lấy Trịnh Thu Nhạn tò mò hỏi, các ngươi là võ giả sao?
Làm sao ngươi biết?
Trịnh Thu Nhạn kinh ngạc nhìn về phía Lữ Tiểu Dịch, theo tiến vào thôn làng đến nay, các nàng liền từ chưa triển lộ qua chút nào thực lực, Lữ Tiểu Dịch là như thế nào phán đoán bọn hắn là võ giả?
Bởi vì vị này thúc thúc.
Lữ Tiểu Dịch ngón tay nhỏ hướng Trần Thành, ta trong thôn cho tới bây giờ chưa thấy qua cường tráng như vậy người, cho nên ta cảm giác được các ngươi là võ giả.
Thúc thúc.
Trần Thành khỏe mắt giật giật, Lữ Tiểu Dịch xưng hô Trịnh Thu Nhạn, Thanh Anh vì tỷ tỷ, xưng hô Trần Đạo vì ca ca, lại xưng hô hắn là thúc thúc, hắn có như vậy giả mua sao? Trần Đạo ba người thì là giật mình, hạ quốc bách tính bởi vì ăn không đủ no, lại muốn xử lý đại lượng lao động chân tay quan hệ, tuyệt đại đa số người vóc người đều so sánh gầy, giống như Trần Thành như vậy khôi ngô, bắp thịt cả người cự nhân, rất dễ dàng liền sẽ cho người phát giác hắn không tầm thường.
Chúng ta thực sự là võ giả.
Trịnh Thu Nhạn cũng không có giấu giếm, mà chính là trực tiếp thừa nhận xuống tới.
Vậy các ngươi có thể dạy ta luyện võ sao?
Lữ Tiểu Dịch tràn đầy hy vọng nhìn về phía Trịnh Thu Nhạn, trở thành võ giả, giết chết Thanh Vương, cứu ra tỷ tỷ của mình là nho nhỏ trong lòng của hắn nguyện vọng lớn nhất.
Trịnh Thu Nhạn lại là trầm mặc, trở thành võ giả đối với Lữ Tiểu Dịch hài tử như vậy tới nói, cơ hội là chuyện không thể nào, nàng cố nhiên có thể cho Lữ Tiểu Dịch công pháp, cũng có thể dạy Lữ Tiểu Dịch luyện võ, thể luyện võ tài nguyên đâu.
Lữ Tiểu Dịch liền cơm đều ăn không đủ no, luyện võ tài nguyên từ đâu tới đây?
Không có tài nguyên cưỡng ép luyện võ, trừ tạo thành thân thể thâm hụt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có ích.
Đương nhiên, lấy Trịnh Thu Nhạn tài lực, giúp đỡ một số tài nguyên nhường Lữ Tiểu Dịch luyện võ cũng không khó, có thể nàng cũng không muốn làm như vậy, bởi vì cho dù Lữ Tiểu Dịch luyện võ thành công cũng không làm gì được Thanh Vương, ngược lại có khả năng bởi vì trêu chọc Thanh Vương mà chết đi, đây là Trịnh Thu Nhạn không nguyện ý nhìn đến. Tựa hồ là chú ý tới Trịnh Thu Nhạn trên mặt dị dạng, Lữ Tiểu Dịch trong mắt lóe lên một chút ảm đạm, hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết trở thành võ giả cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, bởi vậy hắn cũng không có trách cứ Trịnh Thu Nhạn cự tuyệt hắn, chỉ là trong lòng yên lặng ai thán.
Tiểu Dịch.
Trần Đạo đưa thay sờ sờ Lữ Tiểu Dịch đầu, Lữ Tiểu Dịch tóc rất bẩn, Trần Đạo lại là không để ý chút nào, trở thành võ giả cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nếu như ngươi thật muốn trở thành võ giả lời nói, có thể đi đến một cái gọi Trần Gia thôn địa phương, chỉ cần ngươi có thể đến tới chỗ đó, ta liền dạy ngươi luyện võ.
Thật sao?
Trần ca ca.
Lữ Tiểu Dịch trong mắt bộc phát ra hào quang chói sáng.
Thật.
Trần Đạo nghiêm túc gật đầu. Hắn theo không ngại cho người khác một tia cơ hội, như Lữ Tiểu Dịch trở thành võ giả chấp niệm thật có như vậy sâu lời nói, cho Lữ Tiểu Dịch một cái cơ hội lại như thế nào? Dù sao hắn Trần Đạo xưa nay không thiếu khuyết luyện võ tài nguyên.
Quá tốt rồi.
Lữ Tiểu Dịch kém chút không có nhảy dựng lên, Trần ca ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi đến Trần gia thôn.
Tốt, ta chờ ngươi.
Trần Đạo gật đầu.
Mà lúc này, Vu Thúy cũng bưng làm tốt cơm trở về.
Khách nhân, ta trong nhà liền những vật này, mong rằng không cần ghét bỏ.
Đem đồ ăn để ở trên bàn, Vu Thúy trên mặt lóe qua một tia xấu hổ, nàng mặc dù là cái nông thôn phụ nhân, nhưng bao nhiêu cũng có một chút nhãn lực, chỉ nhìn Trịnh Thu Nhạn, Trần Đạo đám người ăn mặc liền biết rõ các nàng nhất định là quý nhân, mà chiêu đãi những này quý nhân, nàng bưng ra những thức ăn này, hiển nhiên có chút không lấy ra được.
Trần Đạo nhìn thoáng qua Vu Thúy bưng lên cơm canh, không khỏi im lặng, thức ăn trên bàn là một phần cháo, cháo mặt ngoài còn nổi lơ lửng chấu phu, cắm lúa mì loại hình màu vàng bất thể, nhìn qua liền khó có thể nuốt xuống, liền Trần Đạo vừa xuyên qua tới thời điểm ăn đồ ăn cũng không bằng.
Thành ca nhi.
Trần Đạo hướng về phía Trần Thành liếc mắt ra hiệu, Trần Thành lập tức hiểu ý, đứng dậy đi ra phòng ngoài, đi bốn người ngựa trên lấy lương khô.
Trần Đạo thì là cười đối với Thúy nói ra, đại nương, chúng ta cũng mang một chút lương khô tới, chúng ta cùng một chỗ ăn. cái này làm sao có ý tứ? Không có chuyện gì đại đường, lương khô không phải liền là dùng để ăn sao? Không bao lâu, Trần Thành mang theo một cái bao trở về, đồng thời đem trong bao bánh nướng lấy ra ngoài, cho mọi người phân phát. Trần Đạo bọn người mang theo bánh nướng chính là dùng mặt trắng chế thành, cả chiếc bánh lớn nướng cháy vàng sốt giòn. Tiếp nhận một cái bánh nướng, Vu Thúy nuốt ngụm nước bọt, liên tục khoát tay nói, "Trần công tử, cái này bánh nướng quá quý giá, chúng ta không thể nhận." Lữ Tiểu Dịch cũng là tay nắm lấy bánh nướng cuồng nuốt nước bọt, lại rất lễ phép không có ăn. "Đại nương, cái này bánh nướng không đáng giá bao nhiêu tiền, coi như là chúng ta tá túc phí dụng tốt." "Ê, tốt a." Liên tục chối từ về sau, Vu Thúy vẫn là tiếp nhận Trần Đạo lần này tâm ý, tại Lữ Tiểu Dịch ngồi xuống bên người, không nói tiếng nào gặm lên bánh nướng. Lữ Tiểu Dịch tại nhìn thấy mẫu thân đồng ý về sau, cũng là cầm lấy bánh nướng ăn ngấu nghiến, một bên ăn còn một bên gật gù đắc ý, trên mặt đều là thỏa mãn chi sắc. Đối với liền chấu đều ăn không đủ no Lữ Tiểu Dịch tới nói, dùng tuần bột mì chế tác, nướng tiêu hương bánh nướng, nói là nhân gian lớn nhất cực hạn mỹ vị cũng không đủ, Lữ Tiểu Dịch thậm chí ngay cả bánh nướng rơi xuống cặn bã đều cẩn thận nhặt lên ném vào trong miệng, sợ rơi xuống một điểm mảnh vụn. Nhìn qua lang thôn hổ yết Lữ Tiểu Dịch, Trần Đạo trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hắn bưng lên cháo cơm uống một ngụm, dùng cháo cơm làm canh, liền lấy cháo cơm ăn lên bánh nướng. Chính Thu Nhạn thì là lơ đãng nhìn thoáng qua Trần Đạo động tác, trong lòng thầm than, rất khó tưởng tượng Trần Đạo nhân vật như vậy, thế mà có thể không có chút nào khúc mắc ăn hạ dạng này cháo cơm, đây là nàng Trịnh Thu Nhạn, thậm chí Trịnh gia tộc bên trong võ giả tuyệt đối làm không được sự tình. Dù sao cái này cháo cơm bị đạo, chỉ là người liền gọi người khó có thể nuốt xuống. Trịnh Thu Nhạn thử bưng lên cháo cơm ăn một miếng, kém chút không có phun ra, sống ăn nhàn sung sướng nàng, thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này đồ ăn, thì liền thị nữ của nàng Thanh Anh đều không được. Ngược lại là Trần Đạo cùng Trần Thành, tựa như căn bản không phát hiện được cháo cơm mùi vị khác thường đồng dạng, ăn say sưa ngon lành dáng vẻ. Chương 422, nộ hỏa chương 422, nộ hỏa một bữa cơm ăn hết, Thái Dương cũng tức sắp xuống núi. Bởi vì trong nhà gian phòng cũng không nhiều quan hệ, Trần Đạo bốn người bị Vu Thúy an bài tại cùng trong một gian phòng ở lại, tốt trong phòng không gian cũng đủ lớn, bốn người riêng phần mình ngả ra đất nghỉ cũng là có thể ngủ đến lên dưới. Thanh Anh, Trần Thành hai người trải tốt tấm thảm về sau, bốn người nằm trên mặt đất, nhìn trần nhà, nhất thời không nói gì. "Tiểu thư." Nhìn một lúc lâu Trần nhà Thanh Anh bỗng nhiên mở miệng nói, "Ngươi nói Tiểu Dịch tỷ tỷ còn sống không?" Chính Thu Nhạn im lặng, nửa ngày mới hỏi ngược lại, "Ngươi biết Thanh Vương là tiên đế cái nào phi tử sinh ra sao?" "Không biết." Thanh Anh lắc đầu. "Không biết cũng bình thường." Chính Thu Nhạn nhẹ giọng nói ra, "Thanh Vương mẹ đẻ chính là tiên đế phi tử Thục Phi, tại sinh hạ Thanh Vương thời điểm khó sinh mà chết. Bởi vì từ nhỏ không có thân sinh mẫu thân quan hệ, Thanh Vương tính cách bạo ngược, đối với nữ nhân mười phần chán ghét. Thế mà, đối với nữ nhân chán ghét cũng không có nghĩa là không có dục vọng. Thanh Vương còn ở kinh thành thời điểm, cũng bởi vì thường xuyên trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình, gặp phải không ít quan viên bị tội, thậm chí nhiều lần bị tiên đế răn dạy. Có thể Thanh Vương trung quy là tiên đế thân sinh nhi tử, tiên đế như thế nào lại trọng phạt hắn? Đại đa số thời điểm cũng chỉ là không đau không ngứa trừng phạt một chút thôi. Tiên đế thái độ, tiến một bước cổ vũ Thanh Vương khí diễm, hắn thường xuyên sẽ mệnh lệnh thủ hạ của mình đem lương gia nữ tử bắt đến chính mình trong vương phủ, mà những cái kia bị bắt đến vương phủ nữ tử, liền rốt cuộc không có xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người qua. Thanh Anh nghe được khắp cả người phát lạnh, nhịn không được hỏi, những cô gái kia đều đã chết sao? Đúng thế. Chính Thu Nhạn ánh mắt sâu kín nhìn trên trần nhà sáng ngang, phàm là bị bắt đến Thanh Vương phủ bên trong nữ tử, không có chỗ nào mà không phải là bị tra tấn đến chết. Trong kinh thành, Thanh Vương có cái mọi người đều biết yêu thích, cái kia chính là tra tấn nữ tử, nhất là ưa thích tra tấn mang bầu phụ nhân. Chính Thu Nhạn thở dài, tiếp tục nói, không ít bị bắt đến Thanh Vương phủ phụ nữ có thai, làm người nhà của bọn hắn lần nữa nhìn thấy các nàng thời điểm, thường thường là ở ngoài thành bãi tha ma, mà các nàng có thể nhìn đến, cũng thường thường chỉ là nên phụ nhân thi thể, liền trong bụng hài nhi đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh Anh há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Thanh Vương tà ác, đơn giản viễn siêu tưởng tượng của nàng, không chỉ có ưa thích tra tấn nữ nhân, còn ưa thích tra tấn phụ nữ có thai, thậm chí đem phụ nữ có thai trong bụng hài nhi đào đi. Loại chuyện này thực sự không giống như là một cái người có thể làm ra sự tình. Trần Đạo, Trần Thành cũng là im lặng, người chỗ lấy là người, liền là bởi vì người có đạo đức của mình danh giới cuối cùng, có thể rất hiển nhiên, Thanh Vương chuyện làm đã không tính là người có thể làm ra chuyện. Chỉ bởi vì chính mình mẹ đẻ khó sinh mà chết, liền dưỡng thành cửu thị nữ nhân, thậm chí tra tấn phụ nữ có thai tính tình, đây quả thực không thể tưởng tượng. Ta từng nghe phụ thân nói qua thứ nhất truyền ngôn. Chính Thu Nhạn thanh âm tiếp tục băng lên, Thanh Vương thích nhất tra tấn phụ nhân phương thức là dùng ngựa giẫm đạp phụ nhân bụng, mỗi cái bị bắt đến Thanh Vương phủ phụ nhân đều phải bị 18 tầng địa ngục đồng dạng tra tấn. Hô. Trần Thanh Âm thầm siết chặt nắm đấm, cái trán gân xanh nhảy lên, chỉ nghe Trịnh Thu Nhạn miêu tả, hắn liền có loại nộ hỏa dâng lên cảm giác, hận không thể đem cái kia cái gọi là Thanh Vương một quyền đấm chết. Dựa theo ngươi trước nói tới, Trần Đạo âm thanh băng lên, tiên đế nên là một cái minh quân. Thanh Vương chuyện làm, hắn chẳng lẽ không quản? Minh quân. Chính Thu Nhạn suy cười một tiếng, nói, minh quân cũng bất quá so ra mà nói. Thanh Vương chính là tiên đế thân tử, mà phổ thông người dân bất quá tiên đế dưới chân sâu kiến thôi, hắn làm sao có thể vì dưới chân sâu kiến đi trừng phạt nặng con trai ruột của mình. Nói xong, Chính Thu Nhạn lại nói, chân chính đối Thanh Vương có hạn chế, cho tới bây giờ đều không phải là tiên đế, mà chính là tiền nhiệm tể tướng, tiền nhiệm tể tướng chính là một cái cương trực công chính người, từng nhiều lần bạch tội Thanh Vương, tại hắn hạn chế phía dưới, Thanh Vương ở kinh thành việc các thu liêm không ít, có thể theo tiền nhiệm tể tướng xuống này, Thanh Vương liền lại cũng không người nào có thể hạn chế, nhất là đi tới Thanh Châu về sau, Thanh Vương hành sự càng không kiêng nể gì cả. Không chỉ có cưỡng ép tăng thuế, còn bốn phía vơ vét dân gian diện mạo mỹ nữ tử xung nhập trong vương phủ phục thị chính mình, Thanh Vương Hạ Nguyên doanh danh tiếng, tại Thanh Châu có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Cho nên, ngươi cảm thấy Lữ Tiểu Vũ rất có thể đã chết tại xanh trong vương phủ. Trần Đạo hỏi. Ừm. Chính Thu Nhạn sắc mặt trầm trọng gật đầu, bị cưỡng ép đưa vào Thanh Vương phủ nữ nhân, còn chưa bao giờ có thành công thoát ly Thanh Vương phủ tiền lệ. Trong phòng lâm vào yên tĩnh như chết, chúng não hải người bên trong lóe qua Lữ Tiểu Dịch khuôn mặt, Lữ Tiểu Dịch còn tại tưởng tượng lấy chính mình trở thành võ giả cứu ra tỷ tỷ mình sự tình, nhưng hắn nhưng lại không biết. Tỷ tỷ của hắn rất có thể đã chết tại Thanh Vương phủ, trước khi chết còn có cực lớn khả năng bị không giống người tra tấn. Mọi người không dám tưởng tượng, Lữ Tiểu Dịch biết sau chuyện này, nó tâm linh nhỏ yếu sẽ phải gánh chịu đến bao lớn đả kích. Chết tiệt. Trần Thanh nhịn không được mắng, cái này Thanh Vương đơn giản cũng là cái xúc sinh, ta hận không thể một quyền đánh nổ đầu của hắn. Nói cẩn thận. Chính Thu Nhạn hạ giọng nói, Thanh Vương chính là triều đình thân vương, Trần Thanh huynh đệ tuyệt đối không nên nói lời như vậy. Nghe vậy, Trần Thanh không nói thêm gì nữa, chỉ là trong mắt vẫn có nộ hỏa đang thiêu đốt, hắn không chút nghi ngờ, nếu là Thanh Vương Hạ Nguyên Doanh giờ phút này ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn tuyệt đối sẽ xông đi lên một quyền đánh nổ Hạ Nguyên Doanh đầu, coi như Hạ Nguyên Doanh là triều đình thân vương cũng giống vậy. Ngủ đi. Trần Đạo nói một tiếng, sau đó mọi người liền không có thanh âm. Chỉ là những người khác không có chú ý tới chính là, Trần Đạo trong mắt lóe ra bi ai chi sắc. Làm một cái đã từng sinh sống trên địa cầu hoa quốc người, tính ra yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ và trẻ em là khắc vào Trần Đạo trong xương tính cách màu lót, cho nên đang nghe Thanh Vương xúc sinh hành động thời điểm, Trần Đạo lửa giận trong lòng không chút nào kém cỏi hơn Trần Thành, thậm chí còn hơn. Chỉ là trong lòng còn sót lại một tia lý trí nói cho hắn biết, phần này nộ hỏa chỉ có thể ẩn giấu ở đáy lòng, bởi vì hắn còn trêu chọc không nổi Hạ Quốc triều đình loại này quái vật khổng lồ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, làm Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch khi tỉnh lại, trong phòng đã mất đi Trần Đạo bốn người bóng dáng, chỉ để lại trên mặt bàn mấy lạng bạc vụn cùng một phong thư tín. Mẹ, ca ca tỷ tỷ bọn họ cho chúng ta lưu lại bạc đấy. Lữ Tiểu Dịch ánh mắt tỏa sáng nhìn qua trên bàn mấy cái bạc vụn, hắn tuổi nho nhỏ đã biết tầm quan trọng của tiền, biết có tiền, chính mình liền có thể ăn cơm no, có càng nhiều khí lực luyện võ. Cái này quá nhiều tiền, chúng ta không thể nhận. Vu Thúy vội vàng cầm lấy bạc lao ra ngoài cửa, có thể ngoài cửa nơi nào còn có Trần Đạo bốn người thân ảnh. Chỉ có theo gió bay tới lá rụng quanh quần trên không trung. Chạy đến cửa thôn vẫn nhìn không thấy Trần Đạo bốn người, Vu Thúy cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay mấy cái bạc vụn, ánh mắt tương đương phức tạp. Chương 423, ngàn cân chi trọng chương 423, ngàn cân chi trọng Trần Đạo một đoàn người lưu lại bạc tổng cộng 10 lượng tà hữu, đây đối với Trần Đạo một đoàn người mà nói cũng là chín châu mất sợi lông, nhưng đối với Thúy mà nói, cái này 10 lượng bạc lại không thua gì ngàn cân chi trọng. Nhìn Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch thân thể gầy yếu cùng thức ăn liền biết, các nàng hai mẹ con sinh hoạt qua được 10 phần khó khăn, hoặc là nói, mỗi thời mỗi khắc đều là đói bụng trạng thái. Có cái này 10 lượng bạc, các nàng liền không cần lại phát sầu ngày mai lương thực từ chỗ nào tới. Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy Trần Đạo đám người thời điểm, Vu Thúy liền biết bọn hắn tuyệt đối không phải người bình thường, vô luận là dáng người khôi ngô Trần Thành, vẫn là ăn mặc xinh đẹp Trịnh Tu Nhạn, Thanh Anh, cùng thường gặp gầy yếu bách tính khu đừng quá mức rõ ràng, chỉ cần là người bình thường, liền biết Trần Đạo một đoàn người tuyệt đối là đại nhân vật. Chẳng qua ở Thúy cũng không có nghĩ đến theo Trần Đạo bọn người trên thân đến chỗ tốt gì, chỗ lấy chiêu đãi Trần Đạo bọn người, cũng chẳng qua là xuất phát từ nội tâm thiện lương thôi. Có thể để Vu Thúy tuyệt đối không nghĩ đến chính là Trần Đạo một đoàn người thế mà lại cho nàng lưu lại như thế kết sủ tài phú. Nhìn qua trên tay dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang bạc vụn, Vu Thúy chỉ cảm thấy trên tay chịu nặng, nhưng bạc này đủ để cho nàng và Lữ Tiểu Dịch vượt qua súng túc sinh hoạt, như bất ăn bất mặc lời nói, dùng đến đem Lữ Tiểu Dịch nuôi lớn thành nhân cũng có thể. Cảm ơn các ngươi. Vu Thúy nhìn về phía phương hướng phủ thành, tự lầm bầm biểu đạt trong lòng cảm kích. Đây cũng là Thanh Châu phủ thành sao? Buổi chiều thời gian, nhìn qua cuối tầm mắt hiện lên thành trì một góc, không kiềm hãm được phát ra thán phục thanh âm. Trần Đạo mấy người cũng là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, rung động trong lòng. Thanh Châu phủ thành làm Thanh Châu trung tâm chính trị, quy mô của nó tuyệt đối được xưng tụng là đại thành, cái kia phảng phất liên miên bất tuyệt, một chút không nhìn thấy cuối cùng tường thành, gọi người rung động trong lòng không thôi. Mà tại thành trì bên ngoài bên trên bình nguyên, còn trải rộng lít nha lít nhít quân doanh, bởi vì thính lực cực giai quan hệ, Trần Đạo thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến trong quân doanh truyền đến tiếng la giết. Chỗ đó chính là Thanh Châu quân nơi đóng quân. Chính Thu Nhạn mở miệng nói ra, Tiểu Châu các nơi châu phủ quân bình thường đều tại trú đóng ở châu phủ bên ngoài, thủ hộ châu phủ an toàn, cũng thuận tiện bất cứ lúc nào xuất binh trấn áp châu bên trong các quận làm loạn. Đang khi nói chuyện, mấy người khoảng cách Thanh Châu phủ thành càng gần, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành dần dần rõ ràng lên, tại độ cao vượt qua 10m dưới tường thành, thương khách, người đi đường nối liền không dứt, ra vào thương nhân tiếp tụ qua thủ thành binh sĩ kiểm tra về sau, có thể thuận lợi thông hành. Trần Đạo bốn người tung người xuống ngựa, xếp tại một chi thương đội phía sau, hướng thủ thành binh sĩ đưa ra lộ dẫn về sau, có lẽ là nhìn đến Trần Đạo bọn người cưỡi ngựa mà đến, không giống người bình thường quan hệ, thủ thành binh sĩ rất nhẹ nhàng chính là cho phép bốn người thông hành. Bán bại rồi. Thượng đẳng tốt vải đều đến nhìn một chút rồi. Kèo hô lô. Kẹo hồ lô, chua chua ngọt ngọt kẹo hồ lô. Khách quan, muốn ở chỗ sao? Sau khi vào thành, huyên áo thanh âm đập vào mặt, thế mà Trần Đạo ánh mắt cũng không có bị gào to người bán hàng, tiểu nhị hấp dẫn, mà chính là rơi vào cuối tầm mắt một tòa giường như dấu ở trong mây mù trên cung điện. Đó là Thanh Vương phủ. Chính Thu Nhạn ở bên giảng giải, nên vương phủ xây xong tại 500 năm trước, chính là lúc ấy một cái vương gia phủ đệ, cùng bình thường vương phủ bất đồng chính là, nên vương phủ ở vào phủ thành chính trung tâm, cũng chính là bốn cái cổng thành kéo dài đi ra con đường địa tụ, cho nên vô luận theo phương hướng nào tiến vào Thanh Châu phủ thành đều có thể nhìn đến Thanh Vương phủ. Thì ra là thế. Trần Đạo ba người giật mình. Chính Thu Nhạn thì tiếp tục nói, 500 năm qua, nên vương phủ nhiều lần xây dựng thêm, quy mô của nó cũng đang một mực mở rộng, có truyền ngôn rằng, tại tốc đất tốc vàng Thành Châu phủ thành bên trong, Thanh Vương phủ chiếm cứ thổ địa, đạt đến Thanh Châu thành một thành. Trần Đạo trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc, Thanh Châu phủ thành thế nhưng là nắm giữ 50 vạn nhân khẩu cự hình thành thị, một tòa vương phủ liền chiếm cứ bực này thành thị mới thổ địa. Cái này vương phủ phía dưới, cũng không biết che giấu bao nhiêu máu của dân chúng cùng nước mắt. Chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Trực tiếp đi tìm cái kia thành vệ quân thống lĩnh sao? Trần Đạo thu hồi trong lòng dư thừa ý nghĩ, hướng Trịnh Thu Nhạn hỏi. Trịnh Thu Nhạn ngẩng đầu nhìn một chút ngày, nói, trước tiên tìm một nơi ăn cơm ở lại đi, ngày mai lại đi tìm cái kia vi hóa. Cũng được. Không lâu sau đó, một nhóm bốn người tới một nhà tiểu lâu, đem ngựa giao cho tiểu nhị an trí về sau, bốn người bị một cái khác tiểu lâu tiểu nhị mang vào trong tiệm. Cái này nhà tên là Xem Kinh Thành Lầu tiểu lâu sinh ý hiển nhiên không tệ, lại sảnh bên trong náo nhiệt không khí rất đủ, không ít khách nhân đang dùng bữa ăn hoặc là uống rượu. Khách quan. Dẫn đường tiểu nhị không kiềm hãm được trộm liếc một cái giống như tiên tử Trịnh Thu Nhạn, sau đó hỏi, các ngươi là muốn dùng cơm, vẫn là ở trọ? Trước dùng cơm, ở nữa cửa hàng. Trần Đạo không chút nghỉ ngợi nói, cho chúng ta mở hai gian thượng đẳng phòng, lại cho chúng ta an bài cái vị trí ăn cơm. Được rồi. Tiểu nhị sảng khoái đáp ứng, nói, khách quan, xin mời đi theo ta. Bởi vì lầu một đại sảnh đã không có vị trí quan hệ, tiểu nhị trực tiếp đem bốn người đưa tới lầu hai. Lúc này Trần Đạo bốn người mới phát hiện, nguyên lai lầu hai cũng là chỗ ăn cơm, mà lại hoàn cảnh so đại sảnh càng tốt hơn, không giống đại sảnh như vậy ồn ào. Khách quan, vị trí này thế nào? Đem Trần Đạo bốn người đưa tới bên cửa sổ vị trí, tiểu nhị hỏi. Có thể. Trần Đạo gật đầu, chợt mọi người riêng phần mình ngồi xuống. Tiểu nhị, các ngươi nơi này đều có thứ gì ăn? Có nhũ hương chư quay sốt đỏ, thịt bò kho tương, chè dương canh. Tiểu nhị thuộc như lòng bàn tay báo ra nhà mình tiểu lâu món đặc trưng thức. Có thể nghe được nhũ hương chư ba chữ, Trần Đạo lại là có loại buồn nôn xúc động. Lúc trước tiêu diệt Thái Sơn tặc thời điểm, Trần Đạo liền từng nghe nói qua nhũ hương chư tên tuổi, biết loại này heo chính là dùng sữa người nuôi nâng lớn lên, cũng là một số tự xưng là thượng lưu nhân vật yêu quý thịt. Thế mà Trần Đạo thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này đồ ăn, tại hạ quốc loại này làm nông trong quốc gia, nắm chắc bao nhiêu tầng bách tính liền cơm đều ăn không đủ no, bao nhiêu phụ nhân bởi vì tự thân dinh dưỡng không đầy đủ mà cũng không đủ sữa mẹ nuôi nấng nhà mình hai tử. Mà những cái kia tự xưng là thượng lưu nhân vật, lại xa xỉ dùng sữa người đi đút chăn heo, một bên ăn còn một bên tán dương lấy nên thịt mỹ vị vô cùng, nắm giữ một cỗ sữa hương vị. Trần Đạo quả thực không thể nào hiểu được những này thượng lưu nhân vật yêu thích, cũng vô pháp cùng bọn hắn làm ra một dạng sự tình tới. Cho chúng ta đến 10 cân thịt bò kho tương đi, lại đến một phần chè dương canh cùng món chính. Chú ý tới Trần Đạo sắc mặt biến hóa, Trịnh Thu Nhạn thay Trần Đạo mở miệng nói. Được rồi. Tiểu nhị cũng không có chú ý tới Trần Đạo sắc mặt, lên tiếng sau chính là rời đi. Trịnh Thu Nhạn thì là nhìn về phía Trần Đạo, nói, Trần công tử tựa hồ đối với cái kia nhũ hương chư cực kỳ chán ghét. Trịnh tiểu thư nên biết cái kia nhũ hương chư tồn tại. Biết. Trịnh Thu Nhạn khẽ thở dài một cái. Chương 424, to gan mập mạp. Chương 424, to gan mập mạp. Biết. Trịnh Thu Nhạn khẽ thở dài một cái kia nhũ hương chư dưỡng thành phương thức, thật sự là vô nhân đạo à. Kỳ thật lại đâu chỉ Trần Đạo chán ghét nhũ hương chư. Phàm là có lương tri người, biết nhũ hương chư do đến về sau, đều rất khó không đối nhũ hương chư sinh ra chán ghét cảm xúc, dù sao. Dùng sữa người nuôi nấng xúc sinh loại chuyện này, hoàn toàn cũng là tại trà đạp nhân tính. Trịnh Thu Nhạn thân là làm một cái nữ tính, trong lòng đối với nhũ hương chư càng là chán ghét vô cùng, đụng đều không nghĩ đụng bực này đồ ăn một chút. Trần công tử có chỗ không biết, cái này nhũ hương chư cũng không phải là dân gian chăn nuôi lợn loại, mà chính là chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể chăn nuôi. Trịnh Thu Nhạn nói ra, theo ta được biết, Thanh Châu nhũ hương chư phần lớn đều là theo Thanh Vương phủ bên trong chạy ra, cũng chỉ có Thanh Vương phủ mới có thể thu được nhũ hương chư heo loại, cùng có đầy đủ nuôi nấng nhũ hương chư sữa người. Lại là Thanh Vương phủ. Trần Đạo đối với cái kia người chưa từng gặp mặt Thanh Vương chán ghét trình độ sâu hơn một phần, chỉ là nghe một chút Thanh Vương sự tích, hắn cũng đã đối với người này chán ghét tới cực điểm, tra tấn phụ nhân, dùng sữa người cho heo ăn, những chuyện này, nhưng phàm là có một chút lương tri người đều làm không được. Không nói cái này, ăn cơm trước đi. Trần Đạo khẽ thở dài một cái, lựa chọn không lại tiếp tục cái này nặng nặng đề. Một cái giàu có lòng thông cảm người sợ nhất không phải nhìn đến nhân gian khó khăn, mà là tại nhìn đến nhân gian khó khăn về sau không có năng lực đi cải biến. Thanh Vương phạm vào việc ác, thả ở kiếp trước địa cầu xử bắn 10 lần đều không đủ, thế mà ở cái thế giới này, nhưng không ai có thể trừng phạt hắn, đây không thể nghi ngờ là một loại bi ai, cũng là lê dân bách tính bất hạnh. Không bao lâu, Trần Đạo bốn người điểm đồ ăn tất cả lên, kho xốp giòn nát thịt bò kho tương, giống như bánh ngọt đồng dạng chè dương canh còn có tản ra thanh hương khí tức cơm trắng nhường ăn 3 ngày lương khô mấy người thèm ăn nhỏ dãi. Thế mà, còn chưa chờ bọn hắn đậu bữa, ngoài cửa sổ trên đường chính là chuyển đến tiếng vó ngựa. Trần Đạo quay đầu nhìn lại, đã thấy một đạo nhân mã đang từ cửa thành bắc phương hướng chậm rãi đến, đi đầu chính là một thất màu đỏ thẫm ngựa cao to, lập tức là một cái vóc người khôi ngô không dưới Trần Thành nam tử. Nam tử khuôn mặt nghiêm hiểm, lông mày rậm, người khoác màu bạc khôi giáp, xem ra vô cùng có uy nghiêm. Mà tại nam tử phía sau thì là một đội kỵ binh số lượng không nhiều, chỉ có 20 người tả hữu, lại là nhân mã đều là mặc giáp trụ, ngựa giống tại thanh thạch đường trên mặt thanh âm lộ ra phá lệ trầm trọng. Ào ào ào. Theo chi này nhân mã đến, trên đường bách tính nào hảo tính tự giác thối lui đến hai bên đường, sau đó động tác nhất trí phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, từng cái cúi đầu, tựa hồ sợ bị chú ý tới giống như. Thấy cảnh này Trần Đạo chỉ cảm thấy tam quan đều bị lật đổ, nhịn không được mở miệng nói, đó chính là Thanh Vương. Không tệ. Đồng dạng đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, Trịnh Thu Nhạn gật đầu nói, Thanh Vương ưa thích ra khỏi thành săn bắn, hôm nay hẳn là vừa săn bắn trở về.
Hừ. Trần Đạo sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh, cái này Thanh Vương quả nhiên là uy phong thật to. Trần Đạo quay đầu nhìn lại, đã thấy phía sau trên mặt bàn là một nam một nữ hai người, nói chuyện chính là trong hai người nam tử khuôn mặt hơi mập, lộ ra cực kỳ vui cảm giác. Đối diện với của hắn thì là một cái lộ ra cổ linh tinh quái thiếu nữ. Đáng nhắc tới chính là, hai người bên hông đều treo bội kiếm, tỏ rõ hai người này không giống bình thường thân phận. Tại Hạ Quốc, phổ thông người dân cơ bản là không thể nào nắm giữ kiếm loại vũ khí này, bởi vì sắt giá cả cũng không tiện nghi, mà đem sắt chế tạo thành kiếm, giá cả liền càng quý giá hơn, phổ thông người dân căn bản vô lực gánh chịu chế tạo một thanh kiếm tiêu xài, coi như hơi sung túc một số bách tính, cũng sẽ không dùng tiền đi chế tạo loại này vật vô dụng. Bởi vậy, một nam một nữ này thân phận tuyệt không đơn giản, hoặc là nhà giàu sang xuất thân, hoặc là liền là võ giả. Nghe nói Thanh Vương không thích người khác ở trước mặt hắn đứng đấy. Cái kia cổ linh tinh quái thiếu nữ mở miệng nói, cho nên phạm là hắn xuất hiện địa phương, sở hữu bách tính đều chỉ có thể quỳ. Nói xong, nên thiếu nữ tự giễu cười cợt, nói, cũng chính là chúng ta tại trong tử lâu, không phải vậy chúng ta sợ là cũng muốn quỳ trên mặt đất. Hừ. Tiểu mập mạp lại là hừ lạnh một tiếng, nói, Thanh Vương bạo mà vô đức, từ hắn đi tới Thanh Châu về sau, Thanh Châu bách tính liền không có một ngày an bình qua, người này nếu không phải sinh ở hoàng thất, ta tiết kỳ nhất định một kiếm chém xuống hắn đầu chó. Toàn bộ lầu hai trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mập mạp lúc nói chuyện cũng không có hạ giọng, cho nên toàn bộ lầu hai người đều nghe được rõ ràng. Không ít nghe rõ ràng mập mạp tiếng nói người vội vàng rụt cổ một cái, câm như hến, sợ bị mập mạp liên lụy. Như thế nhục mạ Thanh Vương, thậm chí đem Thanh Vương đầu nói thành là đầu chó, lấy Thanh Vương bá đạo, một khi biết việc này, mập mạp chỉ sợ không sống tới ngày thứ hai. Trần Đạo thì là kinh ngạc nhìn thoáng qua sau lưng mập mạp, không khỏi kinh thán tại dũng khí của người này. Từ lầu hai thực khách biểu hiện trên không khó coi ra, bọn hắn đối với Thanh Vương đúng vô cùng vì e ngại, thế mà cái này mập mạp lại dám ở chỗ này lớn tiếng nhục mạ Thanh Vương, để cho người ta không thể không bội phục dũng khí của hắn. Có ý tứ. Trần Đạo ánh mắt lưu chuyển, mở miệng hỏi, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Đi không đổi danh ngồi không đổi họ, tiết kỳ là vậy. Mập mạp ngẩng đầu, tựa như rất kiêu ngạo bộ dáng, lại chỉ bên cạnh nữ tử nói ra, đây là sư muội của ta Tưởng Bệ Vũ. Nguyên lai là Tiết Minh cùng Tưởng cô nương. Trần Đạo cười nói, ta gọi Trần Đạo, mấy vị này là đồng bạn của ta, Chính Thu Nhạn, Thanh Anh cùng Trần Thành. Giới thiệu xong phía bên mình người về sau, Trần Đạo tiếp tục mở miệng hỏi, Tiết Minh thế nhưng là Thanh Châu nhân sĩ. Không phải. Tiết Kỳ tựa hồ không có cái gì tâm cơ, trực tiếp hồi đáp, ta cùng sư muội chỉ là đi ngang qua Thanh Châu. Trần Đạo gật gật đầu, lại hỏi, Tiết Minh nói như thế, liền không sợ Thanh Vương nghe được sao? Lúc nói chuyện, Trần Đạo còn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện ngồi trên lưng ngựa Thanh Vương hướng lầu hai phương hướng nhìn thoáng qua, hiển nhiên, Thanh Vương đã nghe được vừa rồi Tiết Kỳ theo như lời nói, chỉ là không biết nguyên nhân gì, không có lựa chọn truy cứu thôi. Nghe được lại như thế nào? Tiết Kỳ xem thường nói, hắn Thanh Vương làm, ta Tiết Kỳ liền không thể nói được. Đây là cái đạo lý gì? Cái kia Thanh Vương phủ bên trong, trông chất phụ người hài cốt chừng như núi cao, cũng không biết cái kia Hạ Nguyên Doanh buổi tối lúc ngủ, có hay không mơ tới qua những cái kia phụ nhân quỷ hồn đến đây tắc mạng của hắn. Tiết Kỳ lời này vừa nói ra, lầu hai thực khách đầu thấp sâu hơn, cái này mập mạp đơn giản to gan lớn mật, Thanh Vương làm những chuyện như vậy Thanh Châu bách tính đều biết, thế mà lại chưa bao giờ có người dám giống cái này mập mạp một dạng, trước mặt mọi người nói ra. Đây, Trần Đạo cũng bị Tiết Kỳ trực tiếp cho chỉnh không biết, cái này tiểu mập mạp hiển nhiên là cái người chính trực, có thể thật sự là chính trực có chút quá đầu, dạng này trước mặt mọi người nói Thanh Vương không phải, hắn Trần Đạo cũng không dám làm như vậy. Trần huynh, Tiết Kỳ trực tiếp đặt mông ngồi xuống Trần Đạo bên người, cười ha hả nói, chúng ta liệu một bản như thế nào? Chương 425, giết không nổi chương 425, giết không nổi có thể. Trần Đạo không có cự tuyệt, hắn đối Tiết Kỳ vẫn là rất có hảo cảm, đương nhiên, chủ yếu nhất là Tiết Kỳ xem ra không giống như là người xấu. Quá tốt rồi, sư muội, mau tới đây bên này cùng một chỗ. Tiết Kỳ hướng về Tưởng Vệ Vũ nói một tiếng, Tưởng Vệ Vũ lập tức đứng dậy, đồng dạng là đặt mông ngồi xuống Trần Đạo bên cạnh. Không có cách, Trần Đạo trên bờ vai nằm sấp tiểu viên đối với thiếu nữ lực sát thương quá lớn, từ nhìn đến tiểu viên trước tiên lên, tiểu viên cái kia tròn trịa gương mặt con, manh người chết bề ngoài liền một mực hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng, thậm chí để cho nàng liền nam nữ đại phòng đều không thèm để ý, trực tiếp ngồi tại Trần Đạo bên trái, cách Trần Đạo tương đương chi gần. Phát giác được Tưởng Vệ Vũ ánh mắt, tiểu viên quay đầu nhìn nữ nhân này một chút, tựa hồ tại kỳ quái nữ nhân này vì cái gì nhìn chằm chằm vào nó, ướp nhẹp mũi giật giật, lại rũa ra phấn nộn đầu lưỡi cảm thụ một phen không khí biến hóa, xác nhận nữ nhân này không có địch ý về sau, tiểu viên một lần nữa đem đầu nằm xuống. Mà nhìn đến tiểu viên quay đầu Tưởng Vệ Vũ thì là hai mắt tỏa ánh sáng, thật không thể đem tiểu viên ôm vào trong ngực hung hăng xoa nắn nó đáng yêu gương mặt tử cùng đầu. Mà một bên khác, Tiết Kỳ thì là một bên thưởng thức chính mình đầu tới đồ ăn, vừa lên tiếng nói, Trần huynh, cái này toàn bộ trong tử lâu, ta nhìn cũng liền hai người chúng ta có chút dũng khí. Lúc nói chuyện, Tiết Kỳ ánh mắt đảo qua lầu hai những cái kia nơm nớp lo sợ, sợ hãi rụt rè thực khách, lắc đầu nói, những này người chỉ là nghe cái Thanh Vương tên liền dọa thành bộ dáng này, nếu như Thanh Vương đứng ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ đầu gối đều không thẳng lên được. Nghe được lời nói này, Trần Đạo lại là âm thầm lắc đầu, hắn cũng không cho rằng những này thực khách nhát gan, tại Hạ Quốc loại này độc chiếm thiên hạ xã hội, e ngại hoàng quyền, e ngại quyền quý chính là nhân chi thường tình. Đừng nhìn những này tại trong tiểu lâu dùng cơm khách nhân gia cảnh không tệ, nhưng so sánh Hạ Quốc vương gia mà nói, bọn hắn cùng con kiến hôi bách tính cũng không hề khác gì nhau, một khi chọc Thanh Vương, nên đón bọn hắn chỉ có tử vong một đường. Trần Đạo chỗ lấy không e ngại Thanh Vương, là bởi vì Trần Đạo có ngũ phẩm cảnh giới, trên bờ vai tiểu viên càng là có thể sánh ngang tứ phẩm võ giả,
đây là Trần Đạo dám cùng Tiết Kỳ tiếp lời lực lượng, coi như Thanh Vương nắm trong tay ngoài thành 10 vạn đại quân, Trần Đạo cũng là không sợ chút nào. Hắn cố nhiên không cách nào địch nổi 10 vạn Thanh Châu quân, nhưng muốn thoát ra vẫn là rất dễ dàng, dù sao 10 vạn đại quân không thể nào cùng nhau tiến lên, đem Trần Đạo song toàn vây quanh lại không có một tia đào thoát không gian. Chân chính nhường Trần Đạo không nguyện ý trêu chọc Thanh Vương, là bởi vì Trần Đạo sau lưng Trần Gia Thôn, bây giờ Trần Gia Thôn còn tương đối yếu ớt, Trần Đạo còn không muốn để cho nó bị Thanh Vương hoặc là triều đình để mắt tới. Đến mức Trịnh Tu Nhạn, Trịnh Tu Nhạn đồng dạng đối Thanh Vương không có gì e ngại cảm giác, bởi vì nàng biết Trần Đạo chiến tích, Trần Đạo thế nhưng là tự tay giết chết ngũ phẩm võ giả Vương Trường Sinh Ngoan Nhân, Thanh Vương cũng bất quá liền ngũ phẩm cảnh giới thôi, có Trần Đạo bồi tiếp, Trịnh Tu Nhạn cũng không cảm thấy mình sẽ có nguy hiểm gì. Tự thân có thực lực, là Trần Đạo một đoàn người không e ngại Thanh Vương lý do, mà trong tiểu lâu thực khách, bọn hắn có lẽ nhỏ có thân già, nhưng tuyệt đối không thể chống lại nắm giữ 10 vạn đại quân Thanh Vương, càng không có năng lực đi đối mặt triều đình, cho nên bọn hắn e ngại Thanh Vương, chính là nhân chi thường tình, cũng không có cái gì đáng giá trách móc địa phương. Trần Đạo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã thấy ngoài cửa sổ Thanh Vương một đoàn người đã đi xa, nhìn đến cái kia một đội nhân mã bóng lưng biến mất trong tầm mắt dân chúng nào ào đứng lên, thần sắc chết lặng rời đi. Đối với Trần Đạo mà nói, quy xuống là một kiện khó có thể tiếp nhận sự tình, nhưng đối với Thanh Châu phủ thành bách tính mà nói, cái này có lẽ đã là bọn hắn thành thói quen sự tình, cho dù quỳ xuống đất lâu đầu gối có chút đau, trên mặt của bọn hắn vẫn không thấy mảy may vẻ phẫn nộ, hoặc là nói, căn bản không dám biểu lộ ra mảy may tức giận cảm xúc, chỉ là chết lặng đứng dậy, hướng về bản nên đi phương hướng đi đến. Trần Đạo thậm chí nhìn đến một cái ôm lấy hài tử phụ nhân bởi vì lâu quỳ quan hệ, đứng dậy thời điểm không cẩn thận ngã đổ trên mặt đất, thế mà, ngã xuống phụ nhân cũng chỉ là đứng dậy vỗ vỗ trên quần cho bụi, sau đó ôm lấy hài tử rời đi. Trần Đạo thu hồi ánh mắt, hỏi Tiết Kỳ nói, Tiết huynh cùng tưởng cô nương là từ đâu tới? Theo Cao Châu mà đến. Ồ. Trần Đạo trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, ta nghe nói Cao Châu bây giờ khắp nơi chiến tranh, không biết nhưng có việc này. Nghe nói như vậy Tiết Kỳ trên mặt lóe qua vẻ trầm thống, để đũa xuống, khẽ thở dài một cái nói, thật có việc này, bây giờ Cao Châu, nói là nhân gian luyện ngục cũng không đủ, Bạch Liên quân cùng Cao Châu quân đại chiến, liên lụy vô số Cao Châu bách tính, đại lượng bách tính trôi dạt khắp nơi, hoặc là chết thảm tại dưới đồ đao, hoặc là chết đói tại Hoàng Sơn giã linh bên trong. Theo Tiết Kỳ chậm rãi nói đến, Trần Đạo đối ở hiện tại Cao Châu tình huống có càng tiến một bước hiểu rõ. Dựa theo Tiết Kỳ nói, Bạch Liên quân mặc dù chiếm lĩnh Cao Châu đại bộ phận trọng yếu thành trì, nhưng cũng không có khả năng chiếm cứ Cao Châu toàn cảnh, rất nhiều chung với hạ triều quan viên cũng không có khuất phục tại Bạch Liên quân, ngược lại là đóng chặt thành trì, trong thành chiêu mộ binh sĩ cùng Bạch Liên quân đối kháng. Cái này cũng đưa đến Cao Châu chi địa chiến hỏa dày đặc, đại lượng dân chúng chịu đến chiến tranh tác động đến, chết thảm ở chiến hỏa phía dưới. Cái kia Bạch Liên quân quân kỷ liền quan quân cũng không bằng. Tiết Kỳ tức giận nói, ta cái này cùng nhau đi tới, nhìn thấy qua vô số cướp bóc, gian dâm nhà lãnh phụ nhân Bạch Liên giáo binh sĩ, số lượng nhiều, ta cùng sư muội giết đều giết không nổi. Trần Đạo im lặng, hắn đối phong kiến quân đội quân kỷ từ trước tới giờ sẽ không từng có cao chờ mong. Tiếp trước Hoa Hạ hơn 2000 năm xã hội phong kiến trong lịch sử, cũng liền đi ra một chi chết cóng không mang ra nhà, chết đói không bắt cóc nhạc gia quân tôi, cái khác phong kiến quân đội cũng không có nhạc gia quân quân kỷ, cướp bóc bách tính, gian dâm phụ nhân loại chuyện này đối với phong kiến quân đội mà nói cái kia chính là chuyện thường ngày, thậm chí rất nhiều quân đội còn làm ra qua đồ thành dạng này nghe giận cả người sự tình. Tiếp trước Hoa Hạ xã hội phong kiến quân đội như thế, hạ quốc quân đội cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, quan quân còn mà còn có triều đình, quan phủ đốc thúc, có thể Bạch Liên giáo quân đội, vậy liền thật là không gì kiêng kỵ. Vô luận là trước kia Trịnh Thu Nhạn miêu tả, vẫn là lúc này Tiết Kỳ kể ra, đều biểu lộ một việc, Bạch Liên quân chi này do tín đồ, nông dân tạo thành quân đội, cùng cương đạo, giặc cướp cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là bọn hắn so với bình thường cương đạo, giặc cướp quy mô càng lớn thôi. Ai, không nói cái này. Tiết Kỳ thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, xuất thân Cao Châu hắn đối với Cao Châu tình huống có thể nói là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Tại du lịch Cao Châu trên đường, hắn cùng sư muội vô số lần phẫn mà chém giết Bạch Liên quân binh sĩ, có thể cho dù bọn hắn giết lại nhiều, cũng vô pháp cải biến Cao Châu cục diện, thậm chí bởi vì giết người quá nhiều quan hệ, bọn hắn còn đưa tới Bạch Liên giáo cao tầng chú ý, nếu không phải hai người bọn họ chạy rất nhanh, chỉ sợ đều khó mà còn sống rời đi Cao Châu. Chương 426, một phương hào kiệt chương 426, một phương hào kiệt rời đi Cao Châu thời điểm, Tiết Kỳ còn chứng kiến không ít trong thành trì gián tiếp ra hắn cùng sư muội lệnh truy nã, hai người tại cái kia số tiền thưởng cao đến 1000 lượng. Cũng chính là Bạch Liên quân vừa mới chiếm cứ những cái kia thành trì, còn chưa triệt để trưởng không toàn thành, không phải vậy Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ muốn thuận lợi rời đi Cao Châu còn thật không dễ dàng. Tiết Kỳ bưng rượu lên nước hung hăng uống một hơi cạn sạch, tựa hồ muốn mượn rượu cồn đánh tan trong lòng bất đắc dĩ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chính là hắn thực tiễn chân lý đáng tiếc. Hắn năng lực có hạn, không cách nào xóa đi trên đời này chuyện bất bình a. Thì liên Tưởng Vệ Vũ cũng là đem ánh mắt từ nhỏ tròn trên thân thu hồi, ai thán một tiếng. Nàng giải sư minh của mình, sư minh mặc dù là cái tiểu mập mạp, nhưng là cái có hành hiệp trượng nghĩa mơ ước người, kỳ thật nàng sao lại không phải như thế đâu. Có thể hành hiệp trượng nghĩa nói đến em hay, chân chính làm lại nói nghe thì dễ. Thời đại này có thể khi dễ người khác người, thường thường là có cường hãn gia đình bối cảnh, liền giống với vừa rồi đi ngang qua Thanh Vương, nàng cùng sư minh cho dù bất mãn Thanh Vương hành động lại như thế nào, bọn hắn có thể bạt kiếm chạm hướng Thanh Vương sao? Cái kia là chuyện không thể nào, bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể tại tiểu lâu này bên trong mắng một mắng Thanh Vương, biểu đạt bất mãn trong lòng thôi. Trần huynh, chiến choan có chút cấp trên Tiết Kỳ ôm Trần Đạo bà bay, nhiệt tình nói, ngươi nên là Thành Châu nhân sĩ a. Đúng thế. Không biết Trần huynh có biết bây giờ cái kia Lương Châu tình huống, có thể từng nghe nói qua cái kia Dương Tranh là người. Nói lên Dương Tranh cái tên này thời điểm, Thiết Kỳ trong mắt lóe lên một tia vẻ ngưỡng mộ, tựa hồ đối với Dương Tranh vô cùng có hảo cảm.
Đây cũng là không biết.
Trần Đạo lắc đầu, hắn mặc dù thân ở cùng Lương Châu liền nhau Thái Bình huyện, nhưng chưa bao giờ đi qua Lương Châu, đối Lương Châu hiểu rõ giới hạn tại tin đồn.
Trần huynh ngươi có chút cô lậu quả văn.
Thiết Kỳ vừa cười vừa nói, cái kia Dương Tranh lớn như thế tên tuổi, ngươi thế mà chưa nghe nói qua.
Trần Đạo không nói, Thiết Kỳ thì là tiếp tục nói, ta tại Cao Châu thời điểm liền từng nghe nói qua Dương Tranh đại danh, người này xuất thân bé nhỏ, lại có thể quật khởi tại Lương Châu loại kia dân phong bưu hãn chi địa, sau đó càng là đánh bại 25 vạn triều đình đại quân, bị mang theo Lương Châu vương xưng hảo, coi là thật được xưng tụng là một phương hào kiệt. Nghe được lời nói này, Trịnh Thu Nhạn không khỏi nhíu đôi mi thanh tú, càng xem Thiết Kỳ càng cảm giác cái này người như là một cái phản tặc, thế mà cùng cái kia lớn phản tặc Dương Tranh cùng chung chí hướng. Đương nhiên, Trịnh Thu Nhạn cũng không có bắt Thiết Kỳ đi báo quan ý tứ, Thiết Kỳ là phản tặc, nàng Trịnh Thu Nhạn cũng không đối hạ triều trung thành đi nơi nào. Nói trắng ra là, tại Trịnh Thu Nhạn xem ra, có thể dung túng Thanh Vương làm ra những cái kia chuyện ác hạ quốc triều đình, căn bản không đáng nàng đi trung thành, cũng chỉ có những cái kia đã được lợi ích người, những cái kia sẽ chỉ đọc sách làm quan hủ nho, mới có thể đối hạ triều tử trung. Thiết huynh đối cái kia Dương Tranh tựa hồ cực kỳ xem trọng.
Trần Đạo bất động thanh sắc hỏi.
Đương nhiên.
Thiết Kỳ bật thốt lên, ta nhìn cái này hạ quốc triều đình sớm muộn muốn xong, Cựu Châu đổi chủ chính là chuyện sớm hay muộn, mà xem khắp cái này thiên hạ hảo kiện, ta coi trọng nhất cái kia Dương Tranh.
Vì sao?
Bởi vì cái kia Dương Tranh có thể cho Lê dân bách tính một đầu sinh lộ.
Thiết Kỳ chém đinh chặt sắt nói, vô luận là trên Ba Châu tạo phản Tiêu Hùng, lại hoặc là Cao Châu tạo phản Bạch Liên giáo, đều chưa bao giờ đem bách tính coi là người qua, bách tính dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là từng cái đợi làm thịt heo dê, tùy thời có thể giết ăn thịt tồn tại. Chỉ có Lương Châu Dương Tranh, xưa nay không từng hướng thứ dân vung đao, mà chính là đem đao vung hướng nhà giàu cửa cao, giết chết những cái kia nô dịch, bóc lột bách tính nhà giàu cửa cao, vơ vét bọn hắn mấy đời nối tiếp nhau tài phú cung cấp nuôi dưỡng bách tính.
Trần Đạo nghe đến liên tục gật đầu. Dựa theo hắn theo từ Chí Văn Châu đó có được tin tức, Lương Châu Dương Tranh hoàn toàn chính xác sẽ rất ít đối Lê dân bách tính động thủ, phản mà đối với thế gia hảo tộc cực kỳ chán ghét, mỗi phá vỡ một thành trì đều sẽ nghiêm ngặt ước thúc thủ hạ binh sĩ, không để bọn hắn quấy rối bách tính, chỉ đồ sát trong thành địa chủ hào cường, sau đó dùng địa chủ hào cường ra sản cung cấp nuôi dưỡng quân đội, cứu tế bách tính. Đây cũng là bây giờ Thái Bình huyện lưu dân càng ngày càng ít nguyên nhân, tại Dương Tranh quản lý dưới, Lương Châu bách tính hoàn toàn chính xác có một đầu sinh lộ, mà tại có thể sống sót tình huống dưới, đương nhiên không có bách tính nguyện ý ly biệt quê hương chạy đến Thái Bình huyện làm lưu dân.
Theo ta phải biết rõ tin tức.
Thiết Kỷ còn nói thêm, bây giờ cái kia Lương Châu cảnh nội, hào tộc đã bị Dương Tranh đổ cái 7-8 phần, toàn bộ Lương Châu lại cũng không nhìn thấy một cái thế gia đại tộc.
Nói xong, Thiết Kỷ còn nói, thứ không dám dầu dến, ta cùng sư muội lần này đi ngang qua Thanh Châu, chính là muốn lây tiến về Lương Châu tìm nơi nương tựa cái kia Dương Tranh, như cái kia Dương Tranh thật vì minh chủ, ta cùng sư muội liền lưu lại vì đó hiệu lực.
Thì ra là thế.
Trần Đạo giật mình, chắc không được Thiết Kỷ cùng Tưởng Vệ Vũ hai cái Cao Châu người sẽ cố ý chạy đến Thanh Châu đến, nguyên lai là vì mượn đường Thanh Châu tiến về Lương Châu tìm nơi nương tựa Dương Tranh.
Chỉ là
Trần Đạo có chút không rõ, lấy hai người ăn mặc cùng bội kiếm, thấy thế nào cũng không giống là hạ tầng thứ dân a, vì cái gì Thiết Kỳ sẽ như thế chán ghét hào tộc đâu? Vấn đề này Trần Đạo không hỏi đi ra, mà chính là cùng Thiết Kỳ tiếp tục nói chuyện phiếm. Mà trong tiểu lâu khách nhân thì là liên tiếp đưa ánh mắt về phía bọn hắn một bàn này, trong lòng kinh hãi, bởi vì Trần Đạo cùng Thiết Kỳ đối thoại thực sự quá kinh bạo, hoặc là nói Thiết Kỳ quá mức không giữ mồm giữ miệng. Ngay từ đầu nhục mạ Thanh Vương phát biểu coi như có thể thông cảm được, dù sao toàn bộ phủ thành bên trong chán ghét Thanh Vương người không có 50 vạn cũng có 40 vạn, nhưng sau đó Thiết Kỳ nói muốn tìm nơi nương tựa Dương Tranh.
Dương Tranh là ai?
Đây chính là vừa mới đánh bại triều đình 25 vạn đại quân, Cửu Châu lớn nhất phản tặc đầu tử một trong a. Tại bây giờ triều đình bảng truy nã đơn trên, Dương Tranh đầu chọn vẹn giá trị 20 vạn bạc. Có thể thấy được triều đình đối Dương Tranh đến cỡ nào hận, mà Thiết Kỳ lại nói mình muốn đi tìm nơi nương tựa Dương Tranh. Lời này nếu là truyền đi, Thiết Kỳ sợ là có 10 cái đầu đều không đủ chặt.
Bất quá,
mọi người nhìn thoáng qua Thiết Kỳ bội kiếm bên hông, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu, toàn làm không có nghe được sự kiện này.
Không có cách, thời đại này bội kiếm người liền không có một cái nào là người bình thường, chớ nói chi là Thiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ trên vỏ kiếm còn khảm bảo thạch.
Vực này nhân vật bọn hắn là tuyệt đối không treo chọc nổi, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, bọn hắn chỉ có thể làm như không thấy người này, cũng chưa từng nghe qua cái kia chút nghe giận cả người ngôn luận.
Khách quan, gian phòng đã cho các ngươi mở tốt.
Sau khi cơm nước xong, trong tiệm tiểu nhị tìm được Trần Đạo bốn người, đem hai chuỗi chìa khóa giao cho Trần Đạo trong tay. Gian phòng của các ngươi theo thứ tự là lầu 3 giáp 3 cùng giáp phòng số 4, không muốn đi sai.
Cảm ơn.
Trần Đạo tiếp nhận chìa khóa, nhường Trần Thành đỡ dậy hơi say rượu trạng thái Thiết Kỳ đi lên lầu. Vừa rồi lúc ăn cơm Trần Đạo liền đã biết Thiết Kỳ hai người cũng tại trong tiểu lâu thuê phòng, gian phòng vừa vặn cũng tại lầu 3. Đến lầu 3 về sau, Trần Đạo ra hiệu Trần Thành đem Thiết Kỳ giao cho Tưởng Vệ Vũ chiếu cố, Tưởng cô nương, ngươi sư minh liền giao cho ngươi chiếu cố một chút.
Tưởng Vệ Vũ lưu luyến không rời đem ánh mắt từ nhỏ tròn trên mặt thu hồi, gật một cái. Sau đó hai nhóm người mỗi người đi một ngả, riêng phần mình tiến vào chính mình phòng khách.
Chương 427, Trấn Hám Nhân Tâm. Chương 427, Trấn Hám Nhân Tâm. Dùng tiểu lâu tiểu nhị đưa tới nước nóng đơn giản sau khi rửa mặt, Trần Đạo nằm ở trên giường, ánh mắt sâu kín nhìn qua một mảnh đen kịt trần nhà. Mấy ngày nay kinh lịch sự tình, thật sự là nhường Trần Đạo có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, cũng để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính hoàng quyền xã hội. Chỉ là một cái vương gia, liền có thể làm cho cả Thái Thanh quận bách tính dân chúng lầm than, thậm chí
toàn bộ Thanh Châu đều nhận tới Thanh Vương ảnh hưởng, khỏi cần phải nói, liền nói Thái Thương quận mấy lần tăng thuế, liền cùng Thanh Vương có nhất định quan hệ. Trần Đạo trong đầu lóe qua hôm nay ngoài cửa sổ một màn kia, lúc ấy Thanh Vương đi qua thời điểm, cả con đường trên mấy trăm cái bách tính đồng loạt quỳ rạp xuống đất, một màn kia đánh vào thị giác lực, đơn giản chấn hám nhân tâm. Đương nhiên, Trần Đạo cũng không phải là hâm mộ Thanh Vương quyền thế, ngược lại tương đương chán ghét loại hành vi này, không thích người khác trước mặt mình đứng đấy, liền muốn chính mình phụ cận bách tính toàn bộ quỳ xuống. Loại chuyện này, Trần Đạo một cái theo Hoa Quốc xuyên qua mà đến người thực sự khó có thể tiếp nhận, cũng để cho Trần Đạo thật sâu cảm nhận được xã hội phong kiến hoàng quyền xâm nghiêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Trần Đạo bốn người sớm tỉnh lại, ra tiểu lâu về sau do Trịnh Thu Nhạn dẫn đường, tiến về phủ thành thành vệ quân thống lĩnh Vi Hóa nơi ở ước chừng một phút sau, Trần Đạo ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt phủ đệ, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Đây là Vi Hóa tòa nhà. Trần Đạo thật không thể tin vấn đạo, không trách hắn ngạc nhiên như vậy, mà là tại tấc đất tấc vàng châu phủ bên trong, tòa phủ đệ này chiếm diện tích lại là phá lệ lớn, cửa sư từ đá, nặng nghề cửa lớn, tĩnh mịch phủ bên trong hoàn cảnh. Đây hết thảy đều không giống như là một cái thành vệ quân thống lĩnh có thể có được đồ vật. Dù sao thành vệ quân thống lĩnh chỉ là một cái không đáng chú ý hạng bét võ quan, mà tòa này tòa nhà, nói là Thanh Châu Chi Châu tòa nhà chỉ sợ đều có người tin. Đúng vậy. Chính Thu Nhạn nhẹ nhàng gật đầu, nói, thành vệ quân thống lĩnh đích thật là phẩm cấp không cao tiểu quan, nhưng cái này nhưng là chân chính công việc béo bở, cầm giữ cổng thành thông hành quyền lực Vi Hóa, thông qua bóc lột ra vào thành thương nhân, đạt được tiền tài đủ để cho hắn ở lại dạng này tòa nhà lớn. Nghe vậy, Trần Đạo không khỏi yên lặng, một cái thành vệ quân thống lĩnh, dựa vào trên tay quyền lực liền có thể tại tấc đất tấc vàng Thanh Châu phủ thành bên trong nắm giữ dạng này phủ đệ, cái này không khỏi nhường Trần Đạo cảm thán quyền lực mê người, dù là chỉ là một chút quyền lực, cũng có thể nhường một cái tham lam người thu hoạch được tài phú kết sủ. Đông đông đông. Mặc dù tòa nhà cửa lớn là nửa mở, nhưng Trịnh Thu Nhạn cũng không có trực tiếp tiến vào, mà chính là cất bước tiến lên, đè xuống vòng cửa gõ cửa lớn. Không bao lâu, một người trung niên nam nhân đi ra, đối Trịnh Thu Nhạn hỏi, các ngươi là ai? Trịnh Thu Nhạn hồi đáp, ta là Thái Thương quận quận thủ chi nữ Trịnh Thu Nhạn, đến đây cầu kiến Vi thống lĩnh, còn mời thông bẩm một tiếng. Thái Thương quận quận thủ chi nữ. Trung niên nam nhân kinh ngạc nhìn một chút Trịnh Thu Nhạn, nói, chờ một lát. Quay người tiến vào trong phủ, sau đó không lâu, trung niên nam nhân một lần nữa trở về, đối Trịnh Thu Nhạn nói, Vi thống lĩnh nguyện ý gặp các ngươi, đi theo ta à. Rất nhanh, bốn người liền bị trung niên nam nhân dẫn tới trong phủ đại sảnh, gặp được chính chủ Vi Hóa. Vi Hóa là một cái chừng 40 tuổi trung niên nam tử, hình thể trắng kiện, trên thân ẩn ẩn có một loại quân nhân bưu hãn chi khí. Giờ phút này hắn đại mã kim đao ngồi ở chủ vị trên, trước người trên mặt bàn bày biện tinh mỹ thịt cùng rượu, nghe được Trần Đạo bốn người tiến đến động tĩnh, Vi Hóa cũng chỉ là ngước mắt nhìn thoáng qua, sau đó liền tự mình tiếp tục uống rượu. Vi thống lĩnh. Nhìn thấy Vi Hóa không có bất kỳ cái gì biểu thị, Trịnh Thu Nhạn hành lễ, mở miệng nói, tiểu nữ tử thay ra phụ hướng ngài chào hỏi. Có việc cầu người, Trịnh Thu Nhạn tư thái bày vô cùng thấp. Ừm. Vi Hóa ngẩng đầu lên, không mặn không nhạt nói, phụ thân ngươi là Trịnh Thanh A? Chính là. Trịnh Thu Nhạn gật đầu, lần này gia phụ mệnh ta đến đây cầu kiến Vi thống lĩnh, chính là có một chuyện muốn nhờ. Nếu là Trịnh Thanh chi nữ, vậy ngươi hẳn phải biết ta quý củ. Nhiên biết rõ. Trịnh Thu Nhạn cho Thanh Anh một cái ánh mắt, Thanh Anh lập tức hiểu ý, lấy ra một túi bạc giao cho vừa rồi dẫn đường trung niên nam nhân. Nhìn thấy Trịnh Thu Nhạn như thế hiểu chuyện, Vi Hóa thần sắc cũng là bông lòng một chút, chỉ hướng phòng khách hai bên vị trí nói, ngồi. Bốn người ngồi xuống, sau đó Trịnh Thu Nhạn mở miệng nói, Vi thống lĩnh, nửa tháng trước đó thành vệ quân từng giữ lại ta Trịnh thị thương hội một nhóm hàng hóa, đám kia hàng hóa đối với ta Trịnh thị thương hội 10 phần trọng yếu, còn mời Vi thống lĩnh có thể cho một phần chút tình mọn, đem hàng hóa trả lại. Có việc này sao? Vi Hóa trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hỏi quản gia kia trung niên nam nhân nói, về thống lĩnh, thuộc hạ cũng không biết việc này. Vậy xem ra là Trịnh Điệt nữ làm sai. Vi Hóa cười tủm tỉm nói, nếu không, Trịnh Điệt nữ lại trở về cẩn thận tra một chút đám kia hàng hóa hướng đi. Nghe nói như vậy, Trịnh Thu Nhạn sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, đám kia hàng hóa hướng đi nàng tra rõ ràng, làm sao có thể làm sai. Vi Hóa lúc này biểu hiện, rất hiển nhiên là không muốn đem hàng hóa trả lại cho phe mình. Vi thống lĩnh, Trịnh Thu Nhạn gần từng chữ, đám kia hàng hóa đối với ta Trịnh gia mà nói 10 phần trọng yếu, còn mời Vi thống lĩnh cho một phần chút tình mọn. Ta cũng muốn cho Trịnh quận thủ một phần chút tình mọn a. Vi Hóa hai cái ngón trỏ xoay tròn lấy chung rượu, có thể hàng hóa cũng không tại ta trên tay, ta như thế nào trả lại. Nghe vậy, Trịnh Thu Nhạn trong lòng càng giận, chăm chú nói, Vi thống lĩnh hẳn là thật muốn cùng ta Trịnh gia trở mặt. A. Vi Hóa suýt cười một tiếng, cùng Trịnh gia trở mặt lại như thế nào? Tạ Giang, tiễn khách. Dứt lời, tên kia gọi Tạ Giang quản gia lập tức đi đến Trịnh Thu Nhạn bốn người trước mặt, khách khí mà không cho cự tuyệt nói, Trịnh tiểu thư, mời đi. Trịnh Thu Nhạn nhìn thật sâu Vi Hóa một chút, đứng dậy rời đi. Vi Hóa thì là nhìn qua Trịnh Thu Nhạn bốn người bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Hắn đương nhiên biết Trịnh gia đám kia hàng hóa hướng đi, thậm chí đám kia hàng hóa liền bảo tồn tại hắn trong phủ trong kho hàng, chỉ là hắn căn bản không có ý định đem hàng hóa trả lại, bởi vì đám kia hàng hóa đối Trịnh gia trọng yếu, đối với hắn mà nói đồng dạng vô cùng trọng yếu. Đến mức Trịnh Thu Nhạn uy hiếp, Vi Hóa căn bản không có để ở trong lòng, đừng nói Trịnh Thu Nhạn cái này quận thủ chi nữ, liền xem như Trịnh Thành cái này quận thủ tự mình đến đây, Vi Hóa cũng sẽ không bán hắn mặt mũi, cũng căn bản không cần bán Trịnh Thành mặt mũi. Hắn Vi Hóa thượng cấp thế nhưng là Thanh Vương, Trịnh Thanh bất quá chỉ là Thái Thương quận một cái vắng vẻ chi địa quận thủ thôi, còn không đến mức nhường Vi Hóa kiên kỵ. Cái này Trịnh Thanh nữ nhi ngược lại là mỹ mạo. Trong đầu hồi tưởng đến Trịnh Thu Nhạn cái kia trương tinh xảo khuôn mặt, Vi Hóa trên mặt hiện lên một tia cười dâm đãng. Mà tại Vi Hóa ngoài phủ đệ, đưa mắt nhìn Tạ Giang trở về Thanh Anh thì là nổi nóng nói, tiểu thư, cái kia Vi Hóa quá phận, thu tiền lại không làm việc. Chính Thu Nhạn sắc mặt tái xanh, nàng cũng không nghĩ tới, cái này Vi Hóa cư nhiên như thế quá phận, không chỉ có không nguyện ý trả lại Trịnh gia hàng hóa, còn muốn xảo trá nàng một bút bạc. Chương 428, trong lòng đang nghĩa chương 428, trong lòng đang nghĩa Trịnh tiểu thư, ngươi xác định đám kia hàng hóa tại Vi Hóa trong tay. Một mực không lên tiếng Trần Đạo mở miệng hỏi. Xác định. Chính Thu Nhạn không chút nghĩ ngợi gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ bán đi đám kia hàng hóa sao? Sẽ không. Chính Thu Nhạn lắc đầu nói, Vi Hóa là thất phẩm đỉnh phong võ giả, hắn tuyệt đối không bỏ được đem đám kia hàng hóa bán đi. Đám kia hàng hóa bên trong là cái gì? Là có thể trợ giúp lục phẩm võ giả tu luyện, đột phá dự tài, như Vi Hóa là bát phẩm võ giả, cái kia hắn còn có thể bán đi. Có thể Vi Hóa lại là thất phẩm đỉnh phong võ giả, vậy thì đã chú định Vi Hóa tuyệt đối không có khả năng bán đi đám kia dự tài. Không có một cái nào võ giả có thể cự tuyệt võ đạo tiến bộ, Vi Hóa cũng không ngoại lệ. Như Vi Hóa là bát phẩm võ giả vẫn còn tốt, đám kia dược tài cách hắn có thể dùng tới thời điểm còn xa, nhưng hắn là thất phẩm đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước là hắn có thể đủ dùng đám kia dược tài. Loại tình huống này, Vi Hóa như thế nào bỏ được đem đám kia dược tài bán đi? Phải biết, những dược liệu này bán đi dễ dàng, có thể nghĩ muốn lần nữa thu hoạch được nhưng là khó khăn, cho dù là sinh ý trải rộng thành châu Trịnh thị thương hội, cũng là hao tốn gần 2 tháng tìm hiểu, sau đó lại phái người xâm nhập hỗn loạn Cao Châu chi địa, mới chật vật theo Bạch Liên giáo trên tay mua được món dược liệu này. Trên thực tế, muốn không phải Bạch Liên giáo vừa mới tạo phản cần một số tiền lớn tài, chỉ sợ Trịnh gia đều chưa hẳn có thể mua được cái này một nhóm dược tài. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Trần Đạo trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quan mang. Trần công tử, ngươi sẽ không tính toán. Chính Thu Nhạn trừng to mắt nhìn về phía Trần Đạo, nàng đại khái có thể đoán được Trần Đạo ý nghĩ, thế mà cũng chính bởi vì đoán được Trần Đạo ý nghĩ, nàng mới có thể cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Trần công tử, cái kia Vi Hóa thế nhưng là Thanh Vương người, ngươi nếu là giết hắn. Chính Thu Nhạn không khỏi nuốt ngụm nước bọt, Thanh Vương cũng không phải vương gia loại kia thổ dân, mà là chân chính chính vương gia, đương kim hoàng đế lục đệ, giết chết Thanh Vương thủ hạ, không khác nào đủ phân vương mặt, lấy Thanh Vương bá đạo, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh Vương người lại như thế nào? Trần Đạo ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, liền bởi vì hắn là Thanh Vương người, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Trên đời này không có đạo lý như vậy. Nói xong, Trần Đạo lại nói, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm mất đi đám kia dược tài? Chính Thu Nhạn trầm mặc, nàng đương nhiên không cam tâm. Đám kia dược tài không chỉ có là Trần Đạo tiến giai vật liệu, vẫn là phụ thân đột phá ngũ phẩm mấu chốt, mất đi đám kia dược tài, phụ thân đột phá ngũ phẩm cơ hội chỉ sợ liền không có. Thế nhưng là, Chính Thu Nhạn trần chờ nói ra, một khi bị Thanh Vương biết được việc này, sợ là chúng ta đều phải gặp nạn. Chính gia gia chủ trung quy là có quan thân mệnh quan triều đình, mà Vi Hóa đồng dạng là triều đình võ quan, nàng Trịnh Thu Nhạn nếu là tham dự giết chết Vi Hóa sự tình, một khi bị Thanh Vương biết được, phụ thân nón quan chỉ sợ liền muốn lấy xuống, liền mang theo toàn bộ Trịnh gia cũng phải bị nổ tận gốc. Không sao cả. Trần Đạo khoát tay nói, sự kiện này để cho ta tới xử lý thuận tiện, không cần các ngươi Trịnh gia tham dự. Được. Chính Thu Nhạn khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn trọng trọng gật đầu. Nàng thực sự không cam tâm mất đi đám kia dự tài, đã Trần Đạo nguyện ý đi làm sự kiện này, vậy liền nhường hắn đi làm xong. Đang khi nói chuyện, bốn người đã về tới xem kinh thành lầu, đúng lúc đụng phải đồng thời trở về Tiết Kỳ cùng Tượng Vệ Vũ. Trần huynh, Tiết Kỳ một mặt nhiệt tình tiến tới, ôm Trần Đạo bả vai nói, các ngươi lên thật là đủ sớm, buổi sáng thời điểm ta cùng sư muội còn nghĩ đến tìm các ngươi tự thoại đâu, kết quả tiểu nhị nói cho chúng ta biết ngươi trước kia liền ra cửa. Tiết huynh ngươi tối hôm qua uống nhiều lắm. Trần Đạo lắc đầu bật cười. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiết Kỳ uống cũng không nhiều, có điều hắn tiểu lượng đoán chừng không được tốt lắm, mấy lạng hoàng tửu vào trong bụng liền say khướt. Hắc hắc. Tiết Kỳ gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói, ngày hôm qua xác thực uống nhiều một chút, bởi vậy dậy trễ một chút. Nói xong, Tiết Kỳ lại nói, Trần huynh, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Không có vấn đề. Không bao lâu, hai nhóm người lần nữa đi tới xem kinh thành lầu 2, điểm thịt rượu sau ăn như gió cuốn lên. Đến xuống buổi trưa, Tiết Kỳ lần nữa biến thành say khướt trạng thái, bị Tưởng Vệ Vũ viện đưa vào phòng khách nghỉ ngơi. Trần Đạo thì là liếc qua Tưởng Vệ Vũ trên quần áo một giọt máu dấu vết, tò mò hỏi, Tưởng cô nương cùng Tiết huynh hôm nay là trong thành hành hiệp trượng nghĩa rồi. Không tệ. Tưởng Vệ Vũ nô lên thường thường không có gì lạ bộ ngực, không khỏi đắc ý nói, ta hôm nay cùng sư huynh trong thành đi dạo thời điểm, vừa mới bắt gặp một cái Thanh Vương phủ ác buộc đang khi dễ bách tính, sau đó dưới cơn nóng giận liền theo đuôi cái kia ác buộc, tại không người trong hẻm nhỏ một kiếm chém hắn đầu chó. Trần Đạo ban đầu cho là mình đã rất lớn mật, chưa từng nghĩ Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ to gan hơn, tại cái này thành châu phủ thành bên trong giết Thanh Vương phủ người hầu. Hơn nữa còn là dưới ban ngày ban mặt chém giết, còn tốt hai người này còn biết tại không người trong hẻm nhỏ giết người, không phải vậy chỉ sợ lúc này thời điểm quan phủ bộ đầu, Thanh Châu quân đều đã tới cửa. Trần công tử ngươi không biết, cái kia Thanh Vương phủ người hầu thực sự đáng giận cực kỳ. Tưởng Vệ Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tức giận thần sắc, trước mặt mọi người bắt chẹt quán nhỏ hàng rong không nói, còn trước mặt mọi người đùa giỡn quán nhỏ buôn bán nữ nhi, nhường quán nhỏ buôn bán đem không đủ 15 tuổi nữ nhi đưa đến trong nhà hắn, ta cùng sư minh thực sự nhìn không được, liền một kiếm đâm chết rồi hắn. Giết đến tốt. Trần Thanh nhịn không được lớn tiếng khen hay nói. Đạt được khích lệ Tưởng Vệ Vũ càng thêm đắc ý, ngạo nghễ nói, ta cùng sư minh từ nhỏ lập chí muốn cầm kiếm trừ ác, giống như bực này vương phủ ác buộc, nhìn thấy bao nhiêu ta liền giết bao nhiêu. Không sai. Say thức nằm ở trên giường Tiết Kỳ tựa như nói mê đồng dạng nói, chúng ta không chỉ có muốn giết hết Thanh Vương phủ ác buộc, còn muốn giết Thanh Vương cái này tội ác tại trời đâu ra. Trần Đạo nhìn qua hai cái này tinh thần chính nghĩa bạo dạn người, trong lòng tự nhiên sinh ra một cố kính nể chi tình. Thiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ đại khái là Trần Đạo thấy qua lớn nhất tinh thần chính nghĩa người, ở cái này vận đục thế giới, hai cái này có mang xích tử chi tâm, không sợ quyền quý, lại tinh thần chính nghĩa bạo dạn người là như thế liền thấy. Nhìn đến bọn hắn, Trần Đạo thật giống như thấy được trong tiểu thuyết võ hiệp đại hiệp đồng dạng, không cầu tên, không cầu lợi, chỉ cầu kiên trì trong lòng chính nghĩa. Chỉ là, Trần Đạo mở miệng nói ra, "Tưởng cô nương, về sau các ngươi hành sự vẫn là cần phải cẩn thận một chút, không phải vậy bị Thanh Vương phủ người biết được, chỉ sợ các ngươi tự thân khó đảm bảo." Trần Đạo không rõ ràng Tưởng Vệ Vũ cùng Tiết Kỳ thực lực cụ thể, bất quá đại khái có thể đoán được hai người cảnh giới hẳn là tại thất phẩm đỉnh phong đến lục phẩm tả hữu, lấy bọn hắn thực lực như vậy, tại địa phương khác có lẽ có thể hoành hành không sợ, nhưng ở cái này Thành Châu phủ thành, một khi bị Thanh Vương phủ người biết được, hai người tuyệt không có thể chạy thoát. Dù sao, căn cứ đã biết tin tức, Thanh Vương ít nhất là ngũ phẩm cảnh giới, Thanh Vương phủ bên trong càng là vô số cao thủ, ngoài thành còn có 10 vạn Thanh Châu quân. Một khi bị Thanh Vương phủ để mắt tới, lấy Tưởng Vệ Vũ cùng Tiết Kỳ thực lực, tuyệt đối không thể chống lại Thanh Vương phủ cường giả, gặp phải kết cục chỉ có một con đường chết. Chương 429, Hỏa Sát Thân chương 429, Hỏa Sát Thân đa tạ Trần công tử nhắc nhở, chúng ta biết nặng nhẹ. Tưởng Vệ Vũ nói tiếng cảm ơn, nàng cũng không phải là không biết nặng nhẹ, lấy nàng cùng sư minh năng lực, là trêu chọc không nổi Thanh Vương phủ, cho nên nàng và Tiết Kỳ cũng không có tại nhiều người phức tạp địa phương giết Thanh Vương ác buộc, mà chính là theo đôi đến không người cái hẻm nhỏ về sau lại đem nó giết chết. Ừm. Trần Đạo gật một cái, sau đó ra Tiết Kỳ gian phòng, trở lại chính mình phòng khách nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, toàn bộ phủ thành trừ số ít như thanh lâu bên ngoài địa phương tất cả đều bị cảnh ban đêm bao phủ. Vọng Kinh lâu bên trong, đứng tại phía trước cửa sổ Trần Đạo nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đậm đặc như mực đồng dạng cảnh ban đêm, quay đầu hướng Trần Thành nói ra, "Thành ca nhi, chúng ta xuất phát." "Vâng." Hai người tuần tự theo trên cửa sổ nhảy xuống, lặng yên không tiếng động dung nhập trong bóng đêm. Mà ban đầu gian phòng bên trong, Chính Thu Nhạn nhìn qua hai người dung nhập cảnh ban đêm bóng lưng, ánh mắt nghiêm trọng. "Tiểu thư." Thanh Anh hạ giọng nói, "Làm như vậy thật có thể chứ? Ta tin tưởng Trần công tử." Chính Thu Nhạn thấp giọng nói, "Trần Đạo có thể không thể giết chết Vi Hóa. Đây là một cái không có bất cứ cái gì lo lắng vấn đề, lấy Trần Đạo lúc trước giết chết Vương Trường Sinh thực lực, giết chết Vi Hóa cùng bóp chết một con gà không sai biệt lắm. Chân chính nhường Trịnh Thu Nhạn cùng Thanh Anh lo lắng chính là, Trần Đạo có thể hay không tại giết chết Vi Hóa đồng thời đem đám kia dược tài tìm trở về, ngoài ra chính là, sự kiện này có thể hay không bị Thanh Vương phụ phát giác. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi." Trịnh Thu Nhạn lẩm bẩm nói. Mà cùng lúc đó, rời đi Vọng Kinh lâu Trần Đạo cùng Trần Thành ở trong màn đêm nhanh chóng xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, không bao lâu liền xuất hiện ở Vi Hóa phủ đệ bên ngoài. Đứng tại cao 2 mét tường bên dưới, Trần Đạo mũi chân điểm một cái, nhảy lên một cái vượt qua tường vây, đã rơi vào phủ đệ trong sân, Trần Thành thì là theo sát phía sau, thuận lợi lật qua tường vây tiến vào trong phủ. Đứng tại sốp thảm cỏ trên, Trần Đạo ngẩng đầu nhìn một chút, không khỏi cảm khái cái này đại hộ nhân gia cũng là không giống nhau, cho dù là lúc buổi tối, vẫn có mấy cái gian phòng lóe lên ánh đến. Trần Đạo cùng Trần Thành bước chân chậm dần, một bên lặng yên không tiếng động di động, một bên bỉnh thai nghe trong phủ động tĩnh. Không bao lâu, tại một gian lóe lên ánh đến nhà bên ngoài, Trần Đạo nghe được thanh âm quen thuộc, chính là lúc ban ngày nghe qua Vi Hóa thanh âm, ngoài ra còn có nữ tử chơi đùa âm thanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong hẳn là đang tiến hành một số không thích hợp thiếu nhi tiết mục. Vậy anh, xác nhận Vi Hóa tại căn phòng này, trong phòng Trần Đạo một chân đạp mở cửa sổ, trực tiếp phá cửa sổ mà vào, ngay sau đó liền thấy được hương diễm một màn. Đã thấy lúc này gian phòng bên trong, từng nhánh ngọn nến đang thiêu đốt lấy, vẩy xuống ra quang mang đem trong phòng chiếu giống như ban ngày giống như. Mà ở ngoài sáng trong phòng, ở Trần Vi Hóa đang cùng một đám chỉ hất lên lụa mỏng, vai nửa lộ tuổi trẻ nữ tử chơi lấy người đuổi ta đuổi trò chơi. Đột nhiên truyền đến động tĩnh, nhường chính tại truy đuổi một cái tuổi trẻ nữ tử Vi Hóa đột nhiên quay đầu, quát nói, "Ai?" Trong phòng nữ tử cũng là ảo ảo dừng bước lại, hai tay vào ngực, muốn đem chính mình trận để lộ xuân quang che chắn lên. "Vi thống lĩnh, nửa ngày không thấy không nhận ra ta rồi." Trần Đạo cười tủm tỉm nói ra. "Ngươi là?" Vi Hóa lấy xuống che mắt miếng vải đen, đồng tử kịch liệt co bảo, Chính Thu Nhạn người bên cạnh. "Đáp đúng, bất quá không có khen thưởng." Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Đạo trong nháy mắt bạo khởi, thân thể cực tốc lướt đi, một quyền thẳng đến Vi Hóa mặt. "Đáng chết." Vi Hóa làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia Trịnh Thu Nhạn cư nhiên như thế lớn mật, dám phái người đến ám sát chính mình. Chỉ là lúc này nghĩ những thứ này đã không kịp. Nắm đấm tại trong con mắt dần dần phóng đại, trong lúc nguy cấp, Vi Hóa bản năng đem đầu bên cạnh qua một bên, tránh qua, tránh né nắm đấm tập kích. Thế mà, một quyền thất bại Trần Đạo lại là phản ứng cực nhanh lần nữa biến chiêu, tay trái nắm tay vùng ra, đánh trúng vào Vi Hóa lồng ngực. Phốc phốc. Ngũ phẩm Trần Đạo lực lượng dị sự mạnh mẽ. Một quyền rơi xuống, Vi Hóa trên lồng ngực trong nháy mắt xuất hiện một đạo quyền ấn, cả người bay rất ra ngoài đện ở trên tường, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Lục phẩm võ giả. Vi Hóa đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình, trong lòng ngạc nhiên, Trần Đạo một quyền này không chỉ có lực lượng lớn, mà lại trên nắm tay còn kèm theo lấy kinh lực, giờ phút này lực phá hoại cực mạnh, kinh lực chính trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, không chút kiêng kỵ phá hư nội tạng của hắn. Thế nào lại là lục phẩm võ giả? Cảm thụ được thể nội truyền đến kịch liệt đau đớn, Vi Hóa ánh mắt giữ tợn nói, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn xâm nhập trong phủ ta? Cái kia Trịnh Thanh bất quá là một cái vắng vẻ quận thành quân thủ, như thế nào sẽ có lục phẩm võ giả thuộc hạ? Vi Hóa thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Trần Đạo một bên ra hiệu Trần Thành đem trong phòng nữ tử khống chế lại, một bên cười nói, ta là người như thế nào? Tự nhiên là người đòi mạng ngươi. Nghe nói như vậy, Vi Hóa đồng tử kịch liệt co bảo, dãy rủa đứng dậy đồng thời, mở miệng nói, ta là Thành Châu con người, ngươi dám giết ta? Không thú vị. Trần Đạo lắc đầu, Vi Hóa cùng hắn đã từng đánh thành tàn phế Vương Hy cũng không hề có sự khác biệt, tự cho là có chỗ dựa liền có thể không coi ai ra gì, thật tình không biết, làm người khác lên sát tâm, lại so với hắn càng cường đại hơn thời điểm, cho dù là bọn hắn hậu trường lại lớn, cũng không bảo vệ được bọn hắn tính mạng. Trần Đạo cất bước đi ra, trong chốc lát hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Vi Hóa trước người, cầm một cái chế trụ Vi Hóa yết hầu, đem nâng ở giữa không trung. Ôi ôi ôi! Yết hầu bị chế trụ Vi Hóa hô hấp khó khăn, mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn, tha ta một mạng, ta nguyện ý giao ra hết thảy, bao quát cái kia phần giữ lại dự tài. Lúc này Vi Hóa đã kịp phản ứng, người này đêm khuya xâm nhập phủ đệ của hắn, tất nhiên là vì đám kia dược tài mà đến. Ý thức được điểm này, Vi Hóa trong lòng không khỏi có chút hối hận chính mình hôm nay đối mặt Trịnh Thu Nhạn thời điểm thái độ quá mức cứng ngạnh, dẫn đến đưa tới trận này họa sát thân. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đáng tiếc đã chậm. Trần Đạo từ trước đến nay là cái ưa thích chạm thảo trừ căn người, như là đã độc thủ, như thế nào lại lưu lại Vi Hóa tính mạng. Sau một khắc, Trần Đạo cánh tay phát lực, lực lượng cùng nội kình đồng thời bạo phát, trong nháy mắt bẻ gãy Vi Hóa cổ. Răng rắc. Vi Hóa nghiêng đầu một cái, triệt để đã mất đi hô hấp. A. Trong phòng nữ tử phát ra cao vút tiếng thét chói tai, thế mà sau một khắc, các nàng tiếng thét chói tai chính là im bặt mà dừng. Trần Thành lấy ra một thanh đao, từng cái kết thúc những này nữ tính tính mạng. Nhìn qua cái kia vô số cấu ngã xuống tiểu diễm thi thể, Trần Đạo trong mắt chỉ có hờ hững. Sớm tại xông vào trong phòng một khắc này, Trần Đạo liền làm ra không lưu người sống quyết định, những cô gái này bị giết có lẽ có ít oan, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, Trần Đạo không thể nào lưu lại tính mạng của các nàng làm cho các nàng đem tin tức truyền đi, hắn còn không muốn trêu chọc Thanh Vương phủ. Mà lại, Trần Đạo cũng không thấy đến những cô gái này có bất kỳ đáng giá đồng tình địa phương, các nàng lựa chọn leo lên Vi Hóa thu hoạch được phú quý, tự nhiên cũng phải thừa nhận thu hoạch được phú quý đại giới, cùng các nàng so sánh, giống như Thúy Như thế chịu đủ bóc lột, lại vẫn không ngừng vươn lên hạ tầng phụ nhân càng thêm đáng giá đồng tình. Chương 430, hắn có ý tứ gì? Chương 430, hắn có ý tứ gì? Trong phòng máu chảy thành sông, Trần Đạo lại là nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp mang theo Trần Thành ra gian nhà, trong phủ tìm kiếm tương cố. Không thể không nói, Vi Hóa phủ đệ rất lớn, Trần Đạo cùng Trần Thành trọn vẹn tìm một phút, mới tại nơi hẻo lánh chỗ gặp được một tòa thương khố. Trần Thành một đao đem khóa bổ ra, sau đó hai người tiến vào thương khố tìm kiếm, không bao lâu liền tại trong kho hàng tìm được mục tiêu của bọn họ chuyến này. Vi Hóa hiển nhiên rất xem trọng đám kia giữ lại dược tài, đưa chúng nó đặt ở bắt mắt nhất vị trí, cũng thuận tiện Trần Đạo hai người tìm kiếm. Mà trừ dược tài bên ngoài, trong kho hàng còn chất đống không ít lương thực cùng vàng bạc châu báu, bất quá bởi vì thời gian cấp bách quan hệ, Trần Đạo cũng không có động những vật này. Lưu Luyến không rời nhìn thoáng qua những này mang không đi tiền tài về sau, Trần Đạo theo tay cầm lên một kiện xem ra có giá trị không nhỏ châu báu vàng cổ, chợt cùng Trần Thành cùng một chỗ, bay nhanh rời đi Vi Hóa phủ đệ. Vọng Kinh lâu, Trịnh Thu Nhạn đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua bóng đêm đen kịt, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lại tại lúc này, Trịnh Thu Nhạn đôi mắt khẽ động, nghe được tiếng bước chân rất nhỏ. Ngay sau đó, Trần Đạo cùng Trần Thành thân ảnh xuất hiện ở phía dưới trên đường. Trịnh Thu Nhạn theo bản năng lui lại mấy bước, sau một khắc, Trần Đạo cùng Trần Thành nhảy lên một cái, thông qua mở rộng cửa sổ tiến vào trong phòng. "Trần công tử, tình huống thế nào?" Trịnh Thu Nhạn không kịp chờ đợi hỏi. "Hết thảy thuận lợi." Trần Đạo cười đem một bao quần áo đặt lên bàn, Vi Hóa đã chết, dược tài cũng thu hồi lại. Nhìn qua mở ra trong bao quần áo cái kia mấy khoảng ngoại hình kỳ quái trái cây, Trịnh Thu Nhạn trên mặt lóe qua mất mà được lại sợ hãi lẫn vui mừng. "Quá tốt rồi." Trịnh Thu Nhạn hạ giọng reo hò một tiếng, nâng lên một viên trái cây thận trọng tra xem ra, cái kia thận trọng bộ dáng, tựa như tiểu nữ hài bưng lấy yêu mến nhất đồ chơi bút bê giống như. Không có cách, món dược liệu này đối Trịnh gia mà nói quá mức chân quý, có nó, phụ thân liền có thể tấn thăng ngũ phẩm, Trịnh gia nội tình cũng sẽ càng thâm hậu hơn. "Trần công tử, sự kiện này cần phải không có bị những người khác phát hiện a?" Trịnh Thu Nhạn ngẩng đầu hỏi. "Không có." Trần Đạo lắc đầu, sở hữu gặp đến việc này người đều đã bị diệt khẩu. Trần Đạo cùng Trần Thành động tác rất nhanh, cho nên Vi Hóa trong phủ đệ những người ở khác đều không có thể phát giác sự kiện này, mà chính mắt trông thấy chuyện này những cô gái kia cũng đều bị diệt miệng. Bởi vậy, Trần Đạo giết chết Vi Hóa sự kiện này, cơ bản không có những người khác biết được. "Vậy là tốt rồi." Trịnh Thu Nhạn nhẹ nhàng thở ra, việc này chỉ cần không có bị những người khác phát giác, vậy liền sẽ trở thành một cọc không đầu đoán án, nhóm người mình cũng sẽ không bị Thanh Vương phủ chú ý tới. "Đúng rồi." Trần Đạo đột nhiên từ trong ngực lấy ra một sợi dây chuyền, nói ra, "Trịnh tiểu thư, sợi dây chuyền này tặng cho ngươi." "A?" Trịnh Thu Nhạn sững sờ, nhìn qua Trần Đạo trên tay đầu kia xem xét liền biết rõ chân quý vô cùng bằng cổ, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. "Trần công tử đây là ý gì? Là muốn hướng ta tỏ tình sao? Cái này sẽ có hay không có chút quá gấp, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Lại nói, tỏ tình cái nào có như thế trực tiếp? Không phải hẳn là hỏi trước một chút gia trưởng ý kiến sao?" Trịnh Thu Nhạn trong nháy mắt xa vào đến suy nghĩ lung tung trạng thái. Trần Đạo lại là không có chú ý tới Trịnh Thu Nhạn biểu lộ, chỉ là nói, "Cái kia Vi Hóa trong phủ thứ đáng giá có thể thật không ít, bởi vì là thời gian vội vàng quan hệ, ta cùng Thành Ca Nhi đều không có thể đem những hàng hóa kia mang đi, chỉ thuận tay mang về sợi dây chuyền này." Nói xong, Trần Đạo còn nói, "Dây chuyền này liền làm món dược liệu này tiền hàng được không?" Trịnh Thu Nhạn. Trịnh Thu Nhạn hung hăng trợn mắt nhìn Trần Đạo một chút, cái này không hiểu phong tình ngốc tử. "Trần công tử ngươi yên tâm đi." Trịnh Thu Nhạn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, "Món dược liệu này vốn là ngươi đoạt lại, Trịnh gia đương nhiên sẽ không thu ngươi tiền. Nguyên bản món dược liệu này, Trịnh gia là muốn lưu lại một bộ phận dùng riêng, sau đó đem còn lại một bộ phận lấy giá cao bán cho Trần Đạo, có thể ai có thể nghĩ tới chuyện vận trên đường sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dược tài trước bị Vi Hóa giữ lại, sau đó lại có Trần Đạo xuất thủ đoạt lại, dưới tình huống như vậy, Trịnh gia tự nhiên không có ý tứ lại mở miệng hướng Trần Đạo đòi tiền. Dù sao dược tài là Trần Đạo đoạt lại, nghiêm chỉnh mà nói, món dược liệu này hiện tại là thuộc về Trần Đạo, Trịnh gia ở đâu ra tư cách đòi tiền? Vậy thì tốt. Trần Đạo nở nụ cười, đem vòng cổ nhét vào Trịnh Thu Nhạn trong tay. Trịnh tiểu thư cần phải nhận lấy sợi dây chuyền này, toàn bộ làm như ta một phen tâm ý. Tốt. Trịnh Thu Nhạn liếc một cái Trần Đạo, đem vòng cổ nhận lấy, chợt nói, Trần công tử, món dược liệu này ta Trịnh gia chỉ cần một viên hỏa tương quả, còn lại liền toàn bộ lưu cho ngươi như thế nào? Ba loại dược liệu bên trong, hỏa tương quả thuộc về dược lực mạnh nhất, chỉ cần một viên liền đủ để cho Trịnh Thanh tấn thăng ngũ phẩm. Lại nhiều lời nói, Trịnh gia lấy tới, trừ bán đi cũng không có cái khác tác dụng. Không có vấn đề. Trần Đạo sảng khoái đáp ứng, món dược liệu này hết thảy có hai gốc hỏa linh chi, hai viên hỏa tương quả cùng hai viên kim minh quả. Trịnh gia lấy đi một viên hỏa tương quả, còn lại hai gốc hỏa linh chi, một viên hỏa tương quả cùng hai viên kim minh quả, vừa tốt có thể để cho Trần Đạo tiến giai đại hoàng, nhị hoàng, tiểu biên cùng hai cái thương vũ kê. Cái kia liền như thế quyết định. Trịnh Thu Nhạn đem vòng cổ đeo tại trên cổ, tuyết trắng phần cổ tại vòng cổ phụ trợ phía dưới lộ ra càng mỹ lệ. Đã dược tài đã lấy được, vậy chúng ta ngày mai liền rời đi đi, miễn cho chậm thì sinh biến. Lần này phủ thành chi hành mục đích đã đạt tới, Trịnh Thu Nhạn cảm thấy mình mấy người cũng không cần thiết tại phủ thành ở lâu, dù sao Trần Đạo vừa mới giết phủ thành thành vệ quân thống lĩnh Bi Hóa. Tuy nói Trần Đạo làm rất sạch sẽ, nhưng ai cũng không biết sự kiện này có thể hay không sự việc đã bại lộ, vì kế hoạch hôm nay nhanh chóng rời đi mới là chính đạo. Cũng tốt. Trần Đạo gật một cái. Hôm sau, sát trời mời vừa hừng sáng, Tiết Kỷ cùng Tưởng Vệ Vũ chính là dắt tay gõ Trần Đạo cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Trần Đạo nhìn lấy ngoài cửa Tiết Kỷ cùng Tưởng Vệ Vũ, kinh ngạc nói: "Tiết huynh, từ hôm nay như vậy sớm?" Sư Minh hôm qua ngủ được sớm, hôm nay tự nhiên lại tương đối sớm. Tưởng Vệ Vũ vừa cười vừa nói: "Chiều hôm qua Tiết Kỷ liền là bởi vì uống rượu mà nằm ngáy o o, trời còn chưa sáng chính là tỉnh lại, liền mang theo tại gian phòng ngủ nàng cũng bị đánh thức. Tiết huynh tiểu lượng này xem ra còn phải luyện nha." Trần Đạo nhạo báng nói ra: "Tiết Kỷ thích rượu ngon, chỉ là tiểu lượng này thực sự đáng lo, mấy chén hoàng tửu vào trong bụng liền say khướt, liền Trần Đạo cái này cơ bản không uống rượu người cũng không bằng." Hắc hắc. Trần huynh nói đúng lắm. Tiết Kỷ gãi gãi có chút lộn xộn tóc, có chút xấu hổ nói: "Không nói cái này. Trần huynh, hôm nay sắc trời không tệ, chúng ta cùng một chỗ trong thành dạo chơi như thế nào?" "Chỉ sợ không thành rồi." Trần Đạo đem cửa phòng mở ra, một bên dẫn Tiết Kỷ hai người vào nhà, một vừa chỉ trong phòng thu thập xong hành lý nói ra: "Chúng ta hôm nay liền phải chạy về Thái Thương quận." Chương 431, làm trò hề. Chương 431, làm trò hề a. Tiết Kỷ sửng sốt một chút, như vậy vội vã rời đi. "Trần huynh, chuyện của các ngươi xong xuôi sao?" Hai ngày trước lúc ăn cơm, Trần Đạo nói cho Tiết Kỷ hắn là vì mua dược liệu mới đi đến phủ thành, bởi vậy Tiết Kỷ mới có câu hỏi này. "Đã xong xuôi." Trần Đạo gật đầu nói: "Tiết huynh, thật cao hứng có thể tại phủ thành nhận biết ngươi cùng Tưởng cô nương, hôm nay liền muốn ở đây phân biệt, chúng ta hữu duyên gặp lại." Nói thật, mặc dù chỉ cùng Tiết Kỷ hai người nhận biết hai ngày, nhưng Trần Đạo đối bọn hắn vẫn là vô cùng có hảo cảm. Tiết Kỷ làm người hào sảng, tuy là cái tiểu mập mạp, nhưng tính cách lại cực kỳ giống lời nói quyền tiểu thuyết bên trong những khách. Tưởng Vệ Vũ mặc dù là người tướng mạo hồn nhiên tiểu nữ, lại rất có hiệp nghĩa chi phong, giống như là trong giang hồ nữ hiệp giống như. Hai người cái kia rất có hiệp nghĩa chi tâm tính cách, nhường Trần Đạo mười phần khâm phục. "Ta cùng sư muội cũng rất hân hạnh được biết các ngươi." Tiết Kỷ trong mắt lóe lên một tia thất vọng, thoáng qua tức thì. Hắn cùng Trần Đạo nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng hai ngày ở chung xuống tới, đã để hắn đem Trần Đạo dẫn là chi kỷ. Theo Cao Châu đến Thanh Châu dọc theo con đường này, Tiết Kỷ ngộ vô số người, còn chưa bao giờ có một cái có thể giống Trần Đạo như vậy cùng hắn nói chuyện trời đất. Ngoài ra, nhất làm cho Tiết Kỷ vui mừng chính là, hắn cảm giác Trần Đạo giống như hắn, chưa từng chút nào e ngại quyền quý, làm hai người ngôn ngữ ở giữa nói lên Thanh Vương thời điểm, Trần Đạo cũng không thấy có chút vẻ sợ hãi, đây là mười phần có được. Dù sao, tại Thanh Châu cái này mảnh địa giới, Thanh Vương chính là trời, đừng nói dân chúng bình thường, coi như quan to quyền quý, cũng không dám đối với hắn nói này nói kia. "Tiết huynh, ngày sau nếu là đi ngang qua Thái Bình huyện, nhất định phải tới Trần gia thôn tìm ta, đến lúc đó ta tất nhiên thật tốt chiêu đãi ngươi." "Trần huynh yên tâm, có cơ hội ta cùng sư muội nhất định đến cửa quấy rầy." "Vậy liền gặp lại." Hai người trò chuyện với nhau thời điểm, Trịnh Thu Nhạn cùng Thanh Anh cũng đến đây, sau đó một đám người đi ra tiểu lâu, theo chuồng ngựa bên trong lấy ra Trần Đạo bốn người ngựa về sau, Trần Đạo bốn người trở mình lên ngựa, hướng phủ thành bên ngoài mà đi. Tiết Kỷ cùng Tưởng Vệ Vũ một mực đem Trần Đạo bốn người đưa ra phủ thành, thẳng đến Trần Đạo đám người thân ảnh biến mất trong tầm mắt về sau, Tưởng Vệ Vũ mới quay đầu lại nói: "Sư minh, chúng ta trở về đi." "Ừm." Tiết Kỷ thu hồi ánh mắt, cùng Tưởng Vệ Vũ một đạo trở về trong thành. Mà cùng lúc đó, Tần Vương phủ, một tòa cực kỳ xa hoa bên trong phòng yến hội, Thanh Vương ngay tại thiết yến chiêu đãi khách mời. Thanh Vương Hạ Nguyên Doanh ngồi trên mặt đất, trước người là một cái bàn nhỏ, trên bàn trưng bày hôm qua đánh tới hiệu rừng làm thành thịt, nhũ hương chư thịt, thịt bò chờ đủ loại tinh mỹ đồ ăn. Tại Hạ Nguyên Doanh bên cạnh thì là một chi đã chuẩn bị sẵn sàng ban nhạc, lúc này ngay tại khẽ âm nhạc kiếm dịu. Mà tại Thanh Vương phía trước thì là từng cái ngồi trên mặt đất Thanh Châu quân tướng lãnh, trước người của bọn hắn đồng dạng để đó một phương cái bàn nhỏ trưng bày chân tu mỹ thực cùng rượu. Những này Thanh Châu quân tướng lãnh chính là Hạ Nguyên Doanh tâm phúc, cũng là Hạ Nguyên Doanh trưởng khống Thanh Châu quân nhân vật mấu chốt, cho nên Hạ Nguyên Doanh thường xuyên sẽ thiết tiến khoản đãi bọn hắn, vì chính là lung lạc bọn này tướng lãnh. "Đa tạ vương gia khoản đối đãi chúng ta." Ngồi tại Thanh Vương cách đó không xa một cái ngũ quan thô kệch hán tử ôm quyền nói: "Rất lâu chưa từng thưởng thức qua Thanh Vương phủ món ngon, ta lão Chu gần nhất thế nhưng là thèm chặt nha." "Ha ha." Mọi người phát ra một trận định nọ tiếng cười. Theo cái kia hán tử vị trí bên trên không khó coi đi ra, hắn tại Thanh Châu quân bên trong chức vị tất nhiên cực cao. Mà sự thật cũng đúng là như thế, nên hắn tử tên là Chu Sương Sông, chức vị chính là Thanh Châu quân chủ tướng, nếu không phải Thanh Châu quân do Thanh Vương trưởng khống, Chu Sương Sông chính là Thanh Châu quân lãnh đạo tối cao, phẩm cấp giống như là Thanh Châu chi châu, thuộc về triều đình chính tam phẩm bá quan. Cái kia ngươi hôm nay có thể có lộc ăn. Hạ Nguyên Doanh vừa cười vừa nói, hôm qua bản vương vừa vặn săn được một đầu hiệu rừng, vừa vặn cho Chu tướng quân người nhắm rượu. Nói xong, Hạ Nguyên Doanh ngang nhau đợi ở cửa chỗ hai tên thái giám nói, gọi đám vũ nữ vào đi. Vâng. Hai tên thái giám lên tiếng. Mà không lâu sau, một nhóm chỉ mặc một thân lụa mỏng, tư thái yêu nhiều vũ nữ chính là cúi đầu nối đuôi nhau mà vào, tại trong phòng yến hội van xin vị trí huyền chuyển nhảy múa lên. Bởi vì chỉ mặc một thân lụa mỏng quan hệ, đám vũ nữ múa thời điểm xuân quang khó tránh khỏi chợt để lộ, cái kia thỉnh thoảng trong tầm mắt lóe lên trắng như tuyết da thịt, như ẩn như hiện đầy đặn chỗ. Nhường trong sảnh một đám huyết khí phương tương các tướng lĩnh nơi bụng một trận lửa nóng. Chu Sương Sông uống một hớp rượu, đè xuống trong cơ thể khô nóng, mở miệng cười nói, vương gia phủ bên trong mỹ nhân luôn luôn như vậy mê người. Ưa thích lời nói, đợi chút nữa Chu tướng quân có thể mang hai cái trở về. Hạ Nguyên Doanh mười phần hào phóng nói ra, nữ nhân đối với hắn mà nói cũng là xúc tu có thể được đồ vật, nếu có thể dùng mấy cái nữ nhân đổi lấy Chu Sương Sông trung tâm, đó chính là tương đương đáng giá. Vậy ta lão Chu nếu từ chối thì bất kính. Chu Sương Sông nở nụ cười. Gặp này, những người khác cũng là ảo ý động, tuần tự lên tiếng hướng Thanh Vương đòi hỏi vũ nữ. Thanh Vương cũng là từng cái đáp ứng. Những này vũ nữ bồi dưỡng được đến mặc dù cần hao phí một số khí lực, nhưng chúng quy không phải cái gì quá cao vật giá trị, dùng để lung lạc những này Thành Châu quân tướng lãnh, chính là không có gì thích hợp bằng sự tình. Chúng ta đa tạ vương gia. Đa tạ vương gia ban thưởng. Đa tạ vương gia hậu ái. Đạt được ước muốn các tướng lĩnh nào hào đứng lên nói tạ, sau đó ngồi xuống lần nữa, lặng lặng thưởng thức đám vũ nữ duyên dáng giang múa. Mà những cái kia ngay tại phiên phiên khởi vũ đám vũ nữ, trong mắt lại là lóe qua một tia không cam lòng. Trở thành Thanh Vương phủ vũ nữ, cũng không phải là các nàng mong muốn. Các nàng cũng chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có ngày sẽ tiến vào cái này Thanh Vương phủ, có thể thế đạo này chính là như vậy, đối mặt tay cầm cường quyền Thanh Vương, các nàng chỉ có thể khuất phục, bị cưỡng ép đưa vào cái này trong vương phủ phục thị Thanh Vương, tại cái này Thanh Vương phủ bên trong làm một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị đưa người hàng hóa. Trong lòng các nàng bất mãn, có thể cũng không dám bề ngoài lộ mảy may, chỉ có thể ở ưu mỹ này âm nhạc bên trong nguyện chuyển nhảy múa, dùng chính mình dáng múa vui vẻ lấy trong sảnh mọi người. Ước chừng một lúc lâu sau, tấu nhạc tiếng đình chỉ, mà trong sảnh mọi người trừ Hạ Nguyên Doanh bên ngoài, toàn đều đã là mặt đỏ tới mang thai say khướt trạng thái. Giờ phút này từng cái chính ôm vũ nữ dở trò, trong miệng phát ra từng trận cười dâm đạm thanh âm. Mỹ nhân, tới uy bản tướng quân uống rượu. Hắc hắc. Tiểu mỹ nhân, cho bản tướng quân rót rượu, bản tướng quân còn có thể uống. Đến, dùng miệng cho bản tướng quân cho ăn rượu. Trong sảnh các tướng lĩnh trò hề nảy mầm, nếu không phải vẫn còn tồn tại một tia lý trí nói cho bọn hắn đây là tại Thanh Vương phủ, chỉ sợ rất nhiều người sớm đã nhịn không được đến một trận lưu đại hội. Hạ Nguyên Doanh ngồi tại trên bậc thang, nhìn qua phía dưới làm trò hề các tướng lĩnh, nhếch miệng lên một vẻ vui vẻ nụ cười. Hắn cũng không ngại thủ hạ người có dục vọng, càng không ngại thủ hạ người tham lam, bởi vì chỉ có dục vọng nhân tài càng tốt hơn khống chế. Liên như là lúc này trong sảnh mọi người, bọn hắn háo sắc, Thanh Vương liền dùng nữ nhân đi thỏa mãn bọn hắn. Nữ nhân đối với hắn Hạ Nguyên Doanh mà nói, thuộc về không có bất kỳ cái gì giá thành đồ vật, chỉ cần phái ra vương phủ hạ nhân đi vơ vét liền thành, có thể sử dụng nữ nhân tới lung lạc bọn này tướng lãnh, thực sự quá có lời không qua. Chương 432, ngấp nghé hoàng vị chương 432, ngấp nghé hoàng vị lại qua một phút sau, say thức Thanh Châu quân các tướng linh ôm mu nữ, bị Thanh Vương phủ hạ nhân đưa ra vương phủ. Mà tại bọn họ sau khi rời đi, một cái làm ăn mặc tiểu văn sĩ trung niên nhân vội vàng mà đến, tiến thẳng vào trong phòng yến hội. Vương gia vừa rồi tại thiết tiến chiêu đãi tướng sĩ. Văn sĩ trung niên nhìn lấy ly bàn bữa bọn phòng yến hội hỏi: "Không tệ." Hạ Nguyên Doanh gật một cái, uống một hớp say rượu nói: "Trưởng sử có thể là có chuyện." Trung niên nam nhân tên là Hoàng Đình, chức vị là vương phủ trưởng sử, phụ trách quản lý vương phủ nội vụ, cũng là Hạ Nguyên Doanh số một phụ tá. Hoàn toàn chính xác có việc. Hoàng Đình tìm cái coi như sạch sẽ chỗ ngồi xuống, mở miệng nói: "Thành vệ quân thống lĩnh Vi Hóa, chết." "Ừm." Hạ Nguyên Doanh đột nhiên ngẩng đầu, chết như thế nào? Thành vệ quân thống lĩnh Vi Hóa mặc dù không tính là Hạ Nguyên Doanh tâm phúc, nhưng cũng là tại Hạ Nguyên Doanh trong lòng ít có số nhân vật, bực này nhân vật đống nhiên bỏ mình, đủ để gây nên Hạ Nguyên Doanh coi trọng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Hạ Nguyên Doanh có trọng thị bao nhiêu Vi Hóa người này, mà chính là coi trọng Thanh Châu phụ thành thành vệ quân. Thành vệ quân là phụ trách trông coi cổng thành, tường thành quân đội, thành vệ quân thống lĩnh khi chết, toàn bộ thành vệ quân trong nháy mắt quần lòng vô thủ, khó tránh khỏi sẽ để cho đạo trích chi đồ thừa cơ mà bảo. Đang điều tra. Hoàng Đình trầm giọng nói, ta mới đi một chuyến Vi Hóa phủ đệ. Vi Hóa chính là bị người gây gãy cổ mà chết, trừ Vi Hóa bên ngoài, còn có mấy cái Vi Hóa tiểu tiếp cùng một chỗ bị hại. Cha! Hạ Nguyên Doanh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, cho ta đem hung thủ tìm ra, sau đó, cho ta lăng trì hắn. Toàn bộ Thanh Châu phủ thành không ai không biết Vi Hóa là hắn Thanh Vương người, loại tình huống này, gan dám giết chết Vi Hóa liền giống như là đánh hắn Hạ Nguyên Doanh mặt, hắn Hạ Nguyên Doanh nếu không nghiêm trị hung thủ, Thanh Vương phủ chẳng lẽ không phải không còn mặt mũi. Đã đang tra! Hoàng Đình gật đầu nói, trừ Vi Hóa bên ngoài, còn có một tên vương phủ hạ nhân Tôn Nhị Cầu bị sát hại, này cái quả cán kiện bây giờ cũng tại điều tra bên trong. Nghe vậy, Hạ Nguyên Doanh sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Vi Hóa cùng Tôn Nhị Cầu, một cái là hắn Thanh Vương thủ hạ thành vệ quân thống lĩnh, một cái là Thanh Vương phủ hạ nhân, bây giờ lại liên tiếp bị giết. Điều này có thể để cho Hạ Nguyên Doanh không buồn giận. Cha! Hạ Nguyên Doanh nghiêm nghị nói, toàn thành tiến hành lùng bắt, hạ ngươi trong vòng 3 ngày đem hung thủ tìm ra, đem lăng trì thị chúng, hung thủ người nhà cũng không thể bỏ qua, toàn bộ chém đầu. Ách! Hoàng Đình trên mặt lóe qua một tia ngượng nghịu, Hạ Quốc cũng không phải kiếp trước đầy đường camera Hoa Quốc, muốn tại trong vòng 3 ngày tìm ra hai cái không có để lại đầu mối gì hung thủ giết người, không khác nào nói chuyện biển bông. Nhưng nhìn lấy ngay tại nổi nóng Thanh Vương, Hoàng Đình do dự một chút, vẫn là lựa chọn im miệng. Cùng Thanh Vương ở chung kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, Hạ Nguyên Doanh tại lúc nổi giận tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn, nếu không, cho dù là hắn cái này có giám thị cùng khuyên nhủ vương gia quyền lực vương phủ trưởng sự, chỉ sợ cũng không chiếm được quả ngon để ăn. May ra, Hạ Nguyên Doanh nộ hỏa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, Hạ Nguyên Doanh sắc mặt chính là khôi phục bình thường. Đối với cái này, Hoàng Đình cũng không cảm giác ngoài ý muốn, hắn biết rõ, cái kia chết đi Vi Hóa cùng Tôn Nhị Cậu, tại Thanh Vương trong lòng căn bản chính là không quan trọng gì tiểu nhân vật, chỗ lấy nổi giận, chỉ là bởi vì Thanh Vương cảm giác tự thân uy nghiêm bị khiêu khích mà thôi, còn không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận. Ngoại nhân đều coi là Thanh Vương thương lính như con mình, kỳ thực chỉ có như Hoàng Đình loại này Thanh Vương thân cận chi người mới biết, Thanh Vương chẳng qua là đem Thanh Châu quân trở thành công cụ của mình thôi, cái gọi là thương lính như con mình, là biểu hiện cho ngoại nhân nhìn, cũng là vì lung lạc những cái kia quân hắn tâm, nhường Thanh Châu quân để cho hắn sử dụng. Bởi vậy, Vi Hóa chết, có lẽ sẽ nhường Thanh Vương phát một hồi hỏa, nhưng đến mức nhường Thanh Vương làm to chuyện. Người tôi tìm ta, cũng không chỉ là vì chút chuyện nhỏ này a. Nộ hỏa thu liễm Hạ Nguyên Doanh bưng chén rượu, lung lay rượu trong chén, hỏi. Tự nhiên không phải. Hoàng Đình lắc đầu, nói tiếp, ta lần này tới tìm vương gia, chủ yếu là có hai chuyện báo cáo. Nói. Chuyện thứ nhất là liên quan tới Thái Thương quận bên kia. Hoàng Đình dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, chợt mở miệng nói, gần nhất tại Thái Thương quận bên kia xuất hiện một số thần kỳ gà loại. Như thế nào thần kỳ? Hạ Nguyên Doanh ngước mắt hỏi, hiển nhiên đến một chút hứng thú. Có hai loại gà loại, nhất viết huyết vũ kê, nhị viết xích huyết kê. Hoàng Đình hồi đáp, huyết vũ kê máu gà, thịt gà có thể trợ biểu phẩm, bát phẩm võ giả tu luyện, hiệu quả so với phổ biến dược tài muốn càng tốt hơn, mà xích huyết kê thì có thể trợ thất phẩm võ giả tu luyện, hiệu quả đồng dạng hơn xa tại dược tài. Thật chứ? Hạ Nguyên Doanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trên đời này thật có kỳ lạ như vậy chi gà loại. Thuộc hạ đã tìm người hiểu qua, cái kia huyết vũ kê cùng xích huyết kê hoàn toàn chính xác có này kỳ hiệu. Nô. Hạ Nguyên Doanh trầm tư một lát, hỏi, cái này huyết vũ kê cùng xích huyết kê nơi phát ra có thể từng tra được? Theo những cái kia bán huyết vũ kê cùng xích huyết kê thương nhân nói, hai loại gà loại chính là theo Thương Mang Sơn bên trong bắt được mà đến. Hoàng Đình nói ra, bất quá thuộc hạ cũng không tin lần này thuyết pháp, cái kia Thái Thương quận bên trong mua bán huyết vũ kê cùng xích huyết kê số lượng không ít, như thế nào có thể là theo Thương Mang Sơn bên trong bắt được? Hạ Nguyên Doanh theo bản năng gật một cái, Thương Mang Sơn bên trong xác thực kỳ chân dị bảo vô số, có thể nguy hiểm đồng dạng to lớn, cho dù là trung phẩm võ giả cũng không dám xâm nhập trong đó, chớ nói chi là trong núi bắt được đại lượng dị thú. Thuộc hạ phái người đến Thái Thương quận tra xét rõ ràng về sau, rốt cục biết được cái này huyết vũ kê cùng xích huyết kê nơi phát ra. Hoàng Đình tiếp tục nói, theo thuộc hạ tra được tin tức, cái này huyết vũ kê cùng xích huyết kê đồng đều xuất từ Thái Thương quận, Thái Bình huyện bên trong một cái tên là Trần Gia thôn thôn làng. Theo Trần Gia thôn bán ra hàng hóa càng ngày càng nhiều, Trần Gia thôn danh tiếng cũng tại từ từ hướng ra phía ngoài quyết tán, đây là khó mà tránh khỏi sự tình, Trần Đạo cũng không nghĩ tới muốn vĩnh viễn ẩn giấu đi. Chỉ là chỉ sợ liền Trần Đạo đều không nghĩ tới, Trần Gia thôn tồn tại sẽ như vậy sớm truyền đến Thanh Vương trong hai. Ồ. Hạ Nguyên Doanh kinh ngạc nói, cái này gà loại là một cái thôn làng sản xuất. Không tệ. Hoàng Đình gật đầu đề nghị, vương gia, ta đề nghị đem cái kia Trần Gia thôn khống chế lại, nếu có thể đem cái kia Trần Gia thôn nắm trong tay, về sau vương phủ liền có thể nắm giữ lấy mãi không hết huyết vũ kê cùng xích huyết kê, cũng có thể bồi dưỡng được càng nhiều võ giả. Nghe nói như vậy, Hạ Nguyên Doanh trong mắt lóe lên một tia màu lửa nóng, cái kia huyết vũ kê cùng xích huyết kê thần kỳ như thế, nếu có thể trưởng không cái này huyết vũ kê sản xuất chi địa, cái kia vương phủ hoàn toàn chính xác có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được đại lượng võ giả. Mà chỉ cần có đầy đủ võ giả, vậy hắn Hạ Nguyên Doanh nói không chừng có thể ngấp nghé một chút cái kia chí cao vô thượng hoàng vị. Chương 433, trở về chương 433, trở về thân là làm một cái đường đường chính chính vương gia, Hạ Nguyên Doanh đương nhiên là có đối hoàng vị sinh ra qua ý nghĩ. Lúc trước tiên đế chết bệnh thời điểm, liền không có hoàng tử không muốn tranh đoạt cái kia cựu ngũ chí tôn vị trí, chỉ tiếp. Liền thái tử như thế danh chính luôn thuận người thừa kế đều không có thể thuận lợi kế vị, càng không nói đến là Hạ Nguyên Doanh bực này xếp hạng thấp hoàng tử. Hạ Nguyên Doanh có gia tâm, cũng có năng lực, những cái kia quan ở kinh thành, thế gia môn phiệt đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Hạ Nguyên Doanh ngồi lên vị trí kia, thừa lúc ban đầu Hạ Nguyên Doanh thủ hạ nguyện ý chống đỡ hắn kế nhiệm hoàng vị chỉ có mèo nhỏ 2-3 con, căn bản không đủ đem hắn đẩy lên hoàng vị. Ngược lại là hắn tên phế vật kia đồng dạng ca ca Hạ Nguyên Diệu đạt được thế gia môn phiệt ưu ái, cơ hồ chưa từng làm ra cái gì cố gắng, liền dễ như trở bàn tay ngồi lên cái kia chí cao vô thượng hoàng vị. Vừa nghĩ tới chính mình tên phế vật kia đồng dạng sẽ chỉ hưởng thụ ca ca, Hạ Nguyên Doanh trong mắt liền không khỏi lướt qua một tia ghen ghét, hắn thấy Hạ Nguyên Diệu cùng phế nhân không khác, trong bụng không có nửa điểm thao lược, trên tay cũng không trói gà chi lực, dạng này phế nhân làm sao có thể làm hoàng đế? Thế mà Hạ Nguyên Doanh cũng chỉ có thể ghen ghét, bây giờ hoàng vị đã rơi vào Hạ Nguyên Diệu trên tay, lại kinh thành quan viên, thế gia môn phiệt tất cả đều đứng tại Hạ Nguyên Doanh bên kia, hắn muốn ngồi trên cái kia hoàng vị, chỉ sợ không quá hiện thực, cho dù hắn trưởng khống lấy 10 vạn Thanh Châu quân cũng giống vậy. Đương nhiên, Hạ Nguyên Doanh cũng chưa từng buông tha ngồi lên vị trí kia tưởng niệm, hắn vì cái gì một mực tại dụng tâm kinh doanh Thanh Châu quân? Không phải là vì trên tay có đầy đủ lực lượng, như đổ mưu cái kia cửu ngũ chi vị sao? Nếu chỉ có Thanh Châu quân nơi tay, Hạ Nguyên Doanh đối đoạt được hoàng vị vẫn là không có lòng tin gì, nhưng nếu là có thể tại Thanh Châu quân bên trong bồi dưỡng được đại lượng trung thành với chính mình võ giả, cái kia 10 vạn Thanh Châu quân liền có thể địch 100 vạn đại quân, đến lúc đó hoàng vị có thể đụng tay đến. Ngươi đi một chuyến Trần Gia Thôn. Hạ Nguyên Doanh ánh mắt lửa nóng đối Hoàng Đình nói ra, mệnh cái kia Trần Gia Thôn đem sản xuất huyết vũ kê cùng xích huyết kê toàn bộ nộp lên Thanh Vương phủ. Như cái kia Trần Gia Thôn không muốn giao đâu? Không muốn giao. Hạ Nguyên Doanh cười lạnh một tiếng, không muốn giao, vậy liền đi chết. Tại Hạ Nguyên Doanh, hoặc là nói tại sở hữu Hoàng Thân Quốc thích xem ra, dưới gầm trời này tất cả mọi thứ đều là thuộc về hoàng gia, nghĩ muốn cái gì, chỉ cần phía dưới một đạo mệnh lệnh liền tốt, không nguyện ý giao ra người, vậy liền đi chết. Ta hiểu được. Ngày mai ta liền lên đường. Hoàng Đình gật đầu đáp ứng, chợt lại nói đến một chuyện khác, vương gia, cùng phía Bắc liên hệ sự tình có mặt mày. Ồ. Hạ Nguyên Doanh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đó chính là nói như thế nào? Bọn hắn muốn người, muốn rất nhiều người, nam nhân cùng nữ nhân đều muốn. Muốn người. Việc này dễ làm. Hạ Nguyên Doanh nói ra, ngươi tiếp tục cùng bọn hắn liên hệ, chỉ cần bọn hắn có thể lấy ra dự tài, bao nhiêu người đều có thể đáp ứng bọn hắn. Vâng. Sau 3 ngày, tại quận thành bị Trịnh Thanh Thiết tiến chiêu đãi một phen, làm trễ nải một chút thời gian Trần Đạo cùng Trần Thành thuận lợi về tới Trần Gia Thôn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Đạo trở về nhận lấy mọi người nhiệt tình hoan nghênh. Đạo ca nhi trở về. Quá tốt rồi. Đạo ca nhi trở về đấy. Cái này chúng ta đều có thể yên tâm. Cửa thôn chỗ, một số đụng phải Trần Đạo đám người nhiệt tình cùng Trần Đạo chào hỏi, một số chính đang bận việc lấy chính mình công tác người cũng là xa xa nhìn về phía Trần Đạo, nhếch miệng lên một vệ trấn an nụ cười. Bất luận là đối Trần Gia Thôn, Tiểu Hà Thôn thôn dân, vẫn là đối ngoại lai vụ công đám người mà nói, Trần Đạo đều là định hải thần châm đồng dạng tồn tại, cũng là bọn hắn vượt qua bây giờ ngày tốt mấu chốt. Cho nên mỗi lần Trần Đạo ra ngoài thời điểm, bọn hắn luôn luôn không khỏi vì Trần Đạo nóng ruột nóng gan. May ra, lúc này Trần Đạo rốt cục thuận lợi trở về, bọn hắn cũng có thể đem nỗi lòng lo lắng thả lại trong bụng. Đạo ca nhi, ngươi trở về rồi. Thôn trưởng Trần Hạ vội vàng chạy đến, cười hỏi. Ừm, trở về. Trần Đạo tung người xuống ngựa, một bên dắt ngựa đi lên phía trước, vừa nói, gần nhất trong thôn còn tốt đó chứ? Mọi chuyện đều tốt. Trần Hạ gật đầu, nông điền bên trong hoa màu mọc rất tốt, trại nuôi gà cùng trại nuôi vịt bên kia cũng không có xảy ra vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Hướng Trần Đạo báo cáo qua trong thôn tình huống về sau, Trần Hạ cười rời đi. Mà Trần Đạo thì là đem mã giao cho Trần Thành dắt đi chuồng trâu bên kia tạm thời an trí, chính mình tiến vào trong nhà, lấy ra mang về tiến giai dược tài, bắt đầu cho tiểu viên cho ăn. Tiểu viên cần tiến giai dược tài là hỏa tương quả, lại cần liên tục cho ăn một tháng, may ra hỏa tương quả cái đầu cực lớn, cùng tiếp trước trái bưởi tương xứng, đủ để phân chia 30 phần. Trần Đạo mang tới một cây dao găm, thận trọng đem hỏa tương quả cắt thành 30 khối khối nhỏ, sau đó đem một khối hỏa tương quả đưa cho tiểu viên. Tiểu viên dùng ngực nhẹp mũi hít hà hỏa tương quả vị đạo, sau đó duỗi ra một cái chân trước bắt lấy hỏa tương quả, đưa vào trong miệng nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt. Mà cùng lúc đó, Trần Đạo thổi một tiếng huýt sáo, đem trong thôn tuần tra thương vũ kê toàn bộ gọi vào nhà mình tiền viện, cuối cùng lấy ra hai cái thương vũ kê, cho bọn họ cho ăn kim minh quả. Ha ha ha. Cái khác không thể ăn được kim minh quả thương vũ kê trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhân tính hóa vẻ u hoán, động vật tiến giai số lần càng nhiều, trí tuệ liền càng cao. Thương vũ kê đã là không thua gì tứ phẩm võ giả chiến đấu kê, trí tuệ tuy vô pháp cùng người so sánh, nhưng đã cùng hài đồng không sai biệt lắm, bởi vì mà bọn hắn là biết được kim minh quả tầm quan trọng, cũng bởi vì như thế, ăn không được kim minh quả bọn chúng mới có phản ứng như thế. Tốt tốt. Trần Đạo tranh thủ thời gian trấn an cái khác thương vũ kê, về sau lại tìm đến kim minh quả, khẳng định trước cho các ngươi ăn. Trần Đạo hiển nhiên sẽ không thỏa mãn với chỉ có tiến giai hai cái thương vũ kê, ý nghĩ của hắn vẫn luôn là tận khả năng nhiều bồi dưỡng đủ số lượng thương vũ kê, dạng này mới có thể bảo chứng Trần Gia Thôn an toàn. Bởi vậy, Trần Đạo đã ủy thác Trịnh Thu Nhạn tiếp tục tìm kiếm càng nhiều tiến giai dược tài, đến tại cái gì thời điểm có thể tìm tới, Trần Đạo cũng không rõ ràng. Ha ha ha. Đạt được Trần Đạo hứa hẹn về sau, những này thương vũ kê lúc này mới hài lòng, nện bước lục thân bất nhận tốc độ đi ra sân nhỏ, trong thôn tiếp tục tuần tra lên. Trần Gia Thôn chỗ lấy có thể như thế yên ổn, những này thương vũ kê công lao cũng không nhỏ, có mấy cái này đầu kỳ vị thương vũ kê trong thôn tuần tra, đồng dạng đạo trích chi đồ còn thật không dám tại Trần Gia Thôn bên trong náo sự. Tiểu Viên, bồi ta đi nông điển cái kia nhìn xem. Trần Đạo lấy ra cắt chém tốt hỏa linh chi, đem Tiểu Viên treo trên bờ vai, sau đó hướng nông điển phương hướng đi đến. Bên nông đồng ruộng bên trong, Trần Gia Thôn phụ nhân cùng một số mới chiêu mộ phụ nhân chính khom lưng tại nông điển bên trong bận rộn. Một trận gió thổi tới, màu vàng nóng sóng lúa theo gió chập chờn, giống như một mảnh sóng gợn lăn tăn hải dương màu vàng nóng, thực sự đẹp không sao tả xiết. Trần Đạo nhìn qua nông điền bên trong những cái kia treo nặng điện lúa gạo lúa mạch, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui sướng chi sắc, những này lúa mạch chính như Trần Hạ nói tới đồng dạng, mọc tương đương không sai, chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể thu hoạch.